Chương 1, Tinh La. Ngoại ô Thượng Hải 22 giờ 15 phút đêm ngày 18 tháng 9 năm 2013. Buổi đêm của Thượng Hải vẫn quyến rũ người như trước đây, tựa như một mỹ mông lung huyền ảo, khiến ai cũng muốn lại gần vén tấm thần bí diện xa của cô. Chỉ có điều là tại vùng ngoại ô này, so với trung tâm thì yên tĩnh hơn nhiều. Một thân ảnh bạch sắc chính đang phiêu hốt đi trên lề đường, đó là một gã thanh niên tuổi độ chừng 20, tướng mạo cũng xem là khá anh tuấn, bất quá mái tóc dài trên đỉnh đầu đang tùy ý phiêu tán nơi bờ vai lại gây ra phần khác người, trông có đôi chút hề hoài, vậy mà đối với nữ hài lại có một lực thu hút không nói được, nhưng mà cái hấp dẫn nhất lại là cặp mắt của gã, ánh mắt sáng ngời, ánh mắt chói lọi như một ngôi sao. Một nữ tử xinh xắn y phục màu đỏ, ở trong một góc nhìn theo dáng đi của thanh niên, không nén được bị khí chất của thanh niên hấp dẫn. Thanh niên nhìn lướt qua nữ tử, khoe miệng bất đắc dĩ dấy lên một tia khổ tiếu, xem ra tiến nhập vào đệ nhất tầng tâm cảnh hoan linh chi cảnh của tinh cực tam cảnh cũng không phải là một sự việc thập phần tốt đẹp. Chỉ có điều, gương mặt thanh niên lại đột nhiên lộ ra một nụ cười mịn, rút bàn tay phải ra khỏi túi áo, đó là bàn tay thu hút người, ở trong màn đêm. Quang mang kỳ dị đang lờ mờ xoay chuyển trong bàn tay phải đó, một tia đao quang băng lãnh từ ngón tay hắn chớp hiện. Tinh cực tam cảnh là do thanh niên đó xem qua từ cuốn bí tịch cổ xưa của phụ thân hắn để lại, trong đó không có bí quyết tu luyện nội công, chỉ có một kỹ xảo phóng phi đao thần kỳ, phi đao kỹ xảo chỉ là cơ sở, tinh cực tam cảnh đó trọng yếu là tâm cảnh tu vi, khi đã hoàn toàn tinh thông phi đao kỹ xảo, đạt đến tâm cảnh tu vi, cũng liền tự nhiên đạt đến một cảnh giới trong đó. Tinh cực tam cảnh đệ nhất tầng cảnh giới chính là hoan linh chi cảnh, thanh niên như hôm nay đã đạt đến cảnh giới đó. Và phía sau cùng của cuốn bí tịch có ghi chép lại danh tự của người viết ra Lý Tâm Hoan. Thanh niên chỉ biết rằng thời cổ có một võ lâm cao thủ gọi là Lý Tâm Hoan, lại không biết được Lý Tâm Hoan vẹn vẹn chỉ dùng 100 năm còn lại với thiên tư tung hoành xưa này chưa từng gặp, thì đã phóng đao nhập đạo, phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Tinh cực tam cảnh đó chính là bí quyết tu luyện tối cơ sở của Lý Tầm Hoan năm đó. Nam. Trong khi hành tẩu, thanh niên đi đến một bên ngoài một tòa biệt thự. Đó là một tòa biệt thự cực kỳ thông thường ở trong vùng ngoại ô yên tĩnh này, biệt thự như thế không có 1.000, cũng có 800. Thanh niên tùy ý rút ra một chùm chìa khóa, mở cửa phòng ra rồi trực tiếp tiến vào. Lúc này một vài nữ tử đi ngang qua bên ngoài biệt thự nhìn thấy thanh niên anh tuấn. Trong đó có một nữ tử y phục màu phấn hồng, hai mắt không nén được mở to ra, nói à, đẹp trai quá mà, căn biệt thự này tựa hồ cũng gần 10 triệu, tao quyết sau này tao nhất định phải tìm được một nam hài như vậy. Một tử y nữ tử ở bên cạnh cười nói đừng có nằm mơ nữa, ráng nỗ lực công tác cho tốt đi, nam nhân đẹp trai giàu có như thế Thượng Hải cũng có không ít đâu, chỉ có điều mày muốn tìm, lại rất khó để tìm được, thế nhưng nếu mày nói không muốn tìm, nói không chừng mày lại gặp được Bạch Mã Vương từ đó. Bất quá bọn họ cũng biết, sự việc như thế cũng chỉ là ảo tưởng của họ mà thôi. Thế nhưng vẫn có vô số những nữ hài để câu những thanh niên giàu có đã cố trang điểm bản thân, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở thành hôi cô nương trong câu chuyện thời nhỏ. Ở vùng Thượng Hải này, số người có biệt thự không ít, nhưng mà căn biệt thự lộng lẫy như thế ít nhất cũng phải từ 1 triệu đến 10 triệu, để có một căn biệt thự như thế. Không giàu có thì cũng là địa vị cao quý, căn biệt thự đó đã nói lên được thân phận địa vị của người thanh niên. Đi vào trong biệt thự, ở bên trong biệt thự so với một tòa biệt thự bình thường cũng không có gì là khác biệt, xem ra, chính là biệt thự của một gia đình phú quý bình thường. Thanh niên vừa đi vào trong biệt thự, liền trực tiếp đi thẳng vào trong phòng vệ sinh. Đi vào trong phòng vệ sinh, thanh niên thuận tay rút ra một tấm cạc trực tiếp cắm vào một khe rãnh ngầm phía sau chiếc gương trong phòng vệ sinh. Khe danh đó đột nhiên phát sáng, một đạo địa quang mang hồng sắc chiếu rọi ra, thanh niên liền tiến lên, để hồng quang chiếu vào trong mắt mình. Ngưỡng mắt, thân phận, phù hợp. Hoan nghênh trung úy Lý Dương. Thanh âm điện tử vang lên. Bồn tắm lập tức nâng lên cao khoảng 2 mét, phía dưới bồn tắm liền lộ ra một thông đạo. Gã thanh niên đó chính là Lý Dương. Lý Dương, nam, 24 tuổi, 2 năm trước. Tờ trọng bộ đội đặc chúng là con át chủ bài của chiến đội Long Nha được đặc triệu tiến nhập vào Cục An toàn Tổ 9 của quốc gia. Cũng là tổ viên đầu tiên trong lịch sử của Cục An toàn Tổ 9 được thu nhận từ trong bộ đội. Nguyên nhân tối chủ yếu chính là phi đao tuyệt kỹ lệ vô hư phát của Lý Dương. Lý Dương nhìn vào thông đạo trước mắt, bất đắc dĩ nở nụ cười, nói lại không chọn nơi nào cho đẹp, mà lại chọn trong cái phòng vệ sinh này, thật không thể biết được sự hết sự thông minh của mấy cái gã đã đưa ra quyết định này. Chỉ thấy thân hình hắn thoáng chuyển động, liền giống như một chiếc lông ngỗng chập chờn, rơi vào trong thông đạo dưới bồn tắm. Đó chính là một thang máy điện, ngay khi Lý Dương bước vào trong, thang máy điện liền thẳng hướng nhanh chóng hạ xuống, ví bằng là một người bình thường, lại ở trong một tình huống rơi xuống cực nhanh như thế, cho dù đã chuẩn bị tâm lý, sinh lý cũng không thể chịu được. Bất quá Lý Dương sắc mặt lại không thay đổi, vẫn điềm nhiên như cũ, khỏe miệng vẫn treo một nụ cười mỉm như xưa. Đinh! Nghe thấy một thanh âm lanh lanh vang lên, cánh của thang máy điện dã mở ra, Lý Dương cũng liền bước ra khỏi thang máy. Nơi đây là một căn cứ cơ mật cách mặt đất khoảng chừng 50 mét, căn biệt thự đó là được trụ sở phân phối cấp cho Lý Dương, cũng chính là một trong những thông đạo đi thông đến căn cứ. Ở trong vùng ngoại ô có gần cả ngàn cái biệt thự này, trong đó có 10 tòa biệt thự chính là trụ sở thuộc về nhân viên Cục An toàn Tổ 9 ở Thượng Hải. Ngay khi vừa tiến vào căn cứ dưới mặt đất, người bình thường liền sẽ bị những sự trang trí ở trên trần căn cứ thu hút. Chỉ thấy phía trên trần của căn cứ huấn luyện giống như là tinh không, đó hoàn toàn là hư huyễn hiện thật do khoa học hình thành. Gây cho con người ở trong này có một cảm giác kỳ diệu. Mỗi một điểm nhỏ lấp lánh ở trên đều là mô phỏng theo tinh không, hơn nữa lại có một cảm giác chân thật. Căn cứ này chính là căn cứ Cục An toàn Tổ 9 ở Thượng Hải Tinh La. Lý Dương, tiểu tử ngươi đã đến, ta lúc này cũng vừa kiểm tra quá. Ngươi như hôm nay năng lượng đã đạt đến mức độ 200-300 tinh, ha ha. Lý Dương ơi, ta thật ghen tị mà. Cách xa Lý Dương khoảng chừng 50 mét, một nam tử chính đang nhìn Lý Dương cười lớn. Vụ. Một đạo đao quang chớp lên, nam tử đó ngẩn người ra, chậm chậm sờ vào dưới đũng quần, đột nhiên gào khóc lên. À, Lý Dương, ngươi cái tên đốn mạng, còn một chút nữa là những đêm sinh hoạt tươi đẹp của cả cuộc đời Điền Lâm ta đã bị ngươi chôn vùi rồi mà. Ngươi thật là thái quá rồi đấy nhé. Lý Dương lại xem như không có gì, mỉm cười nói xem tiểu tử ngươi còn dám hung hăng càn quấy nữa không, mặc dù năng lượng của ta chỉ có khoảng 80 tinh, nhưng mà chỉ cần phi đao trong tay, đối phó với ngươi lại không có chút vấn đề gì. Được rồi, không nhàn rỗi nói chuyện với ngươi nữa, ta đi huấn luyện đây. Điền Lâm cũng mỉm cười, đối với Lý Dương, toàn bộ huynh đệ tỷ muội trong căn cứ Cục An toàn Tổ 9 ở Thượng Hải đều thập phần bội phục, bởi vì Lý Dương là người dịu nhất từ bộ đội đặc chủng được tuyển ra, như Điền Lâm bọn họ theo quy tắc là phải được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ. Cái tên đầu gỗ Hắc Nham đó hiện tại vẫn còn trong khu huấn luyện, đại tỷ Viêm tỷ cũng ở trong căn cứ, bất quá cô ta đang ở trong khu thí nghiệm, năm huynh đệ Đàm gia cũng đang thí nghiệm năng lượng bản thân. Được rồi. Thời gian huấn luyện của ta hôm nay cũng có 6 giờ, ngươi đi trước đi, ha ha. Những đêm sinh hoạt tươi đẹp vẫn đang chờ ta, hắc hắc, nói chuyện cũng với cái tên ngụy quân tử ngươi thật là vô ích mà, hừm hừm. Điền Lâm lẩm bẩm nói sau đó cũng ly khai. Lý Dương cười gượng gật gật đầu, lấy ra một cái máy cầm tay, nhìn vào bối cảnh màu mè trên chiếc máy, đó là một nữ hài mỹ lệ, Lý Dương mỉm cười, chỉ là tận sâu trong đôi mắt ấy lại ánh lên tia ưu ớt. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã mất đi. Lý Dương đi vào trong phòng thay đồ của mình, thay đổi y phục luyện công, cầm lấy máy cầm tay nhẹ hôn một cái, rồi bỏ vào trong tủ. Tuyết, hãy đợi anh. Lý Dương lẩm nhẩm tự nói, sau đó đột nhiên lắc đầu, trên gương mặt khôi phục lại nụ cười rực rỡ, bước đi vào trong khu huấn luyện. Hết chương 3. Chương 2, phi đao biến hướng. Há. Há. Vừa tiến nhập vào trong khu huấn luyện, vẻ mặt đang cười của Lý Dương liền giãn ra, nghe thấy những tiếng hô hét đó, Lý Dương chuyển thân bước vào trong một huấn luyện thất. Liếc nhìn qua bên ngoài cánh cửa điện tủ số 4 của huấn luyện thất, Lý Dương mỉm cười nói Hắc Nham, ngươi đúng thật là một gã liều mạng, dưới 4 bội trọng lực vẫn còn tiếp tục tu luyện, đoán rằng trong tổ của chúng ta, người đầu tiên tiến nhập vào Cục An toàn Tổ 11 chính là ngươi. Đại hán ở trong huấn luyện thất này, thân cao gần 2 mét, cơ nhục lộ ra. Hắn vừa nghe thấy thanh âm của Lý Dương, liền bùm, lên một tiếng, buông tay khỏi thạch đôn to lớn hạ xuống, hướng về Lý Dương ở bên ngoài căn phòng mở cái miệng to lớn ra cười ồm ồm nói cái tên tiểu tử Lý Dương ơi, ngươi đừng có cố tình khoe khoang như thế, phi đao tuyệt kỹ của ngươi dù cho là cao thủ trong Cục An toàn Tổ 11 cũng không dám xem thường, đoán chừng cuộc khảo hạch tuyển chọn năm này, ngươi khẳng định phải vào Cục An toàn Tổ 11. Hừm. Thật sự khiến người không thông mà, Hắc Nham ta dù sao cũng đã ở tại cục an toàn tổ 9 này 8 năm, ngươi lại chỉ mới vào 2 năm, thế nhưng dù cho Hắc Nham ta cố gắng khổ luyện, vẫn cứ không hơn được cái tên như ngươi. Hắc Nham tựa hồ lộ ra chút cảm thán. Lý Dương không kèm được nụ cười, nói Hắc Nham, cái tên tham lam như ngươi vẫn còn không thỏa mãn sao. Ngươi tu luyện nội cung cũng đã hơn 10 năm, thế nhưng ta chỉ trong 2 năm, bởi vì khi tu luyện đã lỡ mất khoảng thời gian tu luyện tốt nhất trong cuộc đời, kinh mạch đã định hình, căn bản rất khó có sự đột phá, ngươi đem ta vào dưới 4 bội trọng lực đó, ước chừng 1 phút cũng không chịu được, làm sao ngươi lại có thể ở dưới 4 bội trọng lực đó mà vẫn khỏe như vâm vậy chứ? Nói đến đây, Lý Dương cũng thở ra một hơi dài, 22 tuổi mới bắt đầu tu luyện nội công, căn bản không có khả năng đạt được tiến bộ lớn, toàn bộ kinh mạch đã định hình, muốn khuyết triển xem ra cực kỳ gian nan, trừ phi có mấy vị tiên thiên cao thủ hợp lại chấp nhận tiêu hao nội nguyên giúp hắn đả thông kinh mạch. Hắc Nham bỗng nhiên nhìn chăm chú vào Lý Dương, trong lòng chỉ có sự bội phục, Lý Dương là người duy nhất từ bộ đội đặc chủng được gia nhập vào cục an toàn tổ 9, nhưng những người trong bọn họ lại là được huấn luyện từ nhỏ. Đương nhiên Lý Dương cũng có khả năng tiến xa ngoại trừ trình độ cao của bản thân ra, còn có một điểm kinh người là phi đao tuyệt kỹ. Thế nhưng Hắc Nham đã được nhìn qua, Lý Dương có thể khiến phi đao trong lộ trình xạ ra biến hướng trong nháy mắt, phóng đến đối phương, độ chính xác của bàn tay so sánh với những tay thần thương lại còn có thể vượt xa. Phi đao biến hướng. Phi đao trong quá trình phóng đi đột nhiên cải biến phương hướng. Tuyệt kỳ như thế, ngay cả Hắc Nham quá khứ cũng chưa từng nghe qua. Phi đao đột nhiên biến hướng, nếu như công lực chênh lệch nhau không quá lớn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt sát tử. Nghĩ mà xem, khi một cao thủ đã né khỏi được phi đao, tinh thần liền được thả lỏng, nhưng phi đao ở lân cận lại bất thình lình biến hướng. Đó tuyệt đối là phi đao từ địa ngục. Lý Dương là một diện đặc biệt từ bên ngoài thu nhận vào, không có được tu luyện nội công từ nhỏ, vì vậy kinh mạch đã định hình, nội công muốn có sự tiến bộ lớn, cơ hồ không có hy vọng. Hắc Nham nghĩ đến 2 năm chung sống cùng với Lý Dương, trong lòng dấy lên một cổ tình cảm huynh đệ cương liệt. Hắc Nham đột nhiên nhìn vào Lý Dương, nói một cách kiên định, cái tên tiểu tử Lý Dương ngươi chớ lo lắng, lục cực thuần dương công của ta hiện tại đã đạt đến đệ tam tầng, cự ly tiên thiên cảnh giới là đệ tứ tầng cũng chỉ còn là một bước không xa, chỉ cần Hắc Nham ta đạt đến tiên thiên cảnh giới, liền nhất định giúp ngươi đả thông kinh mạch. Lý Dương trong lòng có phần cảm động, bất quá hắn cũng biết rằng, một khi Hắc Nham đạt đến tiên thiên cảnh giới liền lập tức trở thành người của cục an toàn tổ 11. Đã trở thành thủ hộ giả của quốc gia, đến lúc đó, dù cho bản thân Hắc Nham muốn tiêu hao nội nguyên giúp đỡ hắn, Lý Dương cũng không thể cho phép Hắc Nham làm như thế, suy cho cùng vì đối phương đả thông kinh mạch là một việc đại thương nguyên khí. Đa tạ, bất quá ta có phi đao tuyệt kỹ cũng không nhất định phải cần nội công cường hãn làm gì, ta cũng phải đi huấn luyện đây, Hắc Nham, ngươi tiếp tục đi. Lý Dương cười trừ, tiến đến một gian huấn luyện thất. Đưa tay điều chỉnh trọng lực lên gấp đôi. Lý Dương tiến nhập vào trong huấn luyện thất. Lý Dương đứng tĩnh lặng ở trong luyện công thất, nhắm lại hai mắt, không có lấy một cử động. Hai bội trọng lực đối với hắn một tinh anh của đặc chủng binh năm nào mà nói thì không xem ra gì, chỉ có thể nói đây là thời điểm tu luyện nội công. Mặc dù Lý Dương thiên tư cực tốt, nhưng bởi vì kinh mạch đã định hình, hắn dù cho tiêu tốn thời gian 10 năm, cũng chỉ tối đa là đạt đến đệ nhị tầng cảnh giới. Nhưng mà như bây giờ, Lý Dương hắn chỉ vẹn vẹn dựa vào 2 năm đã hoàn thành khí cơ giao cảm đạt đến đệ nhất tầng của lục cực thuần dương công, điều đó quả thật không thể xem thường, từ đó cũng có thể nhìn ra được tư chất của hắn. Tổ trưởng của Tinh La Cứ Địa Mông Điền đã từng nói qua, nếu như tiểu tử Lý Dương này từ nhỏ đã tu luyện, tuyệt đối khả năng nội trong 10 năm đạt đến tiên thiên cảnh giới. Mặc dù nội công không có khả năng đại thành, nhưng mới chỉ là đệ nhất tầng nội công đã có thể khiến năng lực của hắn đại tăng, kỳ thật dù cho là tam bội trọng lực, Lý Dương cũng có thể hoạt động trong đó, bất quá, hắn cần một nơi yếu địa để tu luyện cách đấu. Lý Dương đột nhiên nở một nụ cười sán lạ. Vì ta nội lực khó có thể đạt đến đại thành, do đó ta phải sử dụng được hết toàn bộ lực lượng của nhục thể bản thân. Nhưng tu luyện kỹ năng cách đấu có phải là biện pháp tốt nhất không? Lý Dương từ từ nhắm hai mắt lại. Trong đầu góc hoàn toàn là một vùng mờ ảo, nháy mắt, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện đồ tượng, hai cao thủ dũng mãnh chính đang sanh tử với nhau. Một người là Hắc Nhân đại hán thân cao ước chừng 2 mét, cơ nhục phát sinh đạt đến mức kinh nhân, phảng phất giống như nham thạch, đặc biệt là cơ nhục ở hai chân đã đạt đến mức độ biến đổi cường hãn đến khiếp người. Song thối của hắc nhân đại hán giống như thiết kìm, mỗi một chân hạ xuống, đều quét vào không khí phát ra thanh âm vù vù, và đối thủ của hắn mỗi lần đều phải thối lùi. Đối thủ của hắn là một bạch nhân đại hán chỉ thấp hơn hắn chút ít, còn cơ nhục thì tương đồng, bất quá bạch nhân đó hiển nhiên vô cùng rào trá, nhất định không ngạnh tiếp, hắn vô cùng linh hoạt, song thối di động, phảng phất như gió phiêu động ở khắp võ đài. Bất quá. Vâng. Phảng phất như trái dưa hấu bị đập nát, bạch nhân đó bị hắc nhân đại hán một cước đột ngột đã thẳng vào nào khiến vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Như quả từ đồ tượng đó được truyền ra, một số phú hào của Mỹ quốc nhất định sẽ kinh hô đó không phải là trận boxing dưới lòng đất ma vương chi chiến được diễn ra toài nẹ dọc đảo sao. Nhưng đồ tượng đó đột nhiên tiêu thất trong đầu Lý Dương, xuất hiện trong đại nao hắn là khoảnh khắc hắc nhân đại hán bộc phát, lại phảng phất giống như một con hổ ly rảo hoạt tần hiện, lộ tuyến công kích của động tác không ngừng chuyển động, mỗi một động tác, mỗi một biến hóa đều từ từ được phát hình một cách kỹ lưỡng, chung quy mỗi một động tác. Mỗi một động tác ngay cả một cước chí mệnh tối hậu đều bị Lý Dương phân tích ra, hắc nhân đại hán, cũng chính là ma vương đại tuyệt chiêu tuyệt. Sắt chắc thích liền bị phá giải. Kỳ thật thông qua điện não, cũng hoàn toàn có thể phân tích ra tuyệt chiêu của ma vương dễ dàng, nhưng mà để biết rõ ràng về tuyệt chiêu, tình không thể đại diện để đánh giá cho tuyệt chiêu. Toàn bộ tốc độ thực sự là quá nhanh. Lý Dương hai mắt đang nhắm đột nhiên bừng mở. Hi! Lý Dương hét lên một tiếng. Thân hình chớp động, hai chân như thiểm điện cắt vào không gian, lực lượng cường kình khiến trong không khí phát ra tiếng vịu vịu, trong nháy mắt phía trước Lý Dương thậm chí xuất hiện ra tàn ảnh của song thối. Đột nhiên, chân phải của thân hình Lý Dương phảng phất như xuyên phá thiên địa, từ trong những tàn ảnh đó, mạnh nhiên xuyên xuất. Hữu thối của hắn đình trụ lại, nhưng mà phong thanh của một thối của hắn mang theo, lại vang lên như tiếng rít, và lúc này thì tàn ảnh của song thối cũng tiêu thất vô tung. Hừm. Đã xem qua 16 bản video chép lại, xem trận ma vương chi chiến này vẫn là có hiệu quả nhất, tiêu tốn nữa 5 thời gian, ta cuối cùng cũng nắm vững được tinh hoa của cú chắc thích. Không tệ, đúng là một sát kỹ một khi xuất ra là phải tử vong của dũng dĩ, chắc thích này quả nhiên lợi hại. Lý Dương bỗng nhiên mỉm cười. Lý Dương với nụ cười mang ý, từ trong huấn luyện thất bước ra ngoài, đi về hướng khi thí nghiệm. Hết chương 3. Thấy tổ kịp bỏ lâu hoa. Sợ bị mọi người lãng quên, ta dịch tạm vài chương kéo nó lên lại, các một đừng bắt nhốt em nha, tội nghiệp lắm, mà nếu có bắt thì kỳ hạn ngắn thôi nha. Thốn mang. Tập 1 tuyết dạ. Chương 3, thử vong thối pháp. Lý Dương, tại phạm vi toàn thế giới thì tuyệt kỹ phi đao của hắn có thể xưng là nhất tuyệt trong địa hạ thế giới, trong các địa hạ thế lực thì vô luận là tập đoàn ám sát hay tổ chức khủng bố. Danh tiếng tiểu Lý Phi Đao chính là kim tự chiêu bài có tác dụng chấn nhiếp rất lớn. Lý Dương kể từ khi tiến nhập an toàn cục 9 tổ đến nay, đã chấp hành 13 nhiệm vụ, trong đó các nhiệm vụ bình thường có 9 vụ, C cấp nhiệm vụ có 3 vụ, hoàn thành được một nhiệm vụ đặc biệt là A cấp nhiệm vụ. Trở thành nhân viên thứ 3 trong lịch sử an toàn cục 9 tổ chấp hành thành công A cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ của an toàn cục phân thành nhiệm vụ bình thường và nhiệm vụ đặc biệt. Đối tượng của nhiệm vụ đặc biệt là những địch nhân có năng lực đặc thù. Án chiếu theo thực lực của địch nhân mà nhiệm vụ cũng có phân ra đẳng cấp. Cái lần thành công hoàn thành A cấp nhiệm vụ đó chính là nguyên nhân chân chính khiến thanh danh của Lý Dương lưu truyền trong các đại thế lực ngầm quốc tế. Nhiệm vụ lần đó chính là bí mật sát tử một nhẫn giả cấp biệt kim hoa của một trong 3 tổ chức ám sát lớn nhất thế giới là Nhật Bản Song Hoa. Kim hoa cấp biệt cũng chính là sát thủ tiên thiên cấp biệt. Nhẫn giả lại là khó chơi nhất, sự khủng bố của nhẫn giả tiên thiên cấp biệt tuyệt đối khó mà tưởng tượng được, nhưng mà cuối cùng cổ của nhẫn giả đó lại bị cắm một ngọn phi đao. Với điều này, địa hạ thế giới, vô luận là tập đoàn khủng bố ở nước ngoài hay tập đoàn ám sát, cho đến các tập đoàn hắc đạo cường đại đều biết rằng ở Thượng Hải Trung Quốc có một an toàn cục đính cấp cao thủ tiểu Lý Phi Đao. Không một ai biết công lực vị tiểu Lý Phi Đao này đáo để là cao đến đâu. Cũng không ai biết được chân chính danh tự của y. Các tập đoàn hắc đạo chi biết rằng phi đao này chính tiểu Lý Phi Đao nổi tiếng thần bí trong lịch sử Trung Quốc cổ đại hào xưng Lệ Vô Hư Phát. Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư Phát, chỉ nội uy danh tiểu Lý Phi Đao đã đủ khiến các đại thế lực kinh tâm rồi. Nhưng ai mà biết được vị tiểu Lý Phi Đao này bất quá chỉ là một người trẻ tuổi mới đạt đến tầng thấp nhất là khí cơ giao cảm. Công lực thấp như vậy mà lại có uy danh lớn như thế. thử hỏi khi công lực để thăng thì sao? Lý Dương đã sớm qua cái thời điểm tốt nhất để tu luyện nội công, kinh mạch đã định hình, do vậy mà Lý Dương đã sớm quyết định xuất phát từ lực lượng nhục thể, đề cao năng lực bản thân. Long Nha đặc chủng bộ đội chính là vương bài chiến đội của đặc chủng quân đội Trung Quốc, kỹ năng chiến đấu đương nhiên là hạng nhất, trong đó Lý Dương là một nhân vật xuất sắc, bất quá Lý Dương đối với kỹ năng chiến đấu bản thân vẫn chưa mãn ý, vẫn tự nhận là còn xa mới đủ. Lý Dương còn nhớ hắn đã từng đàm thoại với Lao Đại Đàm Kim trong Đàm gia ngũ huynh đệ trong cục an toàn 9 tổ tiểu đội trú ở Thượng Hải. Đàm đại ca, người nói xem kỹ năng chiến đấu nào là lợi hại nhất, kỹ năng nào có lực sát thương lớn nhất? Lý Dương hỏi Đàm Kim. Lần đầu Đàm Kim nghe thế liền nghiêm túc nói, lợi hại nhất. Sát thương lực lớn nhất. Chỉ có lúc sanh tử chi gian, vì sự sinh tồn mà phát huy sinh mệnh tiềm lực hình thành nên kỹ xảo chiến đấu mới chính là lợi hại nhất. Kỹ xảo chiến đấu sinh ra trong lúc sanh tử chi gian mới chân chính là kỹ năng chiến đấu. Đồng thời cũng là loại kỹ năng chiến đấu có lực sát thương lớn nhất. Lý Dương nghe thấy, nhãn tình lập tức sáng lên, hắn cũng nghĩ rằng Đàm Kim nói có lý. Đàm Kim nhìn thấy thần sắc Lý Dương tức thì cười nói, địa hạ quyền đàn. Đúng vậy, chính là địa hạ quyền đàn, loại kỹ năng chiến đấu tại địa hạ quyền đàn cũng chính là loại kỹ năng chiến đấu sinh ra khi ở biên giới tử vong. Trước khi tiến nhập quyền đàn, những quyền thủ này đều bị áp bức điên cuồng, không ngừng khiêu chiến cực hạn thân thể, dụng chân để đá cọc gỗ, thậm chí dụng chân đá vào cột đá cọc sát. Mỗi lần phải mang hàng trăm cân bối phụ khi hoạt động, mỗi lần không đạt được chỉ tiêu thì sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn, thậm chí sát tử. Huấn luyện có tỷ lệ tử vong đến 50. Lý Dương, ngươi có biết không? Khi mà các quyền thủ tiến nhập địa hạ quyền đàn thì sinh hoạt vật chất của họ sẽ tốt lên nhưng tỷ lệ tử vong của họ vì thế cũng tăng lên, bởi vì mỗi lần lên đài chiến đấu, nếu không phải ngươi chết thì là ta chết. Tỷ lệ tử vong khi chiến đấu trên địa hạ quyền đàn cao đến 70%. An toàn rời khỏi địa hạ quyền đàn, 3 năm cũng không nhất định có được một người. Dưới hoàn cảnh như vậy, kỹ năng chiến đấu được hình thành chính là để sát nhân mà tồn tại. Lực công kích rất mạnh, tuyệt đối khiến người nghe phải kinh hãi. Cũng chính là lực sát thương ghê gớm nhất. Lý Dương nghe vậy máu liền sôi lên, tỷ lệ tử vong cao đến 70%, loại kỹ năng chiến đấu hình thành từ việc tư sát đó chỉ tưởng tượng cũng đã khiến người ta kích động rồi, tuyệt đối cũng chính là kỹ năng chiến đấu dùng để giết người. Cũng kể từ ngày đó, Lý Dương bắt đầu học tập loại kỹ năng chiến đấu của địa hạ quyền đàn hào xương tử vong thối pháp. Lý Dương đi vào trong khu vực chắc thí. Hắn nhìn thấy ngũ hành năm huynh đệ cùng với một đại tả có mái tóc đỏ đang tĩnh tu ở bên cạnh. Chí thấy một đại hán mà thân thể khả dĩ có thể hòa với đại nham, chân phải bất ngờ đá vào không gian như bị áp xúc, khẽ hô lên một tiếng, chân phải không ngờ hóa thành đạo đạo tàn ảnh, bất ngờ vang một tiếng đá trúng vào bao cắt được hình thành từ vật liệu cao phân tử loại mới. Đàm đại ca, năng lượng chắc thí đạt được bao nhiêu vậy? Lý Dương đi đến trước mặt đại hán đó cười nói. Đàm Kim liền quay đầu về phía Lý Dương cười nói, à, vừa mới kiểm tra xong, cũng không tệ, cuối cùng cũng vượt qua được 500 tinh. Phải rồi, Lý Dương, đến kiểm tra thử xem coi năng lượng thể nội cao bao nhiêu. Đại ca, hay quá ta, không ngờ đột phá 500 tinh rồi, thực là lợi hại. Phải rồi, huynh thường nói đến địa hạ quyền đàn, hay anh, cái đó so sánh với võ học Trung Hoa thế nào? Đệ khuyên đại ca nên sớm bỏ cái tử vong thối pháp đó đi, nghiêm chỉnh tu luyện thối pháp của Đàm gia chúng ta mới là căn bản. Một cái đầu đã hoàn toàn nhuộm thành hồng sắc, mới nhìn qua cái tên đang lắc đầu phản đối đó đã khiến người ta nghĩ đến loại thiếu niên bất lương, lời thuyết giáo mang khẩu khí trưởng bối vừa rồi là của hắn, chính là Đàm Hỏa, lão tứ trong Đàm gia ngũ huynh đệ. A Hỏa, ngươi nói vậy không đúng đâu. Kỹ xảo chiến đấu của địa hạ quyền đàn tuyệt đối không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Nếu như ngươi cùng địa hạ quyền đàn đính cấp cao thủ sanh tử quyết đấu, nếu như năng lượng thể nội ngươi không hơn hắn nhiều, e rằng một chiêu ngươi cũng tiếp không nổi. Lao Tam trong Đàm gia ngũ huynh đệ Đàm Thủy mở miệng nói, biểu tình như rất hứng thú, nhưng song thối bay lên đá, quét mạnh vào bao cắt đặc chế đang treo trên cao. Bên cạnh một nam tử có vẻ ngoài mộc mạc nói với Đàm Thủy, Tam đệ. Trung Hoa võ học đã được lưu truyền lâu đời, huynh thấy đệ cùng đại ca nên sớm bỏ cái môn thối pháp của địa hạ quyền đàn đi, học tốt môn thối pháp của Đàm gia chúng ta. Liên hoàn thối kính của Đàm gia chúng ta thâm ảo vô cùng, chỉ cần có chút thành tựu là có thể tiến nhập an toàn cục 11 tổ. Đại ca, tam đệ ta hỏi các người, trong các người đã có ai đạt đến liên hoàn tam trọng thối kính chưa? Đó là Đàm Mục, lão nhị trong Đàm gia ngũ huynh đệ. Đàm Kim tức thì nói nhị đệ, thối pháp của Đàm gia thâm ảo vô bỉ, nhưng liên hoàn thối kính này cần phải có nội công phụ trợ, do vậy tu luyện địa hạ quyền đàn thối pháp cùng với tu luyện liên hoàn thối kính không có sự xung đột lớn. Hà huống gì hiện tại kết quả chắc thí năng lượng của ta là cao nhất trong các huynh đệ, điều đó thuyết minh rằng phương pháp của ta hữu hiệu, Đàm Kim, lão đại trong Đàm gia ngũ huynh đệ. Đàm Thủy, lão tam trong Đàm gia ngũ huynh đệ. Hai huynh đệ nhất trí cho rằng kỹ năng chiến đấu của địa hạ quyền đàn là hữu dụng, nên học tập. Đàm Mục, cũng chính là nam tử có vẻ ngoài một mạc, là lão nhị trong Đàm gia ngũ huynh đệ. Đàm Hỏa, cũng chính là bất lương thiếu niên có cái đầu bị nhuộm thành màu đỏ, là lão tứ trong Đàm gia ngũ huynh đệ. Hai người bọn họ đều kiên quyết cho rằng nên học tốt Đàm gia thối pháp. Chỉ có Đàm gia lão ngũ Đàm Thổ là hoàn toàn không có chủ kiến, hỏi hắn ta chuyện gì, hắn đều hồi đáp tùy tiện không kém cùng một dạng, do vậy hắn là người duy nhất trong năm người không chọn tham gia phe nào. Đàm gia ngũ huynh đệ còn được xưng hô là ngũ hành huynh đệ, tên của bọn họ chính là án chiếu theo kim mộc thủy hỏa thổ mà đặt. Có lẽ phụ thân bọn họ năm xưa vì sợ phiền phức nên mới đặt tên đơn giản, dễ nhớ như vậy. Nữ tử nãy giờ đang tĩnh tu ở cạnh đó, nữ nhân đó trên thân hoàn toàn là một phiến hỏa hồng bất ngờ mở mắt ra, nhìn Đàm Kim tự khoa trương năng lượng của mình cao, tức thì khinh khỉnh lạnh giọng nói, Đàm Kim, 500 tinh của ngươi cao quá hả? Trong căn cứ này ta với Hắc Nham còn cao hơn ngươi. Luận chân tránh công kích lực thì Lý Dương hắn ta là mạnh nhất trong chúng ta. Đàm Kim không khỏi cười khổ, viêm tả này chính là đại tả trong căn cứ, rất ư là mạnh, luôn áp bách Hoa Hoa công tử cùng Đàm gia ngũ huynh đệ bọn họ. Nhưng đối với Lý Dương và Hắc Nham, viêm tả hoàn toàn có một thái độ khác. Hắc Nham là người có năng lượng cao nhất trong căn cứ, đã hoàn toàn đạt đến 800 tinh. Chỉ cần một chút nỗ lực nữa là đột phá hậu thiên cảnh giới, đạt đến tiên thiên cảnh giới, khi đó Hắc Nham sẽ trở thành cao thủ của an toàn cục 11 tổ. Nhưng Lý Dương lại mới chính là tổ viên có sức công kích mạnh nhất trong căn cứ. Mặc dù năng lượng của hắn chỉ khoảng 80 tinh, nhưng đặc biệt Lý Dương lại có tuyệt kỹ phi đao xuất thần nhập hóa, cho dù Hắc Nham xuất thủ cũng không phải là đối thủ trước tuyệt kỹ phi đao quỷ thần mạc chắc của Lý Dương. Cơ bản là Hắc Nham chưa đạt đến cảnh giới đao thương bất nhập, còn phi đao của Lý Dương có ẩn hàm chân phi, công kích còn mạnh hơn súng đạn. Hà huống phi đao Lý Dương lại biến thái có thể trong quá trình tiến tới biến hóa thay đổi phương hướng, tưởng tượng thôi cũng làm người ta khủng bố. Ngoại trừ Lý Dương và Hắc Nham thì kế đến là viêm tả mặc dù là nữ, nhưng lục cực thuần dương công cũng đã đến tầng thứ 3, năng lượng thể nội đạt đến 600 tinh. Hoàn toàn đè đầu được Đàm gia ngũ huynh đệ. Có mặt nhiều người ở đây, ta lấy tư cách tổ trưởng cần đề tỉnh các người một chút, kỳ hạn khảo hạch để tiến nhập an toàn cục 11 tổ đã được quyết định. Tiểu đội đội trưởng của an toàn cục 9 tổ trú tại Thương Hải là Mông Điền nhìn bọn Lý Dương cười nói. Ngay lập tức những người có mặt đều nhìn về hướng tổ trưởng Mông Điền. Mỗi một cá nhân đều nghĩ đến việc tiến nhập an toàn cục 11 tổ, bởi vì một khi tiến nhập vào trong đó rồi, không chỉ đại biểu cho việc bọn họ đã thành quốc gia thủ hộ giả. Mà còn đại biểu cho việc bọn họ có thể kết hôn, chỉ có sau khi tiến nhập an toàn cục 11 tổ, bọn họ mới chân chính được phép có gia đình riêng, sinh hoạt như người bình thường. Bởi vì người của an toàn cục 11 tổ chính là sát thủ giản của an toàn cục, không dễ dàng gì xuất mã, bình thường một năm cũng không xuất động một lần, do vậy bọn họ có thể sinh hoạt như người bình thường. Còn bình thường xử lý những hoạt động khủng bố, hoặc giả những sự tình lớn cũng đều do an toàn cục 9 tổ xuất động. Chỉ khi người của 9 tổ không có cách giải quyết, thì những cao thủ của 11 tổ này mới xuất thủ. An toàn cục 9 tổ chuyện lớn gì cũng đều giải quyết, hơn nữa mỗi ngày phải huấn luyện trên 6 giờ đồng hồ. Vì thường phải huấn luyện và chấp hành nhiệm vụ, do vậy quốc gia vì cần phải bảo mật thân phận của đội viên an toàn cục 9 tổ, nên đã quy định bắt buộc các thành viên của an toàn cục 9 tổ không được phép kết hôn. Đương nhiên trước khi các đội viên tiến nhập an toàn cục 9 tổ đã được biết điều này. Lúc xưa trước khi tiến nhập an toàn cục 9 tổ đã biết điều này, lúc đó thực sự Lý Dương cũng không để ý, vì trong quá khứ khi còn ở trong Long Nha đặc chủng bộ đội, cũng không cho phép kết hôn, chỉ chờ đến khi xuất ngũ mới có thể. Chỉ là sau khi hắn tiến nhập an toàn cục 9 tổ, lại gặp được Khương Tuyết, một người con gái đã làm tim hắn rung động, người con gái đã cùng hắn thề non hẹn biển. do vậy Lý Dương hy vọng có thể tiến nhập an toàn cục 11 tổ, sau này có thể sống cùng Thương Tuyết. Chỉ là vì quy định của an toàn cục 9 tổ nên hắn hiện tại không thể ở cùng Thương Tuyết, chỉ có thể giấu giếm thân phận tiếp xúc qua điện thoại mà thôi. Tuyết, hãy chờ anh, lần khảo hạch này anh nhất định vượt qua. Lý Dương trong lòng thầm nói. Mông Điền nhìn chúng nhân một cái rồi nói, tổng bộ sẽ phái đến hai vị của an toàn cục 11 tổ, cùng với ta cộng lại là 3 người, vào buổi sáng ngày 20 lúc 8 giờ sẽ bắt đầu tiến hành khảo hạch đối với mọi người. Một tháng cuối cùng này mong mọi người hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Rõ. Trong mắt những đội viên có mặt đều như có lửa, Đàm Gia Ngũ huynh đệ và Viêm Tả thì không giống như Lý Dương, nhân vì bọn họ từ nhỏ đã được huấn luyện, mục tiêu gần chục năm nay chính là được tiến nhập vào an toàn cục 11 tổ. Từ đó có thể nghĩ ra tâm tình của bọn họ lúc này. Tất cả những người có mặt đều hít một hơi sâu, sắc mặt ai cũng đều nghiêm túc. Thốn mang. Tập 1. Tuyết Dạ. Chương 4, cơ nhân dược thủy. Từ khi mọi người biết còn một tháng nữa là đến thời gian khảo hạch, tất cả mọi người đều bắt đầu điên cuồng huấn luyện. Huấn luyện, điên cuồng huấn luyện. Điền Lâm buổi tối không còn ra ngoài, thời gian tranh luận của Đàm Gia Ngũ huynh đệ cũng ít đi, thời gian huấn luyện của mỗi cá nhân đều vượt quá 12 tiếng. Bất quá Lý Dương vẫn giống như quá khứ, một điểm biến hóa cũng không có, nếu mà nói thay đổi, thì còn thời gian huấn luyện thì không hề thay đổi. Nhan vì trong quá khứ hắn ta đã huấn luyện mỗi ngày 15 tiếng nên hiện tại bất quá chỉ là tiếp tục như vậy. Lý Dương mỗi ngày dậy vào lúc 4 giờ sáng, hấp thu thiên địa linh tu luyện nội công cho đến 6 giờ, sau đó đi tản bộ và ăn sáng. Từ 7 giờ bắt đầu luyện tập thân thể, chủ yếu là luyện tập lực chân và cổ tay, không ngừng khiêu chiến với giới hạn, có rất nhiều phương pháp, ví dụ như hai tay nâng thiết côn nặng 100 cân, cổ tay phải hoàn toàn chịu đựng được trọng lượng như vậy. Sau đó tiến hành nhảy cóc, luyện tập liên tục cho đến 9 giờ, lúc đó tay chân Lý Dương đã hế ẩm mềm nhũn, gần như không còn chút sức lực nào. Nhưng lúc đó Lý Dương lại phải tu luyện phi đao, không ngừng phóng ra phi đao, hơn nữa trên mỗi ngọn phi đao đều phải quán thâu nội lực, mỗi ngọn phi đao đều phải cắm vào trên tấm bia thép, hơn nữa là phải cắm chúng vào hồng tâm nhỏ xíu, như vậy mới là thành công. Sau khi phóng thành công 3.000 lần, Lý Dương mới bắt đầu đi ăn trưa. Mỗi ngọn phi đao đều phải có quán thâu nội lực, hơn nữa phải bắn trúng hồng tâm trên tấm bia thép, điều kiện vô cùng hà khắc. Lý Dương mới chỉ đạt đến tầng cảnh giới thứ nhất của nội công nên nội lực chỉ có một ít đến mức đáng thương, chừng đó chỉ đủ để phát ra 10 đao, 3.000 đao chính là bắt Lý Dương phải không ngừng truy cầu cực hạn của bản thân. Khi mới bắt đầu, Lý Dương chỉ dưới 3.000 đao, thêm vào đó trong quá trình khôi phục nội lực thời gian bị hao phí đi. Đến khi thực sự thành công thì đã đến tối rồi. Hiện tại tu luyện như vậy được một năm, Lý Dương sau khi kết thúc 3.000 đao thì bình thường là 12 giờ trưa. Điều này cũng có nghĩa là Lý Dương tuy nội lực ít, nhưng tốc độ khôi phục lại cực nhanh. Có thể trong 3 tiếng ngắn ngủi cung ứng đủ nội lực cho 3.000 phi đao, có thể tưởng tượng ra được tốc độ khôi phục nhanh đến mức nào. Sau buổi trưa thì ngồi đả tọa tu luyện nội công, khoảng 2 tiếng từ 1 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. Sau khi tu luyện nội công, Lý Dương bắt đầu tu luyện kỹ năng chiến đấu, từ 3 giờ chiều cho đến 9 giờ tối, hoàn toàn đúng 6 tiếng. Sau đó là thời gian nghỉ ngơi và ăn tối, cho đến 9 giờ rưỡi là thời gian Lý Dương điện thoại cho Khương Tuyết, vừa đúng nửa tiếng, đây chính là thời gian vui sướng nhất trong ngày của Lý Dương. Sau 10 giờ tối, Lý Dương đi tản bộ một chút trong tiểu khu. Sau đó tiếp nhập vản trong căn cứ địa huấn luyện nhẹ một chút hoặc là cùng các đội viên khác nói chuyện tiếu lâm, 12 giờ tối chính thức đi ngủ. Thời gian huấn luyện một ngày không thấp hơn 15 tiếng. Điều này khiến cho năng lượng Lý Dương phi tốc đề thăng, sau khi vừa mới tiến nhập an toàn cục 9 tổ, chắc thí năng lượng của Lý Dương bất quá là 12 tinh, miễn cưỡng đạt đến 2 con số. Cũng miễn cưỡng có thể xưng là nhị cấp cao thủ. Chỉ 2 năm ngắn ngủi, hắn đã đạt đến 80 tinh. So với quá khứ mạnh hơn 5,6 lần. Cứ như vậy, Lý Dương không ngừng huấn luyện. Trên thế giới các đại cường quốc thế lực đều thống nhất thừa nhận phương pháp phân cấp cao thủ. Số chữ số của năng lượng tinh cũng chính là cấp độ của cao thủ. Ví dụ như hiện tại năng lượng Lý Dương là 80 tinh, 80 là 2 con số, do vậy Lý Dương vẫn chỉ là nhị cấp cao thủ. Có thể nói rằng đồng cấp cao thủ có khả năng cách biệt rất lớn. Ví dụ như cao thủ 1.000 tinh là tứ cấp cao thủ, nhưng cao thủ 9.000 tinh cũng đồng dạng tứ cấp cao thủ, nhưng so sánh về năng lượng thì cách biệt thật là quá lớn. Lục cực thuần dương công chính là công pháp tu luyện thông dụng của an toàn cục nội bộ, công pháp tu luyện mỗi cá nhân đều là lục cực thuần dương công, đây cũng là nguyên nhân khiến an toàn cục nội bộ có ít nữ nhân, cũng là vì nữ nhân có thể tu luyện thuần dương công pháp vốn rất ít. Lục cực thuần dương công cộng phân lục tầng, nếu như một cá nhân chỉ tu luyện nội lực, không điên cuồng luyện tập lục thể, sau khi đạt đến đệ nhất tầng thì cũng chính là nhất cấp cao thủ. Đạt đến đệ nhị tầng thì là nhị cấp cao thủ, đạt đến đệ lục tầng thì là lục cấp cao thủ. Khi mới bắt đầu, ở thời gian đầu luyện tập nhục thể khả di tăng được không ít năng lượng, nhục thể năng lượng trải qua quá trình tu luyện điên cuồng có thể đạt đến vài chục tinh. Do vậy Lý Dương hiện tại nội lực chỉ đệ nhất tầng, nhưng do có liên quan đến nhục thể nên mới đạt đến khoảng 80 tinh. Bất quá khi công lực cao, huấn luyện nhục thể gần như không có hiệu quả gì. Ví dụ như một tam cấp cao thủ có vài trăm tinh năng lượng, huấn luyện nhục thể tăng được vài chục tinh căn bản là không có tác dụng gì. Càng không phải nói đến tứ cấp cao thủ hay những cường giả ở cấp cao hơn. Đối với một đính cấp cao thủ có trên hàng vạn hoặc hàng thập vạn tinh thì vài chục tinh nhục thể năng lượng liệu còn có ý nghĩa gì? Lý Dương thân cao 1m8, thân hình rất đạt tiêu chuẩn, mới nhìn thì tưởng là nặng khoảng 170 cân. Nhưng chỉ khi cân mới phát hiện được Lý Dương đạt tới 200 cân, khi hắn ta cởi bỏ quần áo mới có thể phát hiện ra thân thể hắn gần như toàn là cơ bắp, hơn nữa còn tạo thành những đường cong tuyệt mỹ, như một cơ thể hoàn mỹ không có chỗ nào thô kệch. Trong phòng huấn luyện của căn cứ an toàn cục 9 tổ trú ở Thượng Hải Tinh La, Lý Dương dưới áp lực lưỡng bội, chính đang cùng Đàm Kim tương hô đối luyện, đương nhiên là Đàm Kim không có sử dụng nội lực, hắn hoàn toàn chỉ dụng nhục thể năng lượng để tương hô đối chiến với Lý Dương. Lúc này cả hai người để mình chân nửa thân trên, nửa thân dưới mang hắc sắc trường khố, cơ nhục nửa thân trên hai người tuy không hiện rõ nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được bên trong có hàm chứa năng lượng cường đại. Đồng, 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 đồng. Âm thanh song thối hai người đụng nhau không ngừng vang lên, trên nửa thân trên lõa thể của hai người mồ hôi như tắm. Vâng, hai người cùng đồng loạt đá ra, đụng thẳng vào nhau. Liền đó hai người lùi lại. Lý Dương, không tệ à, không ngờ lại bình thủ với ta, địa hạ quyền đản thối pháp này là ta dạy cho ngươi học, không tưởng được là ngươi lại bắt kịp ta, ai, đáng tiếc à, cơ nhục ngươi vẫn hoàn mỹ không có chỗ nào thô kệch cả. Đàm Kim vẫn không thể vượt qua ngươi, trở thành người đẹp trai nhất của an toàn cục 9 tổ trú ở Thượng Hải A. Đàm Kim lắc đầu than vãn, tựa hồ rất sầu muộn. Ô! Thì ra lúc xưa ngươi để ta luyện tập cơ nhục, nguyên lai là muốn để ta biến thành một con tinh tinh to đầu, Lý Dương cười mắng, bất quá, cái thứ đẹp mã này chỉ để ngắm chứ dùng không được a. Nói đến Hắc Nham, nhục thể năng lượng của hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong chúng ta, nhưng mà cơ nhục của hắn tuy phát triển, thực sự là không có chỗ nào đột biến thừa thải. Đàm Kim cũng gật đầu nói, cao thủ chân chính, cơ nhục thì không thể trở thành như vậy. Cơ nhục mà phát triển thái quá. Đối với hành động có ảnh hưởng rất lớn, động tác tốc độ đều giảm xuống, trong chiến đấu tốc độ là rất trọng yếu, các đính cấp cao thủ địa hạ quyền đàn mặc dù cơ nhục phát triển, nhưng lại không có chỗ nào đột biến tựa như kiện mỹ thiên sinh, các đính cấp quyền thủ địa hạ quyền thủ không chỉ tốc độ nhanh mà lực lượng cũng mạnh đến kinh nhân, bất quá tối kỳ quái chính là khối đầu của họ cũng đều lớn rõ rệt. Lý Dương tức thì cười nói, điểm này cũng không phải kỳ quái. Ngươi lẽ nào không biết những địa hạ quyền thủ huấn luyện thảm khốc đến mức nào? Hoàn toàn là huấn luyện cho đến chết, có nhiều tuyển thủ chỉ riêng nhục thể năng lượng mà đã vượt quá 100 tinh. Thậm chí tối cao từng có kẻ đạt đến khoảng 500 tinh. Nếu như tuyển thủ bổn lai điều kiện cơ thể không tốt, làm thế nào có thể chịu đựng được loại huấn luyện như vậy, bọn họ đương nhiên ai cũng đều là đại khối đầu. Lý Dương bất ngờ tự cười mình nói, 500 tinh à, thật là không biết bọn họ huấn luyện như thế nào. Chúng ta không phải là không nỗ lực, nhưng mà chúng ta bất quá chỉ được vài chục tinh, tưởng tượng cũng đã thấy sợ sự huấn luyện mà họ phải tiếp nhận rồi. Đàm Kim cũng gật đầu nói, phải à, những quyền thủ này ai cũng đều là từ chỗ chết đi lên, bất quá những quyền thủ đó trước khi tiến nhập địa hạ quyền đàn, vẫn còn một cửa nữa. Gần như một nửa số quyền thủ là chết ở tại cửa này. Cửa này chính là phục dụng A1 cơ nhân dược thủy, tiến hành biến đổi thân thể. Lý Dương gật đầu nói, chuyện này ta có biết, từ 4 năm trước, trong lĩnh vực cơ nhân học đã có sự đột phá, các đại cường quốc đã lần lượt nghiên cứu ra A1 cơ nhân dược thủy. A1 chính là bắt đầu ở gìn, giúp biến đổi nhục thể con người trở nên cường đại hơn, bất quá A1 vẫn chưa hoàn thiện, tỷ lệ tử vong cực cao, gần 50%. Nghe nói rằng một phân lượng A1 cơ nhân dược thủy trị giá 50 vạn Mỹ Kim. Đàm Kim cười nói, phải à, sau này, A2 cũng đã xuất hiện, so với A1 thì hoàn thiện hơn, người phục dụng tỷ lệ tử vong chỉ 10%. Một phân lượng có giá đến mức kinh người là 500 vạn USD năm ngoài theo tin tức nội bộ, Mỹ Quốc cũng đã nghiên cứu ra loại A3 gần như không có khuyết điểm, tỷ lệ tử vong 0%, chỉ cần phục dụng, 100% thành công. Bất quá chế tác một phần có giá rất cao. Một phân lượng A3 cơ nhân dược thủy nếu như muốn mua cần phải có $500 triệu. So với A2 thì cao hơn 100 lần. Chỉ có loại siêu cấp phú hào mới có thể mua được, nghe nói có thể khiến bản thân kiện khang cường hãn, tối thiểu cũng có thể sống thêm được vài chục năm. A1, A2, A3 ba loại cấp biệt cơ nhân dược thủy, càng về sau càng tốt, càng về sau càng hoàn thiện, nhưng cũng vì thì mà càng thêm quý giá. A3 cơ nhân dược thủy thậm chí đạt đến $500 triệu, không phải siêu cấp đại phú hào căn bản là không thể mua. Hiện tại trong địa hạ quyền đàn tối cường giả đều là tứ cấp cao thủ, bọn họ nguyên bản chỉ có vài trăm tinh năng lượng, nhưng sau khi phục dụng A1, nhục thể biến đổi, sở hữu đến hơn 1000 tinh năng lượng. Bất quá không ít kẻ bổn lai năng lượng chỉ có 1 hoặc 200 tinh năng lượng, cho dù phục dụng A1, sau khi biến đổi năng lượng cũng không quá 700-800 tinh năng lượng. Bất quá còn sống thì đã là vận khí tốt rồi, nhiều kẻ bổn lai nhục thể rất cường hãn, nhưng tại cửa ải phục dụng dược thủy thì bị chết, cũng vì A1 vốn không hoàn thiện. Lý Dương cảm thán, cũng như quyền thủ vốn trải qua huấn luyện đã có được thành tựu, nhưng trong quá trình phục dụng cơ nhân dược thủy thì lại phải chết nên cảm thấy oan ức. Đàm Kim gật đầu nói, điều này cũng dễ lý giải, những quyền thủ đó khi ở huấn luyện doanh thì không có nhiều tiền, còn A2 thì thật là quá quý giá. 500 vạn USD à, một địa ha quyền thủ nếu như không làm ăn được gì thì huấn luyện doanh sẽ không thu hồi được lại vốn, nên A1 cơ nhân dược thủy đã là cực hạn mà những huấn luyện doanh này có thể chấp nhận. He he, nhưng mà tu luyện nội công tốt, đột phá được tầng thứ nhất, so với phục dụng cơ nhân dược thủy chân quý thì còn tốt hơn nhiều, hơn nữa lại không hề có tác dụng phụ. Lý Dương gật đầu biểu lộ sự tán đồng. Nhưng trong lòng Lý Dương vẫn có chút ảm đạm, ai? Đáng tiếc là bản thân ta tu luyện nội công quá trễ, kinh mạch đã hoàn toàn định hình. Nội công có tốt hơn nữa, đối với ta cũng không có tác dụng. Bất ngờ Lý Dương trong lòng tự nói, hai anh, những cao thủ địa hạ quyền thủ đó cho dù không phục dụng cơ nhân dược thủy, tối cường giả cũng đã đạt đến 500 tinh năng lượng, ta không tin là ta không đạt đến, chỉ cần nhục thể năng lượng của ta đạt đến 500 tinh, đến khi đó, lực cổ tay của ta so với hiện tại sẽ mạnh hơn nhiều. Cùng với nội lực cũng cường đại hơn, uy lực của phi đao tối thiểu cũng tăng lên 2 tầng. Đến khi đó, cho dù là siêu cấp cao thủ tiên thiên đại thành đối mặt với phi đao của ta, cũng không thể chống lại. Trong lòng Lý Dương tức thì có quyết định nỗ lực tu luyện, bản thân tự luyện tập nhục thể lực lượng, từ đó khiến cho phi đao của mình có lực công kích đạt đến một cảnh giới kinh nhân. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 5, Khương Tuyết. Trong đại huấn luyện thất căn cứ Tinh La. Lý Dương hai mắt giống như lợi tiễn, trực tiếp nhìn chằm vào hồng tâm ở giữa cương bản ngoài phạm vi 50 mét. Hiu! Lý Dương tay phải vung lên, đao mang thiểm quá, tựa như lưu tinh, người ngoài quan sát thì đại não thần kinh cũng chưa kịp có thời gian tiếp nhận tín hiệu phản ứng, thì phi đao đã xạ nhập vào hồng tâm rồi. Loại cương bản đang dùng là loại cương bản đặc chế, người bình thường cho dù phóng phi đao chạm được vào phần trước cương bản cũng vô pháp có thể khiến phi đao cắm được trên đó. Do vậy, cho dù là Lý Dương cũng cần phải quán thâu nội lực, Lý Dương trên mỗi ngọn phi đao đều có quán thâu nội lực, mỗi đao phóng ra tuyệt đối đều cắm trên hồng tâm. Hưu! Hưu! Lý Dương hai tay trái phải đồng thời rung lên, hai luồng đao quang băng lánh lướt đi, Lý Dương lim di mắt, một luồng tinh mang lướt qua trong mắt hắn. Người ngoài không cách gì thấy được quỹ tích của đao, nhưng Lý Dương lại nhìn thấy hai ngọn đao của mình đang xạ vào hai góc của cương bản, đúng phút cuối cùng. Hai ngọn đao đồng thời đổi hướng, cùng đồng thời xa vào hồng tâm. Tích tóc. Mồ hôi từ trán Lý Dương nhỏ rất xuống, khuôn mặt Lý Dương tức thì trầm tĩnh như nham thạch, tiếp tục tiến hành huấn luyện các chủng các dạng phi đao. Trong tinh cực tam cảnh có 99% giảng thuật về cách sử dụng một ngọn phi đao như thế nào, chỉ cần có thể xạ ra một ngọn phi đao thì cũng có thể đồng thời xạ ra hai ngọn phi đao, đương nhiên tiền đề là phải đồng thời huấn luyện cả hai tay. Tiểu Lý phi đao. Lệ vô hư phát. Chỉ khi đạt đến mức độ phi đao xuất, quỷ thần kinh thì khi đó mới chân chính là trạng thái hoàn mỹ. Khi đó mới có thể hảo xưng lệ vô hư phát. Bất qua muốn đạt đến trạng thái đó, cần phải hoàn toàn đạt đến tam đại cảnh giới hoan linh chi cảnh, hối hận chi cảnh và ảm nhiên chi cảnh. Tinh cực tam cảnh 1% cuối cùng chính là nói một cách giản yếu về tam đại cảnh giới này. Mỗi một cảnh giới đều khiến cho phi đao có một hiệu quả đặc thù. Những ngày vui vẻ giữa Lý Dương và Khương Tuyết đã khiến Lý Dương ngộ ra được hoan linh chi cảnh, phi đao do hắn xạ ra tựa như một con tiểu điểu đang vui sướng, hắn có thể cảm thụ được sự vui sướng của phi đao, tinh thần của hắn thậm chí có thể giao cảm với năng lượng, từ đó mà cải biến quỹ tích của phi đao. Còn những tầng cao hơn như hối hận chi cảnh và ảm nhiễm chi cảnh có hiệu quả gì khiến người ta kinh kỳ, thật sự không phải thứ Lý Dương có thể biết được. Chỉ khi hắn ta đạt đến, hắn mới minh bạch được. Hưu. Thêm một ngọn phi đao được phóng ra, cổ tay Lý Dương có hơi run nhẹ, uy tích của phi đao với dư liệu có chút khác biệt, bất quá Lý Dương tức thì dựa vào cảm giác huyền diệu của hoan linh chi cảnh, khống chế phi đao một chút, phi đao liền hơi cải biến quy tích, lại xạ lên hồng tâm của cương bản. Lý Dương đi về hướng cương bản, từ cương bản lấy xuống 30 phi đao cắm trên hồng tâm, trong tình huống vì để không ảnh hưởng đến công kích và tốc độ của bản thân nên trên thân chỉ mang 30 ngọn phi đao. Tiếp tục huấn luyện. Lý Dương khi đứng ở ngoài khoảng cách 50 mét lại bắt đầu tiếp tục huấn luyện. Khoảng 3 giờ chiều, Lý Dương cuối cùng cũng đình chỉ việc huấn luyện kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Hôm nay hắn phát huy rất thất thường, không ngờ lại xuất hiện 7 ngọn phi đao không thành công. Kể cả khi hắn khống chế sự biến hướng của phi đao nhưng vẫn xuất hiện 7 ngọn phi đao thất bại. 3.500 phi đao cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại là 3 giờ, hôm nay chậm hơn so với quá khứ 3 tiếng. Lý Dương nhíu mày, ngày mai phải thành công trước 2 giờ chiều. Lý Dương tùy tức chuyển thân đi ăn trưa. Hôm nay Lý Dương vì sao lại chậm hơn so với quá khứ 3 tiếng? Kể từ đêm hôm qua sau khi cùng Đàm Kim đàm thoại, Lý Dương thầm cảm thấy mình còn kém xa các đính cấp quyền thủ của địa hạ quyền đàn, do vậy đã quyết tăng thêm một lượng huấn luyện lớn. Hôm nay Lý Dương an chiếu theo kế hoạch bắt đầu đề cao lượng huấn luyện, trong quá trình huấn luyện lực cổ tay và chân, 100 cân thiết côn được hoán thành 120 cân thiết côn, mặc dù chỉ tăng thêm có 20 cân, nhưng Lý Dương tức thì rõ ràng cảm nhận được độ gian nan hơn nhiều. Phải biết rằng bình cử 100 được 2 tiếng, cho dù nội lực vốn có không ngừng giải trừ cảm giác tê liệt của cơ nhục thì kiên trì được như vậy cũng là rất tốt rồi. Lý Dương kiên trì suốt 1 năm liền. Một năm trước bán sống bán chết mới miễn cưỡng hoàn thành, hiện tại bình cử 100 cân tiến hành nhảy cóc so với trước thì có thể dễ dàng hoàn thành. Hiện tại một lúc tăng 20 cân, Lý Dương tức thì cảm nhận lại nỗi thống khổ của một năm trước, bất quá hắn là kẻ không chịu khuất phục. Nhưng mà khi hoàn thành nhảy cóc thì cự ly thời gian đã dùng mất thêm một tiếng. Hạng mục tiếp theo chính là phi đao, 3.000 lần phi đao cũng đã được đề thăng lên 3.500 lần. Vừa rồi chính là Lý Dương đang tiến hành 3.500 lần phi đao, nhân vì trước đó đã tiến hành bình cử 120 cân thiết côn để huấn luyện lực cổ tay, đối với bản thân áp lực lên cổ tay đã là quá lớn, do vậy đến lúc phi đao mới xuất hiện sai sót, hơn nữa nội lực Lý Dương không ngừng giải trừ bất nỗi thống khổ của cổ tay, đồng thời điều đó cũng khiến hắn tiêu hao nội lực nhanh hơn. Bình thường huấn luyện phi đao mất khoảng 3 tiếng, nhưng vì lần này có tăng thêm nhiệm vụ cộng thêm cổ tay có vấn đề, nên thật sự đã hao phí đến 5 tiếng. Sau khi ăn xong, là lúc đã tọa tu luyện nội lực, đương nhiên đó cũng là lúc thân thể nghỉ ngơi. Buổi chiều là lúc huấn luyện chiến đấu, trọng lực cũng được chỉnh thành 2.5 lần. Nhân vì phi đao và nhảy cóc hao phí nhiều thời gian hơn bình thường, do vậy huấn luyện chiến đấu chỉ tiến hành 3 tiếng, bất quá dưới 2.5 lần trọng lực thì 3 tiếng lúc này còn khó hơn nhiều so với 6 tiếng dưới 2 lần trọng lực, đến khi kết thúc. Lý Dương giống như con gà nhúng nước sôi, toàn thân là mồ hôi. Cho dù mồ hôi nhiều hơn nữa, Lý Dương vẫn trầm tĩnh tiến hành mỗi loại huấn hạng mục huấn luyện. Bất kể khốn khổ thế nào, Lý Dương vẫn kiên trì, chỉ vì người con gái ôn nhu thiện lương trong lòng. Chỉ vì điều này đã đủ khiến trái tim hắn run lên rồi, đã nghe hơn 300 cú điện thoại. Ban đêm 9 giờ rưỡi, đây là thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của Lý Dương. Bởi vì nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi này chính là thời gian của hắn và Khương Tuyết. Hôm nay, 9 giờ rưỡi tối, Lý Dương nửa nằm nửa ngồi trên giường, trong tay là chiếc điện thoại. Tuyết, là anh, Mục Dịch. Lý Dương vì phục tòng quy củ của an toàn cục 9 tổ, cho dù là người mà hắn yêu quý nhất, hắn cũng không đem chân chính danh tự của mình nói ra. Hắn đã bỏ cái tên Lý Dương đi, nói với Khương Tuyết rằng mình tên là Mục Dịch. Dịch ca ca, là anh à, hôm nay khi em ở bệnh viện, có một bé gái rất khả ái đến khám bệnh, nói à, bị kim tiêm, cứ khóc hoài à. Khương Tuyết vô cùng cao hứng chia sẻ với Lý Dương những chuyện vui vẻ của mình. Lý Dương tay cầm điện thoại nghe như vậy, trên mặt chỉ toàn nụ cười sán lạ, hắn không ngừng cười, cười rất vui vẻ. Khương Tuyết tựa hồ hoạt bát, nói rất là hăng say, bất quá Lý Dương biết rằng Khương Tuyết bình thường rất ít nói rất ít khi hoạt bát như vậy, chỉ có khi nói chuyện với hắn thì mới có điệu bộ như hải tử vậy. Lúc này tại Thượng Hải giao khu trong một căn phòng, có một người con gái ôn nhu đang ngồi ở đầu giường nghe điện thoại, nàng chính là Khương Tuyết. Khương Tuyết là người tốt, rất ít nói, mái tóc bay bay càng làm nàng thêm xinh đẹp, khi nàng cười, đôi mắt nàng hoàn toàn như nhắm lại. Khương Tuyết nàng tự hiểu rằng Dịch ca ca người nàng yêu thương nhất là nhân viên thuộc cơ quan đặc biệt của quốc gia, nên không thể ở cùng nàng được. Nhưng nàng chấp nhận vì chàng mà chờ đợi. Kể từ khi gặp Lý Dương thì Khương Tuyết không thể nào từ bỏ được, Lý Dương cuối cùng cũng nói với Khương Tuyết một chuyện, trong vòng 2 năm, anh nhất định quang minh chính đại đến cưới em. Điều này đã khiến Khương Tuyết trong lòng kỳ vọng, cuốn lịch trong phòng nàng đã bị xé đi từng tờ một. Hiện tại đã gần 1 năm rồi, Lý Dương lúc trước vì bảo thủ mà nói vậy, hắn tin rằng lần khảo hạch này có thể tiến nhập an toàn cục 11 tổ. Bất quá Lý Dương lo là nếu như mình nói ra rồi lại thất bại thì sẽ khiến Khương Tuyết thất vọng, do vậy hắn mới nói 2 năm, cũng kể từ lúc đó, Lý Dương bắt đầu điên cuồng huấn luyện chính mình. Dịch ca ca, anh huấn luyện có khổ lắm không? Một lúc lâu sau, Khương Tuyết mới đem mọi chuyện trong một ngày nói hết ra, khi hỏi trong thanh âm có chút rung động. Lý Dương tức thì cười an ủi, hoàn hảo, không khổ, không có gì phải khổ cả. Lý Dương hít lấy một hơi khẩu khí, rồi mới nói được, Tuyết, chờ anh, rất nhanh thôi anh sẽ cưới em. Dịch ca ca, em sẽ luôn luôn đợi anh, bất kể là đến khi nào, em cũng sẽ mãi mãi đợi anh. Khương Tuyết kiên định nói, hiện tại không còn sớm nữa, đi ngủ đi, ngày mai em còn phải làm việc nữa, em là hộ sĩ, còn phải chiếu cố cho bệnh nhân, nếu như em ngủ trễ, trạng thái không được tốt thì sẽ tệ lắm, được rồi. Ngủ ngon. Lý Dương ôn nhu nói. Ngủ ngon. Khương Tuyết nghe lời nói. Dịch ca ca, em đợi anh. Một lúc lâu sau, lời nói thâm tình của Khương Tuyết lại phát ra, Lý Dương trong lòng chấn động, có đè nén tình cảm để cắt điện thoại, hắn biết nếu mình không cắt điện thoại thì Khương Tuyết cũng sẽ không cắt điện thoại. Trong phòng ngủ tại biệt thự của Lý Dương rời khỏi giường, thán lên một tiếng dài, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian lúc này đã là 10 giờ 5 phút tối. Lý Dương từ từ ra khỏi biệt thự, đóng cổng lớn rồi chậm chậm đi trên đường. Ban đêm khoảng 10 giờ, giao khu rất yên tĩnh, trên những con đường của tiểu khu này hầu như không có người qua lại, ánh sáng hôn ám từ những ngọn đèn đường chiếu xuống khiến cho con đường trở nên không chân thật. Lý Dương hai tay bỏ trong túi, chậm chậm đi. Bất ngờ một cơn gió lạnh mùa thu thổi qua, thân thể Lý Dương bất ngờ run lên, cảm thấy có sự thay đổi. Lúc này hắn mới nhận ra, hiện tại đã vào mùa thu rồi. Dịch ca ca, em đợi anh. Một năm nay, hơn 300 cuộc điện thoại vào ban đêm thì câu cuối cùng chính là câu này. Chỉ một câu nói đơn giản này, đã thành động lực khiến cho Lý Dương có thể huấn luyện mỗi ngày đến 15 tiếng đồng hồ. Là điều khiến cho Lý Dương hạnh phúc, và cũng khiến cho hắn đau khổ. Có người yêu mà không thể gặp, thậm chí không thể nói cho nàng biết tên của mình, thống khổ này ai có thể hiểu được. Lý Dương than một tiếng dài, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, ánh sáng bàng bạc băng lánh khiến lòng hắn rung động, bất ngờ một cơn gió lạnh thổi qua, Lý Dương buộc chặt lại quần áo trên người, khi cơn gió lạnh chậm chậm đi qua, ánh sáng từ những ngọn đèn đường càng trở nên ảm đạm, dòng suy nghĩ của Lý Dương từ từ quay trở về. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 6, Tuyết Dạ. Lần thứ nhất gặp Khương Tuyết có thể nói là anh hùng cứu mỹ nhân. Đó là một đêm tuyết rơi cách đây 2 năm về trước, tuyết rơi dày đặc, toàn Thượng Hải như phủ lên một màu trắng, giữa trời đất cũng chỉ thấy mây trắng. Ngày đó Lý Dương vừa mới được chiêu nhập vào an toàn cục 9 tổ, cũng là ngày đầu tiên được điều đến Thượng Hải. Ngày hôm đó Đàm Gia Ngũ huynh đệ và Điền Lâm cùng đi đến nhà hàng để tiếp đón Lý Dương, đến khoảng 12 giờ đêm, các huynh đệ trong an toàn cục mới từng người rời khỏi nhà hàng, nhà hàng đó cách tiểu khu cũng không xa nên cả bọn đã đi bộ. Hoa tuyết giống bay lượn giống như lông thiên nga, đầy trời hoa tuyết, lúc đó đã khoảng 12 giờ đêm rồi, do vậy tại giao khu không có được mấy người, Lý Dương là người tỉnh táo nhất trong nhóm, sau cùng thì mỗi một chiến sĩ trong bộ đội đặc chủng đều là những cao thủ uống rượu. Rượu trong nhà hàng với bọn họ mà nói căn bản không là cái gì. Lý Dương tức thì phát hiện ra trong một hẻm nhỏ có người đang bị cướp, lúc đó kẻ cướp đã rút dao ra, Lý Dương tức thì phóng ra một ngọn phi đao đâm xuyên qua cánh tay phải của tên cướp. Sau đó lập tức phóng người tới, đỡ người bị cướp đang nằm trên đất lên, khi đó Lý Dương mới phát hiện người bị cướp là một cô gái nhỏ yếu đuối. Tạ tạ. Cô gái nhìn Lý Dương cảm kích nói. Nhưng Lý Dương đã tức thì bấm gọi 110, sau đó mới cùng cô gái nói chuyện, lần đó Lý Dương đã đưa cô gái về nhà. Đến khi Lý Dương quay đi, đã không phát hiện ra cô gái đó đứng ở cửa, cứ nhìn theo bóng lưng Lý Dương đang đi, mãi cho khi Lý Dương đã biến mất nơi đầu con đường khá lâu mới hiện vẻ thất vọng quay vào nhà. Cũng tại lần đó, Lý Dương đã biết được tên của cô gái là Khương Tuyết. Cũng từ cái ngày đó, khi Lý Dương huấn luyện, trong đầu thường hiện lên hình ảnh của Khương Tuyết, những khi như vậy, Lý Dương liền tự cười mình. Hắn là nhân viên cơ quan đặc thù của quốc gia, từ khi tiến nhập cơ quan này, đảm nhận chức nghiệp quang vinh này, hắn đã hoàn toàn đem sinh mạng giao cho quốc gia, làm sao lại còn loạn tưởng nữa. Hơn nữa có muốn cũng vô dụng. Nhưng Khương Tuyết người con gái trẻ đó thì vẫn thường nghĩ đến vị Bạch Mã Hoàng tử đã cứu mình. Khương Tuyết là người con gái đang ở tuổi mộng mơ, nàng cũng có một giấc mơ mỹ lệ. Lần thứ hai gặp mặt thì chính là Khương Tuyết đã cứu mạng Lý Dương. Ngày đó cũng là một đêm tuyết rơi, thời gian cũng gần khoảng 12 giờ đêm. Lần đó Lý Dương ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối tượng chính là sát thủ cấp biệt Kim Hoa của một trong tam đại tổ chức sát thủ trên thế giới Song Hoa. Song Hoa có lưỡng đại sát thủ tổ, Anh Hoa tổ là võ sĩ, Cúc Hoa tổ là nhẫn giả. Trong Song Hoa, Đồng Hoa cấp biệt chính là nhị cấp cao thủ, Ngân Hoa cấp biệt chính là tam cấp cao thủ, còn Kim Hoa cấp biệt là tứ cấp cao thủ. Nhẫn giả Kim Hoa cấp biệt này tương đương với tiên thiên cao thủ. Hơn nữa nhẫn giả vốn xuất thần nhập quỷ, cực kỳ khó đối phó. Lúc xưa tổ trưởng Ngông Điền là người quyết định nhân viên chấp hành nhiệm vụ đối phó phần tử nguy hiểm này, nhiệm vụ đó đã được giao cho người có lực công kích mạnh nhất là Lý Rồng, hà huống gì Lý Dương từng là thành phần tinh anh trong bộ đội đặc chủng Long Nha, với chuyện này rất quen thuộc. Lúc đó vì an toàn cục tiếp nhận được tin tức quá trễ, nên không kịp phái người đến, hơn nữa Ngông Điền lại là người đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Do vậy Trung ương không còn cách nào khác là giao nhiệm vụ có hệ số nguy hiểm cực đại này cho Lý Dương. Chết vì quốc gia, chính là tận trung. Lý Dương khi tiếp nhận nhiệm vụ, hắn đã sẵn sàng chuẩn bị hy sinh, điều này từ khi gia nhập bộ đội đặc chủng, hắn đã sớm giác ngộ. Quốc gia an bình tất phải có một bộ phận người dám hy sinh thì những người khác mới có thể sinh hoạt hòa bình được. Khoảng 12 giờ đêm, Khương Tuyết vừa kết thúc ca trực đêm. Thật là ngẫu nhiên nàng lại thấy một trường chiến đấu vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Thân ảnh vừa lóe lên đã biến mất. Ánh đao mang lóe lên rồi tắt. Và cả khuôn mặt của vị Bạch Mã Hoàng tử mà lòng nàng lâu nay vẫn nghĩ đến, trên khuôn mặt chẳng hiện rõ sự kiên nhẫn, một luồng đao mang phóng qua, tiên huyết bắn ra. Kim Hoa nhẫn giả chết, Lý Dương trọng thương. Lý Dương thật là may mắn, vị nhẫn giả kia đã đạt đến Kim Hoa cấp biệt, cũng là tương đương với tiên thiên cao thủ. Lý Dương đáng lý ra là phải chết rồi. Nhưng khi hắn bị trọng thương suýt chết, tuyệt kỹ phi đao của hắn đã phát huy tác dụng thần kỳ, đúng vào giây phút cuối cùng phi đao đột nhiên biến hướng khiến cho Kim Hoa nhẫn giả phản ứng không kịp, trực tiếp bị xuyên thủng cổ họng, bất quá Lý Dương cũng bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Khương Tuyết đã tức thì tiến hành các phương pháp sơ cứu cơ bản cho Lý Dương, nếu như không có những động tác sơ cứu cơ bản đó thì Lý Dương chắc đã không thể chờ được đến khi bệnh viện cứu chữa. Khi Khương Tuyết đến thì Lý Dương đã hôn mê, trong khi hôn mê hắn chỉ ẩn ước nhìn thấy một thiên sứ mỹ lệ toàn thân phát ra hào quang đến bên cạnh mình, thiên sứ đó rất hấp dẫn, hào quang phát ra từ thân thể khiến Lý Dương cảm thấy ấm áp sau đó thì hắn hôn mê bất tỉnh. Thương tích của Lý Dương rất nặng, phi thường nặng, tại bệnh viện phải điều trị tới một tháng, sau đó lại còn phải tự điều trị ở nhà hai tháng nữa. Dịch ca ca, uống thuốc đi. Dịch ca ca. Để em kể chuyện cười cho anh, ngày xưa có một vị tiểu hòa thượng, có một cậu ta phải xuống núi. Trong thời gian ở bệnh viện, là Khương Tuyết đã chiếu cố hắn, tỉ mỉ chăm sóc hắn. Lý Dương vẫn còn nhớ đến thiên sứ Mỹ Lệ lúc hôn mê, hắn cũng thích Khương Tuyết, hắn không biết tại vì sao, khi hắn nhìn thấy Khương Tuyết thì sự bình tĩnh mà hắn có được sự huấn luyện trong bộ đội đặc chủng liền biến mất, tim hắn đập nhanh hơn. Khi hai người thân cận nhau, hắn thậm chí cảm thấy hai mình nóng lên. Dịch ca ca, em thích anh. Khương Tuyết sau khi thấy trận chiến kia thì đã biết Lý Dương không phải là người bình thường, ngay khi nàng biết được Lý Dương chỉ còn một tuần nữa là rời bệnh viện. Nàng sợ rằng sau này sẽ không còn được gặp Dịch ca ca của mình nữa, nên đã không còn áp chế được tình cảm trong lòng nữa, kìm không được phải nói ra. Lý Dương run lên một cái, tức thì lắc đầu tuyệt tình nói, xin lỗi. Kể từ lần cự tuyệt đó, Khương Tuyết không còn nói lại chuyện tỏ tình lần trước nữa, nàng hoàn toàn nắm lấy những thời gian cuối cùng khi còn ở trong bệnh viện cùng Lý Dương. Khương Tuyết đối với hắn càng thêm tỉ mỉ, càng thêm ôn nhu. Hoàn toàn không có chút thói quen tính cách của một người con gái trẻ 20 tuổi. Một ngày trước khi Lý Dương rời viện, trong phòng bệnh của Lý Dương, Khương Tuyết sắc mặt có chút thay tái, nhãn tình có màu đỏ, đêm qua nàng đã không chớp mắt, nàng đã mất ngủ. Dịch ca ca, nếu như em không thể ở cùng anh, thì em nguyện sẽ không kết hôn, sẽ cô độc suốt đời. Khương Tuyết nói đầy vẻ kiên định, nàng là người con gái ôn nhu, rất ít khi nói những lời kiên định như vậy. Đây chính là quyết định của nàng sau một đêm. Nàng quyết định nỗ lực lần cuối, cũng chính là suy nghĩ chân chính trong tim nàng. Lý Dương run lên, hắn nhớ lại thiên sứ Mỹ Lệ đã phát tán quang mang đã xuất hiện lúc mình hôn mê, cũng nhớ lại sự tỉ mỉ của Khương Tuyết trong một tháng này, cùng nồng ái ẩn hàm trong từng động tác. Bất ngờ Lý Dương tự hồ cảm thấy nội tâm băng giá của mình phanh một tiếng, tựa như pha lê vỡ vậy. Nếu như em muốn ở cùng với em, thì em sẽ phải quen với sự cô độc. Lý Dương bình tĩnh nói. Khương Tuyết bất ngờ ngớ ra, tức thì khuôn mặt hiện lên nụ cười, cùng với nụ cười nàng ngọt ngào nói, em biết Dịch ca ca bản thân có bí mật, bất kể là đến khi nào em đều đợi anh. 2 năm, nếu như em chờ đợi được 2 năm, anh nhất định sẽ cưới em. Lý Dương kiên định nói, tiện đó Lý Dương chuyển thân ly khai. Ngồi trong xe do an toàn cục phái đến, Lý Dương mở món quà mà Khương Tuyết đã tặng khi tống biệt, đó là một chiếc hộp âm nhạc. Bài hát bên trong là bài Lương Trúc, nghe âm thanh của Lương Trúc, Lý Dương lại nhớ đến lời Khương Tuyết khi tống biệt, em tin rằng tình cảm chúng ta cũng giống như tình cảm trong Lương Trúc, cho dù sinh tử cũng không thể ngăn cách được. Nghe lời này có thể biết Khương Tuyết vẫn còn ở cái tuổi yêu thích mơ ngộng, hoặc có thể nói là tâm lý của nàng vẫn còn ở trong cái tuổi đó. Nghĩ đến câu nói đó, liền nhớ lại biểu tình của Khương Tuyết, Lý Dương trong lòng không còn bình tĩnh được, bất quá Lý Dương chỉ tùy tiện cười cười. Có thể là nàng ta nhất thời ấm đầu, 2 năm sau, có thể Khương Tuyết đã có người khác rồi. Ta, chỉ thuộc về quốc gia, còn ái tình, thật là viển vông. Thiên sứ Mỹ Lệ thấy trong lúc hôn mê bất quá chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Lý Dương đã lầm, Khương Tuyết không phải là bị ấm đầu, nàng là người chân thành nghiêm túc, mỗi ngày nửa tiếng đồng hồ điện thoại đối với Lý Dương và Khương Tuyết mà nói đều thật sự ngắn ngủi. Hết cú điện thoại này đến cú khác. Lý Dương cảm thấy mình càng ngày càng bị kéo sâu vào, hắn cảm thấy mình không còn cách nào ly khai được Khương Tuyết, nhưng mà hắn cũng thuộc về quốc gia. Do vậy An toàn cục 11 tổ chính là một cơ hội, các thành viên của An toàn cục 11 tổ hầu như đều có gia thất, tiến nhập An toàn cục 11 tổ. Lý Dương hắn không chỉ có thể ở cùng Khương Tuyết mà đồng thời có thể cống hiến cho quốc gia. Lý Dương mong ngóng đến ngày hạnh phúc cùng với Khương Tuyết, đồng thời trong lòng đối với chuyện khảo hạch lại càng kỳ vọng. Nếu như nội lực của ta mạnh hơn nữa, không phải là càng nắm chắc hơn sao? Đáng hận là ta tu luyện nội công quá trễ, kinh mạch đã định hình rồi. Nỗ lực, nỗ lực. Sau này phải càng nỗ lực tu luyện hơn nữa, cho dù sau này tiến nhập vô được an toàn cục 11 tổ có thể cùng sống với Tuyết, thì một năm ta cũng phải hoạt động một lần. Hơn nữa một khi trở thành thành viên 11 tổ, mỗi lần đều là nhiệm vụ lớn. Nếu như ta hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ thì Tuyết sẽ như thế nào? Nỗ lực tu luyện, chỉ có thực lực cứng mãnh, ta mới có thể sống lâu được, mới có thể sống sót khi làm nhiệm vụ, mới có thời gian sống cùng Tuyết lâu dài. Bất ngờ Lý Dương đứng sững lại bên cạnh ngọn đèn đường, kinh mạch định hình chính là trở ngại lớn nhất trong việc đề cao thực lực của ta. Nếu như ta tu luyện nội công từ nhỏ, thì hiện tại lực công kích phi đao của ta đã đề cao gấp mấy lần rồi. Kinh mạch. Đáng hận a. Lý Dương một quyền đánh mạnh vào ngọn đèn đường trên lề đường, tức thì trên thân ngọn đèn đường lờ mờ xuất hiện một dấu quyền ấn. Thốn mang. Tập 1, Tuyết dạ. Chương 7, Tẩy Tùy Đan. Ha ha, ta đã đoán là lúc này Lý Dương tiểu tử ngươi đang tản bộ ở bên ngoài, tổ trưởng tìm ngươi đó, nói là có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi. Điền Lâm xuất hiện ở phía trước, vừa cười ha ha vừa đi đến gần Lý Dương. Nhiệm vụ? Lý Dương ngớ ra, tức thì Lý Dương kiên định nói với Điền Lâm, tẩu. Nói xong, Lý Dương nhanh chóng hướng về căn cứ địa. Trong căn cứ Tinh La, phòng của tổ trưởng Mông Điền. Lý Dương, mục tiêu nhiệm vụ lần này chính hoạch tâm của một trong ngũ đại hắc đạo tổ chức san khẩu tổ Hắc Long quân thành viên là Điền Trung Minh Nam. Đây là những tài liệu có liên quan đến hắn, trước khi ly khai Trung Quốc ngươi phải giết hắn. Còn nguyên nhân trong tài liệu đã có ghi. Trong lời nói Mông Điền có hàm chứa sát ý một tiểu nhân vật của Hắc Long quân căn bản là không đáng xuất thủ, chỉ là cái tên Điền Trung Minh Nam này đã phạm phải một sai lầm lớn. Một sai lầm chí mạng. Thế giới ngũ đại hắc đạo tổ chức, cũng chính là những thế lực cường đại nhất trong địa hạ thế giới. Hắc đạo tổ chức, mức độ xâm thấu rất lợi hại, biểu hiện bên ngoài bọn chúng đều là các xí nghiệp hợp pháp, gần như các ngành nghề bọn chúng đều có ảnh hưởng lớn hoặc nhỏ. Trong các đại thế lực địa hạ thế giới, ngoại trừ hắc đạo tổ chức, cũng có tổ chức khủng bố, tổ chức ám sát, lính đánh thuê, đương nhiên cũng có cơ quan đặc biệt của quốc gia như An toàn cục 9 tổ và 11 tổ. Hắc Long quân chính là hạch tâm của san khẩu tổ, các thành viên của Hắc Long quân đều là những phần tử điên cuồng theo chủ nghĩa quốc quân. Phải rồi, Lý Dương, lần này vệ sĩ chân chính cho Điền Trung Minh Nam là một vị cao thủ kiếm thuật của Thanh Kiếm Lưu, một trong Nhật Bản Tùng Hạ Kiếm Tắc Tứ Lưu Phái, công lực có lẽ cũng gần tiếp cận tiên thiên cảnh giới rồi. Mông Điền đề tỉnh. Lý Dương cười khẩy, võ sĩ. Hừm, so với nhẫn giả thì thế nào? So sánh với lần trước tôi đi giết Kim Hoa nhẫn giả thì như thế nào? Mông Điền cười nói, đương nhiên là không thể so sánh với nhẫn giả, hơn nữa cái tên này bất quá mới chỉ tiếp cận tiên thiên cảnh giới mà thôi, cho dù cái tên này có ở trong song hoa thì bất quá cũng chỉ là ngân hoa cấp biệt. Do vậy ta mới an tâm giao bê cấp nhiệm vụ này cho ngươi. Lý Dương tự tin nói, giờ này năm ngoái, đối diện với Kim Hoa nhẫn giả tôi may mắn mà thủ thắng. Nhưng mà hiện tại nếu như tôi có đối diện lại với hắn, tuyệt đối khiến hắn chết trong nháy mắt. Lý Dương rất có tự tin, một năm nay điên cuồng huấn luyện, mỗi ngày đều vượt quá 15 tiếng, thực lực của hắn thực đã đề cao lên vài lần. Năm ngoái, năng lượng hắn bất quá khoảng 30 tinh, hiện tại hắn đã vượt quá 80 tinh rồi. Ta cũng biết ngươi một năm nay có tiến bộ rất lớn, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, lần trước đã có một A cấp nhiệm vụ, cộng thêm B cấp nhiệm vụ lần này. Khảo hạch lần này hy vọng của ngươi sẽ càng lớn hơn, năm ngoái bản thân thực lực ngươi thật là quá kém, nên mới không được chiêu thu, năm nay, ngươi nhất định sẽ thành công. Mông Điền cổ vũ. Lý Dương tức thì sáng mắt, hắn biết khảo hạch chiêu thu tiến nhập an toàn cục 11 tổ, không chỉ xem thực lực, mà còn xem những nhiệm vụ đã hoàn thành trong quá khứ. Năm ngoái Lý Dương hoàn thành A cấp nhiệm vụ đã đủ để hắn tiếp nhập an toàn cục 11 tổ, chỉ là thực lực của hắn quá thấp. Tin rằng năm nay thực lực của hắn đề cao lên vài lần, lực công kích cũng cường đại lên nhiều, tiếp nhận an toàn cục 11 tổ sẽ dễ hơn. Tổ trưởng, lần này tôi nhất định đạt được thành công hoàn mỹ, ngài hãy chờ tin tốt lành của tôi đi. Lý Dương vừa cười vừa cầm lấy tài liệu rời đi. Mục tiêu nhiệm vụ, hạch tâm san khẩu tổ đệ đệ của Điền Trung Minh Hạnh, một trong ngũ đại cận tướng dưới trướng Hắc Long tướng quân, thủ lĩnh Hắc Long quân là Điền Trung Minh Nam. Điền Trung Minh Nam là tên hoàn toàn chỉ biết vỗ mông ngựa, hắn có thể được tốt như vậy, cũng là vì hắn có một vị hảo ca ca, đương nhiên trình độ nịnh nọt chủ nhân của hắn cũng rất cao. Tôn tử của Hắc Long tướng quân thủ lĩnh Hắc Long quân thiên sinh kinh mạch bất thông, không học tập được nhẫn thuật, cũng không học tập được kiếm thuật và đao kỹ. Hắc Long tướng quân đã già rồi, trong thế chiến thứ hai lão ta đã là người trưởng thành rồi, hiện tại tuổi tác tối thiểu đã quá 100 tuổi, bất quá cho dù đã quá 100 tuổi. San khẩu tổ vẫn nghe theo lệnh của lão ta. Người ra thì yêu thích con cháu của mình, đó là thiên tính, cho dù là Hắc Long tướng quân, lão ta cũng vậy thôi, lão ta yêu thích đứa cháu của mình, chỉ là đứa cháu này không ngờ thiên sinh kinh mạch bất thông, cũng tức là từ khi còn bé thì kinh mạch đã bế tắc rồi. Thiên sinh kinh mạch bất thông, cái đó tuyệt đối là ông trời trừng phạt, đả thông kinh mạch. Cái đó gần như là không thể. Người bình thường thì khi còn nhỏ kinh mạch đều bình thường, đến khi lớn lên thì kinh mạch định hình, chỉ có cao thủ tiên thiên cảnh giới chấp nhận tổn thương nguyên khí, giúp đỡ bằng cách dùng tiên thiên chân khí quán xuyên kinh mạch, bồi dưỡng kinh mạch, khiến cho kinh mạch thanh xuân trở lại, chứa đựng lực sống. Bất quá thiên sinh kinh mạch bất thông thì có thể nói là không có biện pháp. So với kinh mạch định hình thì tình huống nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng mà cũng không thể nói là hoàn toàn không có biện pháp, vẫn còn một biện pháp tẩy tùy đan. Trong truyện thuyết Trung Quốc cổ đại có một số vị tu chân giả thần kỳ, mục tiêu của bọn họ là tu luyện thành tiên. Những tu chân giả này có những tuyệt kỹ mà người thường không thể tưởng tượng được. Cho dù là nhóm cao thủ của An Toàn Cục 11 tổ, đứng trước mặt bọn họ cũng không có lực phản kích. Những tu chân giả này đều thiện nghệ việc luyện chế đan dược, trong đó có một loại đan dược thần kỳ tẩy tùy đan. Sau khi phục dụng, thân thể hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Bất kể sau này tu luyện nhẫn thuật Nhật Bản hay nội công Trung Quốc đều nhất nhật thiên lý, tốc độ kinh nhân. Bất quá bọn họ có tồn tại không? Cái gọi là tu chân giả chính là nhân vật thần tiên trong tâm người phàm, chỉ trong truyện thuyết dân gian mới có, còn hiện thực. Hiện thực có hay không? Cho dù là thành viên An Toàn Cục 9 tổ cũng không biết những tu chân giả này tồn tại hay không, nhưng mà Hắc Long tướng quân thì lại biết những tu chân giả có tồn tại, hơn nữa Lao còn biết, thánh điển của nhận thuật ngũ tông chính là công pháp tối cơ sở của một tông phái nhỏ trong cả chục tông phái của Đông Phương tu chân giả. Trong truyện thuyết, tông phái đó gọi là Ngũ Hành Tông. Công pháp tối cơ sở của một tu chân tông phái nhỏ bé lại chính là thánh điển cường đại của nhận thuật ngũ tông. Điều này không thể không khiến Hắc Long tướng quân sợ hãi. Lần này sở dĩ Điển Trung Minh Nam đến Trung Quốc, là vì ca ca của hắn Điển Trung Minh Hạnh đã ra nhiệm vụ chính là đem tẩy tủy đan trở về cho Hắc Long tướng quân. Ta đang định vô một chuyện, mà mấy lao quản lý làm cái bạ gì ý ở ngoài kia, làm ta tưởng mình bị tống giam vô ngục rồi. Suýt tí nữa là ta bỏ cuộc không vô đây vô chuyện được rồi. Lao còn kêu ca nữa ta cho vào ngục thật bây giờ, hà hà. Dựng. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 8, Tẩy Tùy Đan. Khoảng 8 giờ tối, lúc này Thượng Hải mới là mê người nhất, cũng là lúc phồn hoa nhất. Một chiếc xe phiên bản Trường Tuyết Phật Lan mới phát triển năm 2013 đã bị giới hạn số lượng trên toàn cầu chạy qua. Trong xe chính là Điển Trung Minh Nam cùng với 3 vị vệ sĩ, còn có một vị hảo hữu đi cùng. Bảo vệ chân chính chính là vị hảo hữu đi cùng này San Hạ Tiểu Nguyên. San Hạ Tiểu Nguyên là cao thủ kiếm đạo của Thanh Kiếm Lưu. Hiện tại Điển Trung Minh Nam rất là đắc ý, rất là cao hứng. Hắn không ngờ lại thực sự đạt được tẩy tùy đan, là tẩy tùy đan trong truyền thuyết. Đương nhiên vì tẩy tùy đan này hắn cũng phải bỏ ra cái giá gần 1 tỷ đô la Mỹ cho một tập đoàn của Trung Quốc Vũ Minh Tập đoàn. Vũ Minh Tập đoàn thực đã đưa ra một khỏa đan dược tẩy tùy đan. Điền Trung Quân, tẩy tùy đan này có thể là giả không? Vệ sĩ của Điền Trung Mị Nạm, cũng chính là cao thủ kiếm thuật của Thanh Kiếm Lưu là San Hạ Tiểu Nguyên nói. San Hạ Quân, cái này người không cần lo lắng, tẩy tùy đan này ta có thể khẳng định 100% là hàng thật. Nụ cười của Điền Trung Mị Nạm sản lạn vô bỉ. À, vậy thì cung hỉ. Đợi khi tướng quân đại nhân nhận được tẩy tờ ưu đan do Điển Trung quân dâng lên, khi đó địa vị sau này của Điển Trung quân trong Hắc Long quân sẽ San Hạ Tiểu Nguyên cười nói. Điển Trung Mĩ Nạ Mược thì đắc ý cười, tẩy tùy đan này một khi dâng lên, địa vị của ta chắc chắn là sẽ được đề cao, đến khi đó, hanh hanh. Trong mắt Điển Trung Mĩ Nạ lướt qua một tia hàn quang. Điển Trung Mĩ Nạ nhờ hẳn San Hạ Tiểu Nguyên ở bên cạnh, trong lòng cười. Ngươi làm sao biết được địa vị của ca ca ta trong nhẫn giả ngũ tông, hơn nữa bối cảnh của Vũ Minh Tập đoàn cũng không như ngươi tưởng tượng. Ca ca lần này bỏ ra một cái giá lớn như vậy để lấy một khỏa tẩy tùy đan, đáo để là vì cái gì? Lẽ nào chỉ là vì muốn đề cao địa vị của ta? Điền Trung Minh Nạm đồ ải với ca ca của mình luôn cảm thấy sợ hãi. Điền Trung Minh Hạnh, phó tông chủ thổ nhẫn tông một trong nhẫn giả ngũ tông. Đồng thời là một trong ngũ đại cận tướng của Hắc Long tướng quân. Người này thâm bất khả trắc, âm hiểm vô bỉ, tàn nhẫn khủng bố. Vì đạt mục đích không gì không làm. Điền Trung tiên sinh, đã đến khách sạn rồi. Tài xế dừng xe lại trước khách sạn Hương Cách Lý Lạc. Điền Trung Mĩ Nạm hôm nay rất là hưng phấn, buổi tối là tuyệt vời nhất, hắn làm sao lại có thể quay về khách sạn lúc này. Không cần vội, đồng sự trưởng của Vũ Minh Tập đoàn đã cấp cho ta một tấm thẻ VIP. Ta muốn đến xem cái câu lạc bộ mà hắn ta nói là tuyệt vời. Trên mặt Điền Trung Minh Nạm xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Hắn đương nhiên là biết câu lạc bộ đó là loại địa phương gì. Rõ. Tài xế tức thì lái chiếc xe tiếp tục đi. Từ khoảng cách khóe môi của Lý Dương xuất hiện một nụ cười. Ồ, không trở về khách sạn sảng gì lạ. Ngươi vẫn còn muốn hưởng thụ, giết ngươi trong sảng gì lạ đúng là không dễ dàng xử lý sạch sẽ, ngươi không quay về, vậy thì cơ hội của ta có thể lớn hơn rồi. Bên ngoài một biệt thự hào hoa ở phía tây Thượng Hải. Điền Trung Quân, đây quả nhiên là địa phương tốt. Bất quá ta phải nói trước, cái nơi hưởng thụ này ta không thích, ngàn vạn lần đừng kéo ta theo. San Hạ Tiểu Nguyên không hổ là cao thủ kiếm đạo của Thanh Kiếm Lưu, đệ tử của Thanh Kiếm Lưu ăn chay, bình thường không có vô mấy địa phương đặc biệt này. Điền Trung Minh Nam cười nói, San Hạ Quân, ta biết ngươi nghiên tu kiếm đạo, bất quá hưởng thụ thì vẫn phải hưởng thụ, không cần lo lắng, ta không bắt ép ngươi, tối thiểu thì San Hạ Quân ngươi phải đi cùng ta, lần này nhiệm vụ của San Hạ Quân ngươi là bảo hộ cho ta, không thể ly khai ta, do vậy ngươi phải cùng ta tiến lùi. San Hạ Tiểu Nguyên cười khổ, đành từ trong xe đi ra, nhiệm vụ của hắn đích xác là bảo hộ Điền Trung Mị Nạm, không thể ly khai Điền Trung Mị Nạm. Đi. Điền Trung Mị Nạm theo San Hạ Tiểu Nguyên, phía sau đi theo có 3 tên vệ sĩ. Mục tiêu của bọn họ chính là cánh cửa trước mắt. Hưu. Một đạo đao mang băng lánh lướt qua. Cẩn thận. Kiếm đạo tâm cảnh vốn bình tĩnh của San Hạ Tiểu Nguyên dao động, lập tức phát hiện ra phi đao, tức thì hét lên một tiếng lên. Tay vung lên, một thanh trường kiếm đã nằm trong tay, lập tức dụng kiếm chặn phi đao. San Hạ Tiểu Nguyên dù gì cũng là đính cấp cao thủ kiếm đạo, cổ tay phải rung lên, trường kiếm đã vung ra, không gian tức thì lóe lên một tia huyết lệ kiếm quang, hiển nhiên kiếm của San Hạ Tiểu Nguyên là một thanh bảo kiếm. Khoe miệng San Hạ Tiểu Nguyên xuất hiện một tia tiêu ý, bởi vì kiếm của hắn đã hoàn toàn chặn đứng quỹ tích của phi đao. Lý Dương đang ẩn trong chỗ kín liền cười lạnh một tiếng. Tâm cảnh tức thì tiến nhập hoan linh chi cảnh, tâm thần lập tức cảm thụ được phi đao. Biến hướng. Khi khoảng cách giữa phi đao và San Hạ Tiểu Nguyên còn khoảng 2 mét, tức thì biến hướng. Với hoàn lực và nội lực cường đại được Lý Dương quán thâu, thêm vào đó là thủ pháp độc đáo của tiểu lý phi đao, khoảng cách 2 mét trước tốc độ như thiểm điện của phi đao hoàn toàn không có tác dụng. Tâm cảnh San Hạ Tiểu Nguyên bất ngờ chấn động, nhưng mà không chờ hắn phản ứng, phi đao đã đâm thủng cổ họng hắn. Tiểu lý phi đao. San Hạ Tiểu Nguyên trợn tròn mắt, trong lòng nhớ một đính cấp cao thủ trong truyện thuyết ở Thượng Hải, nhưng không chờ San Hạ Tiểu Nguyên minh bạch vì sao tiểu lý phi đao lại xuất hiện đối phó một nhân vật nhỏ như Điền Trung Minh Nam, thì hắn đã chết rồi. A. Lúc này Điền Trung Minh Nam kinh khủng hét lên. Hiu hiu. Lý Dương song thủ như thiểm điện, tức thì liên tục phóng ra 4 ngọn phi đao. Điền Trung Mị Nạm đám vệ sĩ phía sau căn bản là không kịp rút súng ra thì đã bị phi đao xuyên qua cổ. Điền Trung Mị Nạm. Hửm. Lý Dương nhớ lại hành vi độc ác của Điền Trung Mị Nạm được ghi trên tài liệu. Gian sát 3 nữ lưu học sinh Trung Quốc tại Nhật Bản, trong đó có một người chính là con gái duy nhất còn lại của chiến hưu đã chết của một vị lãnh đạo an toàn cục. Điền Trung Minh Hạnh lần này đặc biệt phái Điền Trung Minh Nạm đi. Cũng là vì trong Hắc Long Quân thì Điển Trung Minh Nam chỉ là một nhân vật nhỏ. San khẩu tổ Hắc Long Quân mặc dù việc gác nhiều không đếm xuể, nhưng nếu như không phải đại nhân vật tiến nhập Trung Quốc, an toàn cục cũng không phái cái gì đính cấp cao thủ đi ám sát. Điển Trung Minh Nam là loại tiểu nhân vật quen vỗ ngông ngựa hiển nhiên là không được trọng thị, phái một cao thủ của Thanh Kiếm Lưu cũng là đủ rồi. Chỉ là lưới trời lồng lộng, Điển Trung Minh Nam quá khứ làm việc gác cho nên hôm nay mới bị báo ứng. Điền Trung Minh Hạnh tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ ra em hắn lại thất bại ở cái nơi này. Người nào? Tại môn khẩu của biệt thự hào hoa hốt nhiên xuất hiện bảo an la lên. Viên đá có màu ám hắc đeo trên cổ Lý Dương hốt nhiên lóe lên hồng quang. Lý Dương liền cảm thấy tim như trùng động, đầu của hắn trở nên mơ hồ, tức thì thân hình lóe lên, đã lao đến bên thi thể của Điền Trung Minh Nam, tay vung lên, đao mang của phi đao lóe lên, lập tức y phục của Điền Trung Minh Nam bị phá nát. Lý Dương liền lấy ra ngọc hạp từ bên trong lớp áo giáp của Điền Trung Minh Nam. Khi cầm lấy ngọc hạp, viên đá nơi cổ Lý Dương lóe lên hồng quang, rồi lại ảm đạm lại, tức thì Lý Dương hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Sao lại thế này? Ta làm sao biết được trên thân Điền Trung Minh Nam vào ngọc hạp? Ta làm sao biết được ngọc hạp lại nằm bên trong lớp áo giáp trên người hắn? Lý Dương cảm thấy mê hoặc, nhưng mà hắn hốt nhiên nghe thấy tiếng bước chân của bảo an của tòa biệt thự hào hoa. Lý Dương không dám suy nghĩ tiếp, lập tức vận chuyển nội lực, thân hình tăng tốc, tựa như một làn khói xanh rất nhanh biến mất trên mặt đường. Khi một tiểu đội bảo an của biệt thự ra đến nơi, chỉ còn thấy xác chết của 5 người Nhật Bản nằm trên đất cùng tài xế đang run rẩy. Thốn mang. Tập 1, Tuyết dạ. Chương 9, Thoát thai hoàn cốt. Sau khi Lý Dương về đến biệt thự của mình, lập tức thông qua cầu thang máy phòng tắm tiến nhập vào căn cứ. Mật thất. Trong căn cứ an toàn cục 9 tổ đặc biệt kiến tạo 10 căn mật thất độc lập, nhân vì tu luyện nội công kỹ nhất là bị phá rối, do vậy các mật thất này đều có thiết bị khóa bằng hồng mô cho mỗi cá nhân, hoàn toàn chỉ có thể cho một cá nhân sử dụng. Ngưỡng mắt, thân phận, phù hợp. Thanh âm điện tử vang lên, cánh cửa mật thất được làm bằng loại hợp kim mới từ từ mở ra. Lý Dương lập tức đi vào bên trong. Bên trong mật thất có săn thực ăn khi đó, cũng có nước khoáng và những thứ khác. Những thứ này đều là do an toàn cục 9 tổ chuẩn bị cho các tổ viên khi họ bế quan tu luyện nội công. Bế quan thì có nhiều điểm lợi, bất quá với Lý Dương mà nói, nội công nguyên bổn yếu kém, bế quan cũng không có hiệu quả lớn lao gì. Bất quá hiện tại hắn thực sự không nghĩ như vậy. Nhân vì hắn vừa mới phát hiện bên trong ngọc hạp có một tờ ghi chú. Tờ ghi chú này có giảng giải cách phục dụng tẩy tùy đan như thế nào mới lợi dụng được hoàn toàn công hiệu của tẩy tùy đan. Trong ngọc hạp phát tán ra hương thơm thanh nhã cùng với ánh sáng màu lục nhàn nhạt, đan dược không ngờ lại là tẩy tùy đan. Lý Dương ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn, từ từ mở ngọc hạp ra, một hương thơm thanh nhã tức thì phát ra, Lý Dương hít lấy một hơi sâu, cảm nhận được từng lỗ chân lông của mình đều mở ra, cảm giác thật là quá tuyệt diệu. Tẩy tùy đan quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra chỉ có người tu chân trong truyền thuyết mới có khả năng luyện chế ra được. Lý Dương cẩn thận quan sát tẩy tùy đan nằm trong ngọc hạp. Tẩy tùy đan bên ngoài có ánh sáng màu lục nhàn nhạt, Lý Dương đặc biệt tắt đèn trong mật thất đi, tức thì tẩy tùy đan giống như dạ minh châu, thật hấp dẫn người. Lý Dương cẩn thận xem kỹ ghi chú, trong ghi chú nói không ngoài những việc cần chú ý khi phục dụng tẩy tùy đan. 1. Nếu như là người thiên sinh kinh mạch bất thông phục dụng tẩy tùy đan thì phải có một cao thủ tiên thiên cấp biệt giúp bảo hộ tâm mạch, bằng không với dược lực cường hãn của tẩy tùy đan, người thiền sinh kinh mạch bất thông sẽ không thể chịu được sự trùng kích của dược lực. 2. Nếu là người đã trưởng thành chỉ bị kinh mạch định hình phục dụng tẩy tùy đan, chỉ cần một cao thủ nội công hậu thiên cấp biệt là có thể bảo hộ được tâm mạch. Đương nhiên người trưởng thành bị kinh mạch định hình nếu như bản thân có một ít nội lực thì sẽ không có vấn đề gì. Lý Dương vừa nhìn thấy tức thì hưng phấn lên, cái này đối với ta mà nói không phải là vừa hợp sao. Hiện tại nội lực của ta tuy rằng không mạnh, nhưng mà tu luyện cũng đã được 2 năm, nội công cũng đã được tầng thứ nhất, quan trọng nhất là nhục thể của ta đã được tu luyện mạnh mẽ, tin rằng dược lực cho dù mạnh hơn nữa, thì thân thể của ta vẫn có thể chịu đựng được. Lý Dương nhìn tẩy tùy đan tựa như dạ minh châu trước mắt, trong lòng bắt đầu kích động. Hắn chuẩn bị phục dụng tẩy tùy đan. Vấn đề kinh mạch định hình một khi được giải quyết, thành tựu trong tương lai của Lý Dương có còn bị giới hạn sao? Thượng Hải đại bản doanh Vũ Minh tập đoàn tòa nhà Vũ Minh cao 98 tầng vừa mới được kiến tạo năm trước. Lúc này trên tầng thượng của tòa nhà Vũ Minh, tầng thứ 98 diện tích rất lớn, nhưng diện tích lớn như vậy mà lại chỉ có một phòng duy nhất siêu lớn, chính là phòng hoạt động của đồng sự trưởng Vũ Minh tập đoàn Sở Thiên Thượng, hoặc có thể gọi là phòng làm việc. Nhân vì ở đây có nhiều thiết bị tập luyện thân thể, còn có một hồ bơi không lớn lắm. Lúc này đồng sự trưởng Vũ Minh tập đoàn Sở Thiên Thượng đang ngồi trên ghế, khóe môi có một tia tiêu ý, hắn đang nhìn mấy nữ minh tinh hấp dẫn đang bơi lội trong hồ, những nữ minh tinh này bên ngoài rất ư là cao ngạo, nhưng trước mặt Sở Thiên Thượng thì lại làm mọi cách nịnh nọt ve vớt. Sở Thiên Thượng thân hơi nặng ký, có chút phát phì, nhưng trên người hắn lại có một cảm giác cấm áp, những người cạnh hắn đều cảm thấy có chút thân cận. Đại ca! Một tiếng hét vang lên trong tầng thượng. Sở Thiên Thượng tức thì nhíu mày bắn ra một cái nhìn về đệ đệ Sở Thiên Duật đang đi đến, lập tức vây tay cho các nữ minh tinh ly khai. Có chuyện gì mà la hét om sòm, còn ra thể thống gì? Sở Thiên Thượng nhẹ nhàng cửa trách. Sở Thiên Duật trông giống như người có học thức, mang kính gọng vàng, thân hình có chút gầy gò. Sở Thiên Duật là người tính khí tốt, đối với cấp dưới luôn vui cười. Nhưng con người tốt như Sở Thiên Duật hiện tại lúc này lại đang rất phẫn nộ. Đại ca! Nghe nói anh mới tống cấp một khỏa tẩy tùy đan cho bọn người Nhật Bản, chỉ vì một mối lợi sao. Hy vọng đại ca có thể đưa ra được một lời giải thích cho đệ, tin rằng khi gia tộc trưởng lão đoàn biết được chuyện này cũng mong huynh đưa ra được một lời giải thích. Sở Thiên Duật cố kìm nén lửa giận. Sở gia bối cảnh rất lớn, hậu đài của họ chính một trong ma tông tam môn của tu chân giới âm sát môn. Không phải chỉ là một khỏa tẩy tùy đan thôi sao? cần gì phải kinh ngạc đến vậy? Sở Thiên Thượng bắn một cái nhìn về đệ đệ của mình, khóe miệng xuất hiện một nụ cười vẻ cao thâm mặc chắc. Sở Thiên Dương lập tức nói, Sở gia chúng ta mặc dù tu ma đạo, nhưng trong phương diện đối đãi với bọn người Nhật Bản thì hoàn toàn kiên định, lẽ nào anh lại quên nỗi sỉ nhục trong cuộc kháng chiến năm xưa? Hiện tại không ngờ lại cấp tẩy tủy đan cho bọn người Nhật Bản, hửm. Nếu như hôm nay đại ca anh không giải thích rõ ràng, Sở Thiên Duật em đây đành phải đem chuyện này bẩm báo với các vị trưởng lão. Sở Thiên Thượng thấy Sở Thiên Duật cố chấp vậy, liền cười nhẹ, tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, em ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói. Sở Thiên Duật tức thì không nể mặt Sở Thiên Thượng, cứ đứng một chỗ không cử động. Sở Thiên Thượng không cách nào khác đành bật cười, sau đó bình tĩnh nói, Thiên Duật, anh đã cấp cho bọn người Nhật Bản một khỏa tẩy tùy đan, nhưng lại quên nói với em một điều, trong tẩy tùy đan anh đã dung nhập vào đó thuần chánh ma sát lực của ma tông chúng ta. Sở Thiên Thượng từ từ nói, tựa hồ như đang nói một chuyện rất bình thường. Sở Thiên Duật nghe thấy, tức thì mắt sáng lên, cơn phẫn nộ vừa rồi hoàn toàn biến mất. Đại ca, anh không nói sớm. Ha ha, đại ca, anh quả không hổ là đệ nhất nhân trong lớp đệ tử hàng đầu của âm sát môn chúng ta, chiêu này thật tuyệt diệu. Sở Thiên Duật trong lòng cao hứng. Một khỏa tẩy tùy đan, đối với một đại môn phái thực lực hùng hậu như âm sát môn mà nói, căn bản không đáng là gì. Sở Thiên Duật sở dĩ nổi giận là vì đại ca mình đem tẩy tùy đan cấp cho người Nhật Bản. Hiện tại hắn thực sự bội phục đại ca mình. Ma sát lực à, cái này tu ma giả mới chịu được nổi, hanh hanh, cái bọn chó nhẫn giả và bọn võ sĩ thấp kém người Nhật Bản sao có thể chịu được nổi ma sát lực. Bất kể là ai, chỉ cần hấp thu ma sát lực khi đã hoàn toàn thâm nhập vào tâm thần của hắn, đợi đến khi hắn tu luyện sẽ khiến cho hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Sở Thiên Duật nhìn đại ca mình nói, đại ca, người uống tẩy tủy đan này một khi tu luyện, bị tẩu hỏa nhập ma rồi, nhẹ thì bị tê liệt, nặng thì chết ngay tại chỗ. Tin rằng bọn người Nhật Bản cũng nhìn không ra nguyên nhân là tẩy tùy đan, chỉ có thể nghĩ là người đó khi tu luyện tâm tính không kiên định mới bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sở Thiên Thượng từ từ đứng dậy, đi đến mái hiên của tầng 98, thông qua cửa sổ nhìn xuống Thượng Hải. Trừ phi cái tên hấp thu tẩy tùy đan tu ma đạo, chỉ có như thế, đạo ma sát lực của ta mới không thương hại đến hắn, nhưng Nhật Bản là địa bàn của hắn. Bất kể là tu ma giả hay là tu chân giả đều không có khả năng qua đó, hơn nữa hắn cũng không thể hạ thấp thân phận để dạy bọn người Nhật Bản tu ma. Do vậy, tên người Nhật Bản dùng tẩy tủy đan nhất định là chết chứ không sai. Sở Thiên Thương tin tưởng nói. Hừm, cho dù có chết vì tẩu hảo nhập ma thì có ai biết được tẩy tủy đan của chúng ta có vấn đến. Cái đám quỷ Nhật Bản còn chưa có cái thực lực để nhìn ra nguyên nhân căn bản. Sở Thiên Thượng cười lành lạnh. Hắn thực sự là không thèm để ý đến cái gì gọi là cao thủ người Nhật Bản. Kẻ dùng tẩy tùy đan nhất định là nhân vật cao cấp của Nhật Bản. Một khỏa tẩy tùy đan không chỉ giết đi một nhân vật cao cấp, còn mang về được một mối lợi gần 1 tỷ đô la Mỹ. Giao dịch lần này thật là đáng a. Sở Thiên Duật nhìn đại ca của hắn, trong mục quang có sự bội phục. Thốn mang. Tập 1 tuyết dạ. Chương 10, thoát thai hoàn cốt. Lý Dương ở trong mật thất chuyên biệt. Lúc này Lý Dương đang ở chân nửa thân trên, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, từ từ đưa tẩy tủy đan tinh ánh như dạ minh châu đang tỏa ra hương thơm thanh nhã phóng vào trong miệng. Tẩy tủy đan vào miệng tức thì biến hóa, lập tức từng đạo thanh lưu bắt đầu lưu nhập mọi nơi toàn thân. Kinh mạch định hình của Lý Dương tựa như dòng sông tạc khô, thanh lưu do tẩy tủy đan biến hóa ra tựa như thanh tuyển, từng dòng thanh tuyển chảy qua dòng sông cạn, tức thì kinh mạch của Lý Dương bắt đầu không ngừng hấp thu thanh lưu. Lý Dương cảm nhận được rõ ràng đạn tính và hoạt lực bắt đầu tăng ra. Cùng với thanh lưu tiến nhập vào thể nội càng lúc càng nhiều, dược lực của tẩy tùy đan cũng được tích tụ càng lúc càng nhiều. Dược lực của tẩy tùy đan thật là quá mạnh mẽ, trong thoáng chốc, tựa như con đê bị nước lớn dâng tràn, dược lực cường đại của tẩy tùy đan hoàn toàn bạo phát. Thanh lưu trong thoáng chốc từ nước suối biến thành nước sông chảy xiết, nhưng kinh mạch bản thân Lý Dương chỉ tương đương với con hào cạn nước thôi. Tức thì dược lực cường đại như nước sông chảy xiết điên cuồng trùng kích kinh mạch của Lý Dương. Phàm nhân quan trọng nhất chính là tâm mạch. Trùng kích như vậy, nếu như không có người dùng nội lực bảo hộ tâm mạch, khẳng định tâm mạch sẽ vỡ nát chết ngay lập tức. Nhưng Lý Dương lúc này toàn bộ nội lực có được đều tích tụ xung quanh tâm mạch, bảo hộ cho tâm mạch, nội lực của hắn tuy không nhiều, nhưng để bảo hộ tâm mạch nhỏ bé thì hoàn toàn đủ, hơn nữa Lý Dương nội lực bản thân tốc độ khôi phục kinh nhân, căn bản không cần lo lắng nội lực không đủ. Điều này chính là công hiệu của việc Lý Dương hoàn toàn quán thâu nội lực khi phóng 3.000 ngọn phi đao trong 3 tiếng. Linh đài hoàn toàn trống rỗng, chỉ lưu một điểm thanh minh khống chế nội lực bảo hộ tâm mạch, còn tất cả những chuyện khác giao cho dược lực cường đại thần kỳ của Tẩy Tùy Đan. Dưới sự trùng kích của dược lực cường đại, kinh mạch của Lý Dương bắt đầu hấp thu dược lực, đạn tính trở nên cường mãnh, do vậy bắt đầu từ từ khuếch trương, nhưng khuếch trương cũng có giới hạn, hấp thu dược lực được một khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể chịu được hoạt tính mạnh như vậy, do vậy kinh mạch bắt đầu bị phá vỡ. Chịu không nổi sự trùng kích, kinh mạch bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, đồng thời lúc đó dược lực Tẩy Tùy Đan lại giúp cho kinh mạch tái khôi phục, nhưng bản thân lực trùng kích của Tẩy Tùy Đan tức thì khiến kinh mạch bị phá vỡ, dược lực của kinh mạch tức thì tái khôi phục. Phá vỡ khôi phục phá vỡ khôi phục. Nhưng đồng thời, mỗi một bộ vị trong thân thể Lý Dương, bao quát cơ nhục, cân cốt các thứ bắt đầu hấp thu dược lực Tẩy Tùy Đan, cơ nhục càng cường mãnh, tiềm lực cũng lớn hơn, hoạt lực của cân cốt cũng được đề cao. Cuối cùng dược lực Tẩy Tùy Đan trong thể nội Lý Dương cũng từ từ hòa hoãn xuống, phần lớn dược đã bị cơ nhục cân cốt kinh mạch trong thể nội Lý Dương hấp thu, kinh mạch toàn thân Lý Dương hoàn toàn biến đổi, từ một hào nước cạn khô ban đầu hiện tại đã biến thành dòng sông rộng rãi. Kinh mạch định hình, trở ngại lớn nhất trên con đường đề cao thực lực của Lý Dương cuối cùng đã được giải quyết. Nhưng mà Lý Dương không phát hiện ra, khi Tẩy Tùy Đan vừa tiến nhập vào thể nội, một cổ ám hồng sắc năng lượng cũng trùng nhập vào thể nội Lý Dương, đẳng cấp của ám hồng sắc năng lượng này hoàn toàn vượt xa nội lực, với thực lực của Lý Dương một chút cảm ứng cũng không có. Ám hồng sắc năng lượng đi ngược lên trên, trực tiếp xuyên thẳng vào não Lý Dương. Hốt nhiên viên đá màu đen luôn đeo ở cổ Lý Dương bất ngờ lóe lên hồng quang, một cổ quang mang nhàn nhạt thoáng chốc trùng nhập thể nội Lý Dương, trực tiếp hướng lên não Lý Dương, nhưng đồng thời viên đá màu đen đeo ở cổ Lý Dương lập tức biến thành bột phấn, rơi lả tả xuống đất. Ha ha! Ở nước như có tiếng cười lớn vang lên từ nơi sâu thẳm trong đầu Lý Dương, rồi thì từ từ biến mất. Lý Dương mạnh mẽ mở mắt ra, tiếng cười. Vừa rồi hình như có thanh âm vang lên trong đầu ta. Lý Dương có điểm không xác định, cũng vì thanh âm ẩn ước vang lên, liền đó biến mất luôn. Hoặc là do ta ảo giác, bất quá hiện tại ta tựa hồ đã thoát thai hoàn cốt, vấn đề kinh mạch định hình đã được giải quyết rồi. Lúc đó Lý Dương mới hốt nhiên phát hiện một điều, hắn đã thoát thai hoàn cốt rồi. Nội lực Lý Dương chạy trong kinh mạch, cảm thụ được sự rộng rãi kiên nhận của kinh mạch, Lý Dương cảm thấy như có chút không chân thật. Cái cảm giác bất chân thật đó khiến hắn có cảm giác choáng váng. À, vấn đề kinh mạch của ta cuối cùng đã được giải quyết, Lý Dương hốt nhiên từ bồ đoàn đứng phát dậy, mạnh mẽ hướng lên. A a, Lý Dương ngẩng đầu cuồng hống, điên cuồng đại hống, phảng phật như trong lòng có áp ức, những áp ức theo tiếng hống toàn bộ tống xuất ra. Hắn thành công rồi. Vấn đề kinh mạch của hắn được giải quyết rồi. Hắn thậm chí thoát thai hoán cốt. So với cân cốt kinh mạch của người tu luyện nội công bình thường còn tốt hơn. Năm xưa là đệ nhất cao thủ của Vương Bài Chiến đội Long Nha, khi đến An Toàn Cục 9 tổ chỉ là một kẻ có công lực thấp nhất, áp ức trong suốt 2 năm, kinh mạch định hình chính là hố sâu ngăn cách to lớn trên con đường đề cao thực lực của hắn, cho dù sau này hắn mỗi ngày đều liều mạng huấn luyện đến 15 tiếng, bao quát cả nhục thể tu luyện, năng lượng bất quá chỉ khoảng 80 tinh. Nhưng người thấp nhất trong các tổ viên là Điền Lâm. Điền Lâm bình thường là hoa hoa công tử, cũng không chăm chỉ tu luyện, mỗi ngày bất quá chỉ yêu cầu thấp nhất là 6 tiếng, nhưng vì tu luyện nội công từ nhỏ, do vậy cũng đã đạt được hơn 200 tinh năng lượng. Người thấp nhất trong các tổ viên của căn cứ Tinh La cũng hơn hắn gần 3 lần. Căn bản nguyên nhân cũng là vì hắn bị kinh mạch định hình. Áp lực cự đại. Khương Tuyết tiến nhập vào sinh hoạt của hắn, khiến cho áp lực lên hắn càng lớn thêm, hắn muốn sống cùng với Khương Tuyết. Tất phải tiến nhập vào An Toàn Cục 11 tổ, bằng vào phi đao tuyệt kỹ của hắn có thể tiến nhập vào trong, nhưng sau đó thì sao? Phải biết rằng chỉ khi An Toàn Cục 9 tổ không thể hoàn thành nhiệm vụ mới để cho cao thủ của An Toàn Cục 11 tổ xuất động. Tiếp nhập vô An Toàn Cục 11 tổ rồi, nhiệm vụ sau này cho dù thấp nhất cũng là A cấp nhiệm vụ. Với năng lượng không đạt đến 100 tinh của Lý Dương, dựa vào phi đao tuyệt kỹ, một lần hai lần có thể thành công. Nhưng mà tất cả địch nhân đều là siêu cấp cao thủ có trên cả ngàn tinh, một khi thất thủ là kể như hắn cũng xong. Hắn không thể tiếp tục cùng sống với Khương Tuyết nữa. Lý Dương có nguyện ý bỏ Khương Tuyết mà đi không? Lý Dương hắn có đủ nhẫn tâm để khiến Khương Tuyết một thân một mình sống đau khổ đến suốt đời không? Tuyệt đối không được, một khi ta đã sống cùng Tuyết, thì ta tuyệt không thể sớm chết trong nhiệm vụ, khiến nàng một mình, cô độc bi thương, ta nhất định phải đề cao thực lực, khiến bản thân sống sót trong lúc làm nhiệm vụ, khiến cho những ngày tháng ta sống cùng nàng được dài lâu. Lý Dương nhãn thần kiên định nhìn về phía trước mặt thất, hắn đã đình chỉ tiếng cuồng hống phát tiết vừa rồi. Quá khứ bản thân năng lượng Lý Dương thì yếu, quá khứ Lý Dương luôn vì cuộc sống sau này với Khương Tuyết mà mang áp lực cực đại. Nhưng mà hiện tại tất cả nhân vì tẩy tủy đan xuất hiện đều được giải quyết hết. Kinh mạch của Lý Dương hiện tại so với kinh mạch bọn người Hắc Nham thì kiên nhận rộng rãi hơn, đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Sau này tu luyện nội công nhất định là một ngày ngàn dặm, thực lực đề cao cũng chỉ trong thời gian ngắn. Tuyết, chờ anh nhé, anh nhất định đề cao thực lực, anh đã chuẩn bị cùng em Bách Niên Giai Lão. Sau này A cấp nhiệm vụ thậm chí nhiệm vụ đẳng cấp cao hơn ta nhất định hoàn thành hoàn mỹ, không để xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tự tin Lý Dương của tăng lên là tự tin đối với thực lực tương lai của mình. Rồng khốn vũng nước nông, một sáng thăng thiên, tất phiên giang đảo hải, bay cao tận 9 tầng trời. Lý Dương thoát thai hoán cốt tương lai còn có ai hạn chế nữa đây? Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 15, Toàn giới. Hắc Nham, khảo hạch quá quan. Trương Vũ và Trương San nhìn nhau, liền đó tuyên bố quyết định. Đây là quy định cũ, chỉ cần đạt được tiêu chuẩn của tứ cấp cao thủ là trực tiếp được chiêu nhập vào an toàn cục 11 tổ. Cung hỉ, cung hỉ. Đám người Đàm Kim cười ha ha nói với Hắc Nham. Hắc Nham cũng vui vẻ cười ha ha, mặc dù hắn đã sớm bản thân nhất định quá quan, nhưng đến khi chân chính do người của an toàn cục 11 tổ đến tuyên bố, Hắc Nham vẫn cảm thấy hưng phấn. Mấy tên gia hỏa các người, còn không mau hoàn tất kiểm tra đi rồi hay nói. Mông Điền cười nói, lập tức Đàm Kim, Viêm Tả và những người khác từng người tiến lên kiểm tra. Như dự liệu, nhưng vẫn khiến người có chút thất vọng, không có một cá nhân nào đạt đến 1.000 tinh. Năng lượng cao nhất là Viêm Tả bất quá chỉ tiếp cận 700 tinh mà thôi. 300 tinh, ha ha, ta cuối cùng cũng có một chút tiến bộ, Lý Dương, đến người đó, mau mau khiến họ ngạc nhiên đi. Điền Lâm cười hi hi đi về phía Lý Dương, khóe miệng vẫn còn nói, chuyện tối ngày hôm qua Lý Dương kiểm tra chỉ có Điền Lâm và Hắc Nham biết, còn những người khác đều không biết. Lý Dương cười nhẹ, tự tin tiến vào trong phạm vi của thiết bị kiểm tra. Ánh sáng kiểm tra trong thoáng chốc bao trùm Lý Dương, tích một tiếng, ánh sáng biến mất. 150 tinh. Lý Dương có chút thất vọng, có vẻ như sáng sớm nay việc hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành nội lực ngay cả một tinh cũng không đạt được, đây là chuyện cần phải tu luyện lâu dài. Một tinh năng lượng này có thể nói là một số năng lượng phi thường lớn, người bình thường năng lượng toàn thân cũng chưa đến được một tinh, còn binh lính đặc chủng bình thường trải qua cường hóa huấn luyện, toàn thân năng lượng hầu như chỉ có vài tinh. Hắn thất vọng, còn những người khác thì... A, tam cấp cao thủ. Lý Dương, tiểu tử ngươi trong 10 ngày huấn luyện thế nào vậy? Lần trước vẫn còn là 80 tinh, làm thế nào lại vọt lên 150 tinh chứ? Làm thế nào mà nhanh như vậy? Đàm Kim tức thì kinh hô. Viêm Tả cũng trợn tròn mắt. Lý Dương, cái tên nhà ngươi giỏi lắm, lợi hại, lợi hại. Viêm Tả ta liều mạng tu luyện bất quá chỉ tăng được có một chút mà thôi. Đàm Hỏa cũng há hốc mồm. Lý Dương thấy chúng nhân phát sợ, tức thì cười xòa. Sắc mặt Trương Vu tức thì vui vẻ, hắn đã sớm từ Mông Điền biết được năng lượng toàn thân Lý Dương chỉ khoảng 80 tinh, cho dù uy lực phi đao Lý Dương có mạnh hơn, lực công kích tối đa chỉ gần bằng tứ cấp cao thủ lính phong. Hắn nếu như muốn để Lý Dương trở thành giám sát giả, tất phải kiếm tổng tổ trưởng an toàn cục 11 tổ để nói chuyện mới được, bất quá hiện tại năng lượng Lý Dương đã đạt đến tam cấp, đó lại là một chuyện khác. Lực công kích ngang với ngũ cấp cao thủ, chức vụ kiến nghị giám sát giả. Trương Vũ trong bảng đánh giá đã ghi như vậy. Lúc xưa năng lượng Lý Dương chỉ khoảng 30 tinh, đã cùng người giám sát là tứ cấp cao thủ của lần trước không phân cao thấp, 80 tinh thì lực công kích Lý Dương nên là tứ cấp cao thủ lĩnh phong. Hiện tại năng lượng hắn là 150 tinh, nên là, hầu như, khả dĩ, miễn cưỡng coi là vừa đạt đến cảnh giới của ngũ cấp cao thủ. Ta quyết định thế này, cũng không có gì là không thỏa đáng. Trương trong lòng tự khuyến khích như vậy. Trương Vu trong lòng dùng một lèo nên là khả dĩ hầu như miễn cưỡng, chỉ vì Trương Vu biết Lý Dương gặp phải tứ cấp cao thủ, tuyệt đối có thể miêu sát. Nhưng một khi gặp phải ngũ cấp cao thủ, căn bản một điểm hy vọng cũng không có. còn bị ngũ cấp cao thủ miêu sát. Cách biệt giữa ngũ cấp cao thủ và tứ cấp cao thủ là quá lớn, hiện tại Lý Dương hoàn toàn có thể kích bại tứ cấp cao thủ, nhưng đối diện với ngũ cấp cao thủ, tuyệt đối chỉ có bại, không hề có cơ hội chiến thắng. Hậu thiên cao thủ, hộ thể chân khí không thể chống lại súng đạn. Nhưng cao thủ tiên thiên cấp biệt thì có thể phóng thích hộ thể chân khí ra ngoài, về bản chất chân khí từ hậu thiên biến thành tiên thiên, lực phòng ngự kinh người, có thể chống lại súng đạn. Nhưng đối diện với phi đao có bao hàm nội lực của Lý Dương tức thì chống không nổi. Bất quá tối cường đại chính là tiên thiên đại thành cao thủ, tiên thiên chân khí của tiên thiên đại thành cao thủ nguyên nguyên bất tận, chân khí bảo hộ cơ thể đã không còn gọi là hộ thể chân khí, mà gọi là hộ thể cương khí. Lực phòng ngự của hộ thể cương khí so với quá khứ thì càng cường đại hơn, phi đao của Lý Dương cũng không cách gì xuyên thấu. Lý Dương mạnh nhất chính là phi đao, một khi phi đao không thể xuyên thấu, hắn chỉ có nước để người ta chém giết. Trừ phi Lý Dương cũng có tiên thiên chân khí, phi đao ẩn hàm tiên thiên chân khí mới có thể phá vỡ hộ thể cương khí. Bất quá nếu như Lý Dương thâu tập, tiên thiên đại thành cao thủ ngay từ đầu không thi triển hộ thể cương khí thì Lý Dương vẫn có khả năng thắng địch. Ta đánh giá như vậy cũng không sai. Trương Vũ cười díp mắt suy nghĩ, khóe miệng tức thì trịnh trọng tuyên bố, Lý Dương năng lượng so với lần trước đại đại tăng ra, lại từng hoàn thành A cấp nhiệm vụ và B cấp nhiệm vụ, thêm vào đó tiểu Lý Phi Đao có lực công kích kinh người, do vậy tôi tuyên bố, Lý Dương khảo hạch quá quan. Kỳ thật tiếp theo còn có một bài kiểm tra chính là diễn luyện thực chiến. Bất quá Trương Vũ không chờ được. Hắn còn nhớ mệnh lệnh của Tổng Tổ trưởng Lý Dương này nhất định phải chiêu nhập vào an toàn cục 11 tổ chúng ta, bất kể năng lượng Lý Dương có thấp hay không. Tử Trương Ngư, sao lại đơn giản vậy, không phải là vẫn còn diễn luyện thực chiến còn chưa tiến hành mà. Uy lực tiểu Lý Phi Đao ngươi vẫn chưa tự thân kiến thức qua mà. Mông Điền nghi hoặc nói, huynh đệ Trương Vu của mình trước giờ nổi tiếng nghiêm khắc, lần này không ngờ mới chỉ kiểm tra năng lượng đã nói quá quan. Dù gì Lý Dương mới chỉ 150 tinh, mặc dù tiểu Lý Phi Đao vang danh bên ngoài, nhưng án chiếu theo tính cách Trương Vũ, tối thiểu cũng nên tự mắt nhìn qua mới tin chứ. Mông Điền, Lý Dương này đã hoàn thành A cấp nhiệm vụ, đáng lý là trực tiếp tiến nhập an toàn cục 11 tổ chúng tôi, lần trước là vì năng lượng hắn thấp quá, mới không được chiêu nhập. Lần này năng lượng Lý Dương đề cao nhanh như vậy, tiến bộ lớn như vậy. Ta đương nhiên phải để hắn quá quan rồi. Lại còn uy lực của tiểu Lý Phi Đao, ha ha, hắn khi xưa mới chỉ 30 tinh đã có thể sát tử nhẫn giả tứ cấp, lẽ nào không nói lên được uy lực của tiểu Lý Phi Đao sao? Trương Vũ cười hồi đáp. Mông Điền mặc dù cảm thấy hôm nay Trương Vũ tự hồ có điểm không đúng, nhưng cũng không nói gì thêm, cũng vì ông ta hiểu rõ thực lực của Lý Dương, tiến nhập an toàn cục 11 tổ là chuyện như đinh đóng cột. Tốt rồi, tiếp theo tiến hành diễn luyện thực chiến. Còn Lý Dương và Hắc Nham có thể đứng một bên nghỉ ngơi. Mông Điền tuyên bố. Lý Dương tức thì toàn thân kích động, hắn thật không thể chờ được nữa. Thời gian một năm dài, mỗi ngày đều nửa tiếng gọi điện thoại, lúc này cự ly đến hạnh phúc đã đến gần, tim hắn đập nhanh đến mức cảm thấy đầu óc như hoa lên. Đội trưởng, các vị đánh giá viên, tôi hiện tại có chuyện quan trọng, tôi có thể ly khai trước được không? Lý Dương hồi hộp nói, hiện tại hắn chuẩn bị đi mua nhẫn kim cương. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 16, Toàn giới. Trương Vũ tức thì đứng lên, cười như bắt được, Lý Dương tiểu huynh đệ, có chuyện thì có thể đi trước, chờ khi diễn luyện thực chiến kết thúc, ta sẽ lập tức quay về Bắc Kinh, đến khi đó ta sẽ phái người đưa cho ngươi văn kiện chứng nhận. Mông Điền cũng cười nói, Lý Dương, ngươi quá quan là đại hủ sự của tiểu đội chúng ta, tối nay chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, nhớ đấy, chỗ cũ nhà hàng Phúc Tân. Đây là tiền lệ, ngay khi có người quá quan, những huynh đệ khác vì người đó tổ chức tiệc chúc mừng trong hôm đó. Điền Lâm tức thì thần bí hề hề nói, he he, Lý Dương, chuyện gì mà vội vã thế, không phải vội vã đi kiếm vợ chứ. Những người có mặt, bao gồm Mông Điền, Trương Vũ đều thần sắc cá mội cười. Đó là điều rất bình thường, mặc dù an toàn cục 9 tổ không cho phép tiết lộ thân phận, không cho phép kết hôn, nhưng mà ái tình không cách gì ngăn cấm. Nên có không ít người cùng với một số nữ nhân có quan hệ luyến ái thông qua điện thoại. Bọn họ đều giấu kín thân phận thật sự của mình, an toàn cục 9 tổ đối với chuyện này cũng chỉ một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần là đội viên không tiết lộ thân phận là được. Một khi đội viên khảo hạch quá quan, chuyện mà các đội viên quá quan muốn làm nhất chính là gặp gỡ được người con gái mà mình yêu thích. Ha ha, tôi chuẩn bị đi mua nhẫn kim cương. Lý Dương có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn nói ra. Điền Lâm nghe thấy tức thì mở to mắt ra, à, hảo tiểu tử, tốc độ thật là nhanh à, đi mua nhẫn kim cương à. À, cái thằng ngốc này, ngươi biết gì mà mua nhẫn kim cương? Ngươi biết chỗ nào tốt để mua nhẫn kim cương không? Lý Dương nghe thấy chết điếng người, hắn trước giờ không có đi mua nhẫn kim cương, hắn đối với nhẫn kim cương thật không biết chút gì. He he, Lý Dương, chuyện này ngươi nên nhờ vả ta. Điền Lâm Dương Dương đắc ý nói, còn phải nói, Điền Lâm hào hoa công tử này mặc dù những thứ khác thì không được, nhưng ở phương diện trang sức đá quý thì trình độ tinh thông tuyệt đối là no một trong chúng nhân. Đội trưởng, thực lực của tôi người cũng đã biết, cho dù tham gia diễn luyện thực chiến cũng khẳng định là qua không nổi, tôi bỏ cuộc. Điền Lâm lập tức quay người về hướng Ngông Điền nói. Ngông Điền cũng không nói gì, cười nhẹ gật đầu, thực lực của Điền Lâm này, án chiếu theo cường độ huấn luyện của Điền Lâm, tối thiểu cần 10 năm mới có khả năng tiến nhập an toàn cục 11 tổ. Bỏ cuộc cũng không có vấn đề gì. Đi nào, huynh đệ, ta dẫn ngươi đi mua nhẫn kim cương. Điền Lâm nhiệt tình kéo Lý Dương đi ra ngoài, tựa hồ như hôm nay Điền Lâm đi mua nhẫn kim cương cho mình. Trong gara, Lý Dương, cái tên ngốc này, chạy chiếc Mercedes-Benz MB320, hôm nay là ngày gì, ngươi còn chuẩn bị đi cái xe phổ thông ấy hả? Điền Lâm thấy Lý Dương không ngờ lại đi về phía chiếc vổ xoa ẩn, tức thì đại nộ. Lý Dương ngẩn ra, lập tức quay đầu qua cười với Điền Lâm, cũng đúng, hôm nay ta hướng đến tuyết cầu hôn, tự nhiên phải có chút thể diện. Phải rồi, Điền Lâm, đến phòng ngủ của ta, trong cái tủ trong cùng lấy cái hộp màu xanh có bộ tây phục bên trong. Bộ y phục đó do đệ đệ của ta tặng ta còn chưa có mặc qua. Nghe nó nói, bộ y phục đó rất tốt. Lý Dương cười nhẹ nói. Lý Dương có một người em ruột, tên là Lý Thạc, mẫu thân là một người phụ nữ mạnh mẽ, còn phụ thân, trước giờ chưa có nhìn thấy, mẫu thân mở một công ty lớn, sau này không biết vì chuyện gì, khi huynh đệ Lý Dương được 16 tuổi, mẫu thân đem bán công ty, cho mỗi đứa con một số tiền là 100 triệu, còn lại đều đem đi quyên góp từ thiện, còn mẫu thân thì về sơn thôn ẩn cư. Đệ đệ Lý Thạc và Lý Dương rất giống nhau, đều yêu quốc gia sâu sắc. Bất quá hắn và Lý Dương không giống nhau trong cách hành xử, Lý Dương thì vào quân đội, còn Lý Thạc thì tiến nhập hắc đạo, hơn nữa còn là trong tổ chức của một trong thế giới ngũ đại hắc đạo tổ chức là Hồng Bang. Qua một lúc, Điền Lâm đã quay lại. Coi này Lý Dương, trên cái hộp cũng có chữ ký, không ngờ lại do Khắc Lai Môn Đặc Đại Sư của Ý Đại Lợi tự thân thiết kế, chế tác thủ công. Trời ạ, cái này không phải có tiền là mua được đâu. Khắc Lai Môn Đặc Đại Sư này là nhân vật gì chứ, ngay cả những nhân vật siêu cấp phú hào của quốc nội cũng không dám coi thường tiếp đãi đâu. Điền Lâm kinh hô, chết điếng người nhìn Lý Dương. Lý Dương cười nhẹ, không chút để ý, đệ đệ của mình trong Hồng Bang nghe nói cũng rất tốt, hơn nữa hiện tại còn là quan môn đệ tử của đương đại Hồng Bang Đại trưởng Lão, toàn quyền phụ trách nghiệp vụ của Hồng Bang tại Bắc Kinh, với thế lực cường đại của Hồng Bang, kiếm một kiện y phục khẳng định là rất dễ dàng. Lý Dương thậm chí hoài nghi. Lý Thạc cái thằng này dám tiện tay mà đem tặng cho hắn. Lý Dương thay đổi y phục, rồi nói với Điền Lâm, Điền Lâm, bộ y phục này coi thế nào? Bất quá ta cảm thấy mặc vào rất là thoải mái. Lý Dương hiện tại đối với cái gì đại sư của Italia cũng có chút công nhận. Điền Lâm trừng mắt há mồm nhìn, tức thì cổ họng nuốt từ ngực, nói, chăm nghe không bằng một thấy, Khắc Lai Môn Đạt đại sư này quả nhiên là danh bất hư truyền. Khiến cho bao nhiêu phú hào điên cuồng cũng không phải là ngoa. Lý Dương, ngươi hiện tại lái chiếc Mercedes-Benz MB320, lại mặc bộ đồ này, ngươi mà đi cầu hôn, ai dám cự tuyệt chứ? 555 ở cùng với ngươi, Điền Lâm cảm thấy tự ti, Lý Dương, lần này ta không đi cùng ngươi, thật quá tổn thương lòng tự tôn mà. Tiểu tử này lúc này mà còn chọc cười ta, lên xe, mau đi cùng ta. Lý Dương cười mắng. Đẩy Điền Lâm lên xe, sau đó cả hai lái xe ra ngoài. Nửa tiếng sau, Lý Dương và Điền Lâm đã đến tiệm bán châu báu mà Điền Lâm nhiệt tình đề cử. Trong tiệm châu báu một đạo cấu tiểu tả nhãn quang không như bình thường, nàng ta vừa thấy bộ tây phục trên người Lý Dương, tức thì mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình chạy tới, tiên sinh, ngài muốn mua gì? Lý Dương cười nhẹ nói, nhẫn kim cương. Ở đây cô có loại nhẫn kim cương nào tốt không? Điền Lâm tức thì biết tính của Lý Dương, lập tức nói với đạo cấu tiểu tả, đem nhẫn kim cương quý nhất của các người ra cho chúng tôi xem. Đạo cấu tiểu ta nghe thấy, lập tức sáng mắt, phải biết là bán châu báu thì đạo cấu tiểu tả cũng có phần trăm, những đạo cấu tiểu tả này đều hy vọng gặp được những đại phú hào, như thế phần trăm của họ cũng nhiều hơn. Đạo cấu tiểu tả đi đến quầy hàng, nhấc điện thoại nói, quản lý, ở đây có hai vị khách chuẩn bị vào xem nhẫn kim cương bên trong nội thất. Đạo cấu tiểu ta lập tức quay đầu lại cười nói, tiên sinh, xin đi theo tôi, nhẫn kim cương chân quý của bổn tiệm đặt trong nội thất. Lý Dương dưới sự dẫn đường của đạo cấu tiểu tả, đến một đoạn hành lang. Đạo cấu tiểu tả dừng lại, lúc này hai bên hành lang có hai bảo an, hốt nhiên, trong hành lang một nam nhân trẻ tuổi đi ra, vừa nhìn thấy bộ tây phục trên người Lý Dương, tức thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạng. Tôi họ Vương, là quản lý của tiệm châu báu, tiên sinh, các vị mua nhẫn kim cương à, xin mời theo tôi vào phòng. Vương quản lý cười nói, đạo cấu tiểu tử tức thì ly khai. Đoạn hành lang này không phải là nơi đạo cấu tiểu tả có thể tiến vào. Dưới sự dẫn đường của Vương quản lý, Lý Dương và Điền Lâm tiến vào trong một căn phòng. Đây là ba chiếc nhẫn kim cương, mỗi chiếc đều có giá hơn bách vạn, tiên sinh có thể cẩn thận xem xét. Quản lý tử trong phòng lấy ra ba chiếc hộp, đem ba chiếc hộp mở trước mặt Lý Dương và Điền Lâm. Điền Lâm vừa nhìn thấy giá tiền, tức thì trợn mắt, nhưng khi nghĩ đến tài phú của Lý Dương thì cũng yên tâm. Lý Dương nhìn ba chiếc nhẫn kim cương, bất ngờ, nhãn quang của hắn hoàn toàn tập trung lên chiếc nhẫn ở giữa. Quản lý tức thì sáng mắt, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, chiếc nhẫn kim cương ở giữa chính là chiếc chân quý nhất. Chiếc nhẫn kim cương hình hồ điệp này là trấn tiệm chi bảo của chúng tôi, loại kim cương trên mặt cũng chính là loại kim cương vàng hiếm có, trên cánh hồ điệp còn có 32 viên kim cương nhỏ, trọng lượng ước tính 15.58 cạ dạ, trị giá 688 vạn nhân dân tệ. Nếu tiên sinh muốn mua thì bổn tiệm có thể giảm giá 10%. Vương quản lý nói rất lưu loát, những lời này chắc đã được hắn luyện tập nhiều lần. Lý Dương ngay khi nhìn thấy hình hồ điệp thì đã thấy thích rồi, khi xưa hắn ở trong bệnh viện thì đã biết Khương Tuyết cũng thích hồ điệp, tức thì Lý Dương quyết định mua cái này, còn tiền thì trước giờ Lý Dương không có để ý. Tôi chọn cái này. Lý Dương rất đơn giản móc thẻ tín dụng ra. Điền Lâm tức thì kinh thán nhìn chiếc nhẫn hình hồ điệp trước mắt. Chiếc nhẫn này hơn 600 vạn, nhưng Lý Dương thì mắt lại không hề chớp, tựa hồ không quan tâm. Tiên sinh, xin thu lấy. Vương quản lý đặt thẻ tín dụng và nhẫn kim cương trước mặt Lý Dương. Tiên sinh, đây là thẻ VIP của bổn tiệm, hy vọng tiên sinh lần tới lại đến. Lý Dương tiện tay thu lấy thẻ VIP, rồi không để ý đến Vương quản lý, quay người cùng Điền Lâm ly khai tiệm châu báu này. Điền Lâm, thế này cảm phiền ngươi về bằng taxi nghe, he he. Bỏ bộ mặt đó đi, ta kết hôn nhất định mời ngươi đến uống rượu, lần cầu hôn này, ngươi không nên nhìn. Lý Dương cười nói, đúng là có gái thì bỏ bạn. Điền Lâm lẩm bẩm, nhìn Lý Dương lái xe đi. Lý Dương lái xe đến chỗ Khương Tuyết ở, hắn quá khứ có đến một lần. Đó không phải là phụ thân Khương Tuyết sao? Lý Dương nhìn thấy hình dáng của phụ thân Khương Tuyết đang đi trên vỉa hè, lần trước tiễn Khương Tuyết về nhà, Lý Dương có thấy qua phụ thân Khương Tuyết. Phải nói chuẩn xác là nhạc phụ tương lai. Nhìn thấy ông già vợ tương lai, trong lòng Lý Dương có chút kích động. Lý Dương chậm chậm nhắm mắt, một cổ thiên địa linh khí hấp nhập vào thể nội, tâm cảnh mới bình phục lại. Sự tự tin tự động trào lên, Lý Dương mở cửa xe, bước ra ngoài. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 17, Lệ Khí. Lý Dương hít lấy một hơi sâu, trong lòng không ngừng chuẩn bị những lời muốn nói với nhạc phụ tương lai. Bản thân thì đi về phía nhạc phụ tương lai. Đinh đong hốt nhiên điện thoại trong nhà Khương Tuyết vang lên, phụ thân Khương Tuyết tức thì bỏ con cờ xuống, quay người vào nhà, Lý Dương không khỏi đứng người, chỉ đang dừng lại, quay người đi về phía nhà Khương Tuyết. Uy, là bà à, có chuyện gì vậy? Tiếng phụ thân Khương Tuyết vang vang trong phòng khách, lúc này cự ly Lý Dương cách phụ thân Khương Tuyết chỉ khoảng 3 mét, cửa phòng không có đóng, nhưng hắn phải chờ ông già Khương Tuyết gọi điện thoại xong mới có thể vào. Dù gì cũng phải để lại cho nhạc phụ một ấn tượng tốt là điều rất quan trọng. Ô ô ô. Trong điện thoại vang lên một trang âm thanh nghẹn ngào. Lý Dương không khỏi tò mò liền vận khởi chân khí, cự ly đến điện thoại thì gần nên hắn có thể nghe thấy thanh âm rất rõ ràng. Có chuyện gì? Dừng có khóc, có chuyện gì vậy? Ông già Khương Tuyết tức thì hét lớn lên. Ông nghe thấy tiếng khóc của bà già Khương Tuyết tức thì cảm thấy bất diệu. Tuyết Nhi nó chết rồi, nó sợ tội tự sát rồi. bệnh viện nói nó sợ tội tự sát rồi. Vâng! Lý Dương bất ngờ cảm thấy như sét đánh bên tai, đầu óc xây sẩm, trời đất đảo lộn. Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Lý Dương vô ý thức mồm lẩm bẩm, bất ngờ hóa thành một tiếng hống, không thể nào! Lý Dương thân hình bật dậy, lao thẳng e giờ ạ sờ. Bên hai Lý Dương như vang lên thanh âm đã khiến tim hắn rung động. Dịch ca ca, em đợi anh. Câu nói cuối cùng của tối hôm qua, cũng chính là câu nói cuối cùng mỗi ngày trong một năm nay. Hôm qua trong điện thoại Tuyết vẫn còn cười vui vẻ, làm sao có thể chết được, làm sao có thể. Bệnh viện, bệnh viện. Lý Dương hoàn toàn lục thần vô chủ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đến bệnh viện. Tăng tốc. Tăng tốc, tăng tốc. Lý Dương không ngừng tăng tốc, tốc độ xe liên tục tăng, thoáng chốc tốc độ đã đạt đến 160 km/h, chiếc xe tựa như một trận gió rít lên trên mặt đường. Gió rít. Tâm loạn. Thanh âm xe cảnh sát huýt còi vang lên bên cạnh, nhưng tốc độ Lý Dương thật là quá nhanh. Tăng tốc. Tăng tốc. Tăng tốc. Lý Dương chỉ biết phải đến bệnh viện, hắn không tin, tuyệt đối không tin, Khương Tuyết hôm qua còn hoàn hảo giờ đã chết, tuyệt đối không thể. Cự ly từ nhà Khương đến bệnh viện không xa, bình thường thậm chí Khương Tuyết còn đi bộ đến nơi làm việc, theo đó với tốc độ xe của Lý Dương hiện tại thì rất mau đến nơi, nhưng Lý Dương lại cảm thấy tốc độ thật là quá chậm, thời gian thật là quá dài, do vậy hắn mới điên cuồng tăng tốc, không ngừng tăng tốc. Đến rồi. Vâng. Lý Dương đạp mạnh phanh xe, cũng không để ý là xe chưa dừng lại, lập tức mở cửa xe, một bước nhảy ra. Lý Dương toàn thân chân khí điên cuồng vận chuyển. Tốc độ đạt đến cực hạn, như một luồng khói xanh lập tức lao vào phòng lớn của bệnh viện. Nói, Khương Tuyết ở đâu? Lý Dương chụp mạnh lấy một hộ sĩ, gầm lên. Bạch y hộ sĩ run lên, kinh khủng nhìn người đứng trước mắt. Trước mắt là con người sao? Mắt đỏ lên với những đường gân máu, khuôn mặt do điên cuồng cực độ khiến cơ nhục méo mó giống như ma quỷ, huyết quản mao mạch nổi cả lên, trên trán mao mạch huyết quản thậm chí chảy cả máu ra. Nói, Khương Tuyết ở đâu? Lý Dương thanh âm càng trầm thấp hơn, càng khủng bố hơn. Cô ấy sợ tội tự sát, được đưa đến cục cảnh sát rồi. Bạch y hộ sĩ cuối cùng tỉnh ngộ lại, lắp bắp nói nhanh. Cục cảnh sát. Cục cảnh sát. Lý Dương đầu chưa kịp quay lại, thân thể đã phóng nhanh ra xe. Hoàn toàn chỉ còn là tiềm thức, Lý Dương như đi trong ngộng, thân thể đã vào đến trong xe. Xuống xe, cảnh sát. Cảnh sát giao thông cuối cùng cũng bắt được. Vâng. Lý Dương lái xe tông thẳng vào xe cảnh sát, tiếp tục tăng tốc hướng về cục cảnh sát. Dừng xe. Tiếng xe cảnh sát kêu réo lại vang lên. Tại nơi sâu thẳm trong đầu Lý Dương. Ai, Lý Dương tiểu hỏa từ này sao lại đồng bột vậy? Không phải chỉ là chết nhục thể thôi sao? Cái đó có là gì, chỉ cần linh hồn bất diệt, thì lo lắng gì chứ? Tối đa là tiến nhập quỷ giới mà thôi, chỉ cần bổn bá vương xuất thủ, hanh hanh, để ngươi phi thăng. Sau này đến quỷ giới cái gì Khương Tuyết của ngươi không phải là được sao? Hơn nữa hiện tại ngươi đang ở nhân giới, Khương Tuyết của ngươi già rồi cũng phải chết, nhưng người của quỷ giới thì lại bất tử, sau này không phải là có thể vĩnh viễn không chia ly sao? Không, tạm thời không cáo tố cái tên khùng Lý Dương này, tiểu tử này hiện tại tâm tính đã bắt đầu biến hóa, hơn nữa tinh cực tam cảnh cũng có xu thế đột phá, chờ đến khi hắn hoàn toàn đột phá, ta sẽ lại cáo tố hắn sự tồn tại của quỷ giới. Sau này bổn bá vương tái nhượng hắn nỗ lực tu luyện, tiểu tử này nhất định liều mạng mà tu luyện, ha ha, bổn bá vương không phải là càng dễ dàng quay về ma giới sao. Tăng tốc, tái tăng tốc. Lý Dương điên cuồng tăng tốc. Ý niệm duy nhất trong đầu là gặp Khương Tuyết. Đến rồi. Lý Dương lập tức đạp phanh, từ trong xe lao ra. Lúc này trong cục cảnh sát có cả chục cảnh sát mang súng thật đạn thật, nhưng trong nội viện cục cảnh sát, có một phụ nhân hơn 40 tuổi đang khóc lóc kêu la ở bên trong. Để cho tôi vào, để cho tôi nhìn mặt con gái, để cho tôi vào. Phụ nhân bất lực chỉ biết khóc, nhưng bà không thể tiến vào, đám cảnh sát này không để bà vào. Con gái tôi đã chết rồi, cũng phải để cho người mẹ này nhìn mặt nó một lần chứ. Các người sao cả nhìn mặt cũng không cho tôi vào. Phụ nhân bất lực chỉ đành ngồi trên đất mà than khóc. Lý Dương nhìn đám cảnh sát vũ trang trước mặt. Bất ngờ hét lên một tiếng, tránh. Nhưng đám cảnh sát tức thì rút súng chỉ vào Lý Dương. Lý Dương mục quang co rút, hắn cảm thấy một chút không tầm thường. Hắn không có xuất thủ, lực công kích của hắn thì mạnh, nhưng phòng ngự thì vẫn chưa đạt đến cái trình độ có thể chống lại súng đạn. Hiện tại lúc này không phải là lúc sinh cường, bản lĩnh bình tĩnh năm xưa được huấn luyện trong binh đội đặc chủng đã được khôi phục lại. Hảo tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi có thể bỏ chạy với siêu tốc độ như vậy sao? Đám cảnh sát giao thông phía sau cuối cùng cũng đến nơi. Lý Dương băng lãnh nói, đi kêu cục trưởng của các người, nói là người của 9 tổ muốn gặp ông ta. Ta quản gì 9 tổ hay là 19 tổ, ta cũng là giao cảnh 8 tổ đây. Mau theo ta đi làm báo cáo. Một giao cảnh lại nhảy nói, hốt nhiên từ trong đám cảnh sát vũ trang một người đi tới đẩy người giao cảnh qua một bên. Người giao cảnh quay người lại định mắng, nhưng vừa thấy người đẩy mình tức thì mặt chuyển thành nụ cười, nguyên lai là Vương đại đội trưởng à, chuyện này cứ giao cho tôi là được rồi. Vương đại đội trưởng là đại đội của đại đội cảnh sát vũ trang, lần này khi hắn nghe được điện thoại của cục trưởng cục cảnh sát là đã biết tình huống nghiêm trọng, chỉ là không đủ thời gian, đành lập tức kéo gần chục cảnh sát vũ trang qua đây. Nắm trong tay đại đội vũ cảnh, hắn đương nhiên là biết an toàn cục 9 tổ. Dù gì khi an toàn cục 9 tổ cần xử lý một số chuyện thì vẫn cần đến sự phối hợp của bọn họ. Đây là giấy chứng nhận của ta. Lý Dương đè nén nỗi lo lắng trong lòng xuống, móc giấy chứng nhận ra. Tức thì biểu tình Vương đại đội trưởng biến đổi, cười câu tài, ồ, nguyên lai là người trong quân đội à, đến đây, đi nào, chúng ta vào trong nói chuyện. Lý Dương trầm trầm nói, dẫn ta đi xem hộ sĩ mà bệnh viện đưa đến. Vương đại đội trưởng có chút khó khăn nói, cái này thật không dễ à. Ta cũng không thể sao. Vương đại đội trưởng. Lý Dương trầm trầm nói, mặc dù luận quân hàm, hắn không có cao hơn vị vương đại đội trưởng này, nhưng người trong an toàn cục lại có được những đặc quyền, không phải những sĩ quan ở bên ngoài có thể so sánh được. Vương đại đội trưởng nghĩ đến thân phận của đối phương, lòng liền trùng xuống, lập tức nói, hảo, cũng không có vấn đề gì. Tôi dẫn anh đi, ba. Người phụ nhân đang ngồi trên mặt đất tức thì sung mãn khí lực, túm lấy Vương đại đội trưởng và Lý Dương mà than khóc, cho tôi vào nhìn mặt con gái tôi đi mà, tôi cầu xin các người, cho tôi vào nhìn mặt nó đi. Lý Dương đã nhận ra phụ nhân này, chính là mẫu thân của Khương Tuyết, bất quá năm xưa Lý Dương chỉ gặp qua có một lần, mẫu thân Khương Tuyết có lẽ đã quên hắn mất rồi. Dẫn phụ nhân đó vào phòng câu lưu. Vương đại đội trưởng hạ lệnh. Lý Dương cố gắng cơn phẫn nộ bi thống trong lòng. Hiện tại quan trọng nhất là hắn phải gặp Khương Tuyết. Lý Dương đi theo Vương đại đội trưởng, đi đến hành lang hậu viện. Bên trong có để thi thể của người con gái đó, anh vào mà xem, tôi không vào đâu. Ai, người con gái đáng thương. Vương đại đội trưởng than một tiếng, đứng ở ngoài cửa. Lý Dương đứng ở ngoài cửa, tay phải run rẩy mở cánh cửa sắt, liền đó tiến vào bên trong. Ngay tại giữa phòng có một thân thể mềm yếu đang nằm đó, trên thân có phủ một tấm vải trắng. Lý Dương run rẩy, từng bước tới, thất hồn lạc phách đi về phía thân ảnh quen thuộc vẫn thường quấn quýt trong giấc mộng của hắn. Lần đầu tiên là Lý Dương cứu Khương Tuyết khi nàng bị cướp. Tạ tạ. Cô gái nhìn Lý Dương cảm kích nói. Lý Dương nhờ lần đầu tiên nhìn thấy người con gái yếu đuối đó, khóe môi không khỏi có một nụ cười nhẹ, bước chân hắn vô ý thức tiến tới gần thân ảnh phủ vải trắng đó. Dịch ca ca, là anh à, hôm nay khi em ở bệnh viện. Có một bé gái rất khả ái đến khám bệnh, nói à, bị kim tiêm, cứ khóc hỏi à. Tiếng cười trong quá khứ vang lên bên tai. Lý Dương tựa hồ như nghe thấy tiếng cười thanh thúy của Khương Tuyết, nụ cười trên mặt càng lớn thêm. Bước chân hắn tiếp tục tiến tới, từng bước một tiến tới. Em tin rằng tình cảm chúng ta cũng giống như tình cảm trong lương trúc, cho dù sinh tử cũng không thể ngăn cách được. Và anh, những hồi ức tươi đẹp thoáng chốc sụp đổ. Sinh tử cũng không thể ngăn cách câu nói phảng phật tựa như ma chú, khiến cho trái tim Lý Dương đang chìm đắm trong quá khứ thoáng chốc tan vỡ. Lý Dương chậm chậm quỳ xuống, từ từ nhấc tấm vải trắng. Đúng là khuôn mặt quen thuộc đó, Khương Tuyết tựa như đang ngủ vậy, vẫn mỹ lệ như trước, khiến cho người cảm thấy muốn bảo hộ cho nàng. Dịch ca ca, em chờ anh. Câu nói cuối cùng của mỗi lần điện thoại, đó cũng là trái tâm kiên định của Khương Tuyết, nàng đã chờ đợi. Chờ đợi hết ngày này qua ngày khác, nàng vẫn luôn chờ đợi. Nhưng, nước mắt Lý Dương chầm chầm lan xuống, hữu thủ run rẩy đưa ra, từ từ vuốt ve khuôn mặt Khương Tuyết, nhưng Lý Dương chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo. Lúc này hai người đã âm dương cách trở. Thanh âm đê trầm vang lên. Tuyết, anh đến đây, anh cuối cùng đã đến đây, nhưng em sao lại không chờ được đến ngày này, anh hôm nay đến để cưới em. tim Lý Dương như chậm chậm bị thôn phệ. Lý Dương vẫn thâm tình nhìn Khương Tuyết, Tuyết, em nhìn xem, nhận anh cũng đã mua rồi. Lý Dương lập tức vội vàng lấy cái hộp từ trong túi ra, cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra, nhưng tay của Lý Dương vẫn cứ run rẩy. Tuyết, cái nhẫn này có đẹp không? Là anh đặc biệt mua cho em đó, anh biết là em thích hồ điệp, chiếc nhẫn kim cương hình hồ điệp này có giá hơn 600 vạn, em có thích không? Nếu như không thích, anh có thể mua cái quý hơn, đẹp hơn, 1.000 vạn, 5.000 vạn. Chỉ cần em muốn, anh sẽ mua, thật đấy, anh có tiền, anh có thể mua. Lý Dương tựa như rất khẩn trương, không ngừng nói, nỗ lực đeo chiếc nhẫn vào tay Khương Tuyết. Bất ngờ, một tiếng khóc bên ngoài phòng vang lên. Lý Dương tức thì tỉnh lại, hắn không nói nữa, một câu cũng không nói, chỉ cẩn thận nhìn Khương Tuyết, ngắm nhìn lông mày của nàng, đôi môi của nàng. Dần dần một âm thanh bi khóc vang lên trong phòng, Tuyết, anh thậm chí còn chưa kịp nói với chân chính danh tự của anh. Mỗi một ngày hy vọng, mỗi một ngày mong đợi, nhưng cho đến khi chết đi, Khương Tuyết vẫn không nhận được lời cầu hôn của Lý Dương. Khi Lý Dương vừa định đến cầu hôn thì Khương Tuyết lại cũng vừa ra đi. Mỗi một ngày, Lý Dương và Khương Tuyết chỉ tiếp xúc qua điện thoại, thậm chí cũng không cả gặp mặt. Điều khiến Lý Dương hối hận nhất là hắn thậm chí còn chưa nói với Khương Tuyết chân chính danh tự của hắn. A a a a a. Từ nơi sâu thẳm trong trái tim Lý Dương phát ra tiếng hống, là thống khổ, là hổ thẹn, là phẫn nộ, là bất lực, là hối hận. Bất ngờ luồng thiên địa linh khí thao thiên quán nhập vào thể nội Lý Dương, tựa như dòng nước dâng cao tràn qua, trực tiếp dung hợp với thể nội chân khí Lý Dương, tâm cảnh Lý Dương vẫn chìm đắm trong sự thống khổ hối hận. Yêu một người, không ngờ người mình yêu chết đi mà vẫn chưa kịp biết tên của mình. Thậm chí không kịp đến nhìn người yêu lần cuối. Trái tim thống khổ tựa như loài sâu bọ gặm nhấm tâm linh. Thiên địa linh khí cường đại không ngừng trung nhập, nhưng linh khí có nhiều hơn nữa cũng không thể tiêu giải đi một chút hối hận nào trong tim Lý Dương. Lệ khí bắt đầu từng chút vây bọc lấy trái tim hắn. Tiểu tử ngốc Lý Dương này cũng không tệ, cuối cùng đã đạt đến hối hận chi cảnh. Hiện tại tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn rồi, nhìn hắn thống khổ như vậy, bổn bá vương cũng cảm thấy mềm lòng, muốn cáo tố với hắn, lao bà của hắn chưa thực sự chết, chỉ bất quá là đến quỷ giới mà thôi. Đối với tu chân giả mà nói, chỉ cần không phải hồn phi phách tán thì đều không tính là tử vong. Nhẫn, chờ khi tiểu tử này đạt đến ảm nhiên chi cảnh hãy nói với hắn. Bằng không biết đến năm nào tháng nào tiểu tử này mới có thể đột phá đệ tam tầng tâm cảnh. Lý Tầm Hoan này cũng kỳ quái nữa, dĩ tình nhập đạo, chẳng phải là thương tình chi đạo sao? Lẽ nào Lý Tầm Hoan đó cũng là loại người thống khổ? Bất quá hiện tại xem ra tình huống rất tốt à, hiện tại tiểu tử Lý Dương này lệ khí hoành sanh, sau này cái gì mà an toàn cục cũng chả thể ngăn cản được, tiếp thụ sự khống chế của an toàn cục này, bổn bá vương sớm đã thấy không thoải mái. Chỉ tại tiểu tử ngốc này cứ kiên trì cố chấp, hiện tại lệnh khí sinh ra, ngươi có muốn theo cũng theo không được, sau này chỉ có tu ma đạo của ta mà thôi. Si Vưu Đại Tôn, người hãy thi triển mạc đại thần thông dẫn dắt hài lầm đường lạc lối này đi vào ma đạo. Lý Dương trên mặt không chút biểu tình, không chút tình tự. Không ngờ lúc này lại cảm ngộ hối hận chi cảnh, nội lực lại lần nữa đột phá, đạt đến lục cực thần dương quyết đệ tam tầng. Lý Dương không có chút hân hỉ, trong lòng một cỗ lệ khí ẩn sâu bên trong xương cốt. Lý Dương đã biến đổi rồi. Lý Dương mở cánh cửa sắt. Vương Đại Đội trưởng, cô gái này đáo để vì sao mà chết? Thanh âm Lý Dương bình tĩnh tựa như đang nói một chuyện không hề liên quan đến mình. May mắn là hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, thanh âm đê trầm nghẹn nào của Lý Dương không bị Vương Đại Đội trưởng nghe thấy. Ai, người con gái đáng thương này? Cái chết của cô ta có lẽ có liên quan gì đó đến người kế thừa của Thánh Lâm Tập đoàn Lâm Thiên Vũ. Bệnh viện chính là sản nghiệp của Thánh Lâm Tập đoàn tại quốc nội. Lâm Thiên Vũ tuần tra ở đó nửa ngày thì cô gái chết. Hơn nữa viện trưởng ở đó còn nhắc khéo chúng tôi về quan hệ của Lâm Thiên Vũ. Vương Đại Đội trưởng than. Lý Dương tức thì nhữ mày nói, nhưng mà chuyện này thực sự không có chứng cứ. Vương Đại Đội trưởng nói, làm cách nào tìm ra được chứng cứ, pháp y đã giám định rồi. Cô gái này đích thực là tự sát, trên thân cũng không có dấu vết bị xâm phạm, do vậy cha mẹ cô ta muốn tố cáo cũng không có cách gì, nhưng mà sự tình này không thể công bố, cho dù không có chứng cứ bất lợi với Lâm công tử. Lý Dương trầm mặc. Lâm Thiên Vũ. Bệnh viện viện trưởng, Lý Dương trong lòng dâng lên một cỗ sát ý. Bệnh viện phòng viện trưởng. Viện trưởng Phương Sĩ Dân ngồi bên trong, trong lòng đang chửi thầm, cái con hộ sĩ cứng đầu đó, lại không chịu bồi tiếp Lâm Công Tử. Lâm Công Tử trông đến ả là phước của ả rồi, cự tuyệt không thành, không ngờ lại nói là đi thay quần áo, ai mà nghĩ được là đi uống thuốc tự vẫn. Thật đúng là xui xẻo, mà hai cái thằng vệ sĩ gác ngoài cửa của Lâm Công cũng thật là đồ ngu, lại không phát hiện được con hộ sĩ đó tự sát. Bất ngờ Phương Sĩ Dân nhìn thấy một cặp mắt thâm thúy, rồi một cỗ lực lượng vô hình thông qua cặp mắt truyền đến, Phương Sĩ Dân dần dần cảm thấy bị trói buộc, chậm chậm nhắm mắt lại. Lý Dương nhìn Phương Sĩ Dân đã bị thôi miên ở trước mắt, cười lạnh một tiếng, với tâm thần tu vi của hắn, một người bình thường căn bản là không chống lại sự thôi miên. Hộ sĩ Khương Tuyết Đáo để vì sao mà chết, hoàn toàn nói hết cho ta. Lý Dương hỏi với một giọng điệu ngâm nga kỳ dị, Phương Sĩ Dân chậm chậm mở đôi mắt vô thần ra. À ta không ngờ nhân cơ hội thay quần áo, uống thuốc tự tử. Cuối cùng còn ta bị Lâm Công Tử mắng chửi, thật đúng là xui xẻo. Phương Sĩ Dân đem toàn bộ câu chuyện nói hết ra. Lý Dương trong mắt như bắn ra một tia hỏa diễm, nghiến chặt răng, chết, 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 tất cả các ngươi phải chết, không ngờ lại để Tuyết đi bồi tiếp Lâm Thiên Vũ, bước Tuyết đến chỗ tự vẫn, ta muốn toàn bộ các ngươi đều phải chết. Lý Dương xuất thủ như thiểm điện. Người ta còn chưa kịp thấy hắn xuất thủ thế nào, thì tay phải của hắn đã đặt trên đầu Phương Sĩ Dân. Nội lực tựa như dòng chảy mạnh mẽ trực tiếp trùng nhập vào đầu Phương Sĩ Dân, tức thì thân thể Phương Sĩ Dân run lên, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Tuyết, kẻ làm thương hại đến em, bất kể là ai anh nhất định không bỏ qua. Bất kể là ai. Lý Dương trong mắt lóe lên hồng quang. Trong phòng khách của một quán rượu nhỏ, Lý Dương yên tĩnh ngồi trên giường. Liếc nhìn một cái vào chiếc đồng hồ, lập tức móc di động ra, màn hình di động có hình Khương Tuyết khiến tay Lý Dương run lên, nhưng khuôn mặt hắn vẫn không có chút biểu tình. A Thạc, là đại ca Lý Dương đây, em để tổ chức của Hồng Bang tại Thượng Hải giúp anh tra xuất ra tất cả những tin tức có liên quan đến Lâm Thiên Vũ, em không cần phải hỏi tại sao. Lý Dương tắt di động, chầm chậm vuốt 30 ngọn phi đao ở bên cạnh. Lâm Thiên Vũ, ngươi phải chết. Thanh âm Lý Dương tựa như từ kẽ răng thoát ra, hàn quang băng lánh trong mắt khiến người phát run. Nhưng bản thân Lý Dương không nhận ra lệ khí càng thêm tràn ngập trong lòng, hồng quang trong mắt càng thêm dày đặc, sát khí cũng càng thêm mạnh mẽ. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 18, Đại Nghĩa. Trong phòng lớn của Phúc Tân Tử Lâu, Lý Dương tiểu tử này sao đến bây giờ vẫn chưa đến. Mông Điền nghi hoặc nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này trong phòng lớn, An toàn cục 9 tổ tiểu đội Thượng Hải ngoại trừ Lý Dương, 9 người còn lại đều đã đến. Hôm nay mọi người đến đây để chúc mừng Lý Dương và Hắc Nham. Lý Dương không đến, buổi tiệc chúc mừng chưa thể bắt đầu. Tích tích. Mông Điền lập tức móc di động ra, chuyển đến một tần số đặc biệt, tiếp nhận tin tức, nhưng bất ngờ Mông Điền biến sắc. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Điền Lâm có chút sầu muộn, hắn nghe thấy thanh âm đó là biết ngay lại có nhiệm vụ. Nhưng hôm nay là ngay mọi người tổ chức ăn mừng, hắn thật sự không muốn tình nguyện đi. Mông Điền có chút tái đi, quay người lại nhìn 8 người còn lại của tiểu đội, nghiêm túc nói, cục cảnh sát truyền đến tin tức Thánh Lâm tập đoàn bức tử một hộ sĩ bệnh viện, cục cảnh sát đồng thời nói với chúng ta một tin, buổi chiều hôm nay, có một thành viên của an toàn cục 9 tổ đã đến cục cảnh sát để xem thi thể của cô gái. Tôi không có đi. Điền Lâm là người nói đầu tiên. Hắc Nham và những người kia cũng lắc đầu, biểu thị bọn họ cũng không có đi. Mông Điền nói, vậy là chỉ còn Lý Dương, buổi chiều hôm nay hắn đã đến cục cảnh sát xem nữ hộ sĩ đã chết. Điền Lâm lập tức nói, đừng nói cản, buổi chiều hôm nay Lý Dương đã đi gặp bà xã tương lai của hắn, tiểu tử này thật là may mắn, bà xã tương lai là hộ sĩ thì sau này có người phục vụ rồi. Bất ngờ, Điền Lâm biến sắc, kinh hô, hộ sĩ. Lẽ nào? Điền Lâm nhớ lại khi còn ở trong xe, khi Lý Dương và hắn nói về Khương Tuyết, biểu tình lúc đó rất là hạnh phúc khoái lạc. Mông Điền tức thì xả mặt lại. Đi, mau bắt kịp Lâm Thiên Vũ. Mông Điền hét lên một tiếng lớn. Điền Lâm hỏi, chúng ta phải đi bảo hộ Lâm Thiên Vũ sao? Hắn rõ ràng có chút phẫn nộ. Mông Điền quay đầu lại, nhìn thẳng vào Điền Lâm nói, Thánh Lâm tập đoàn đối với quốc gia quan trọng thế nào ngươi có biết không? Chỉ riêng nó thôi đã đầu tư tại nội địa 60 tỷ đô la Mỹ, lần này lại mang qua 10 tỷ đô la Mỹ, nếu như không có Thánh Lâm tập đoàn, thì sẽ có bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người mất việc. Cái này vẫn chưa là gì, tối quan trọng chính là quan hệ ngoại giao mậu dịch Trung Anh vượt xa so với giữa Trung Quốc và các nước châu Âu khác, nguyên nhân là vì cái gì? Cũng chính là hiệu ứng của việc Anh Quốc đệ tam đại tập đoàn Thánh Lâm tập đoàn toàn lực chi trì Trung Quốc. Một khi người kế thừa của Thánh Lâm có chuyện, chỉ riêng Thánh Lâm tập đoàn triệt xuất vốn đầu tư, bất quá là 60 tỷ đô la Mỹ, cái đó cũng không tính làm gì. Nhưng với lực ảnh hưởng của họ tại Anh Quốc, mậu dịch Trung Anh sẽ tự động thu hẹp lại, đến khi đó, một số lượng lớn công ty xuất khẩu phải phá sản, số người mất việc càng nhiều hơn nữa. Cái này đối với quốc gia ảnh hưởng vô cùng tệ hại. Mông Điền mục quang sắc bén nhìn qua mỗi một cá nhân. Lợi ích quốc gia cao hơn tất cả. Đứng trước lợi ích quốc gia, mọi ân oán cá nhân đều phải dẹp qua một bên. Hắc Nham, Điền Lâm, Viêm Tả, Đàm Kim, Đàm Mục, Đàm Thủy, Đàm Hỏa, Đàm Thổ mỗi người đều đứng thẳng lên, thần sắc kiên định, mặc dù trong lòng đau đớn, nhưng tất cả bọn họ đều đã chọn lựa. Lợi ích quốc gia cao hơn tất cả. Đi. Mông Điền hét lên một tiếng, cả 9 người lập tức ly khai. Lý Dương trên người mặc áo khoác, chậm chậm đi trên con đường dành cho người đi bộ, tựa như một cái xác không hồn đang đi. Tuyết, em yên tâm, anh sẽ vì em mà báo thù. Lý Dương khóe miệng lẩm bẩm tự nói. Tích tích. Lý Dương lập tức móc di động ra, điều chỉnh qua tần số đặc biệt dùng để giao lưu với đệ đệ. Chuyên xa của Lâm Thiên Vũ 3 phút nữa về đến biệt thự tại Thượng Hải. Đại ca, đáo để là anh muốn làm gì, anh mau nói với em. Lý Dương nhìn tin tức, rồi đóng lại, lại nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó tiếp tục đi về phía trước. 3 phút, Lâm Thiên Vũ, để cho ngươi sống thêm 3 phút nữa. Thân hai Bắc Kinh Lý Thạc cảm thấy trống ngục đập dồn dập, Lý Thạc từ trước giờ nổi danh còn trẻ nhưng đã già dặn trầm ổn âm hiểm nhưng khi đối diện với yêu cầu của đại ca, thì lại không có cách gì cự tuyệt, bởi vì đó là anh ruột của hắn. A Tam, giúp ta chuẩn bị vé máy bay đi Thượng Hải, nhanh lên, Lý Thạc nhấc điện thoại ra lệnh cho thủ hạ ở bên ngoài. 3 chiếc Mercedes-Benz ST100 đặc chế chạy trên công lộ. Đại công tử, trong biệt thự có 3 vị mỹ nữ, phân biệt là 15 tuổi, 20 tuổi và 32 tuổi. Đều là loại công tử thích. Trong chiếc xe ở giữa, một người đàn ông tóc dài đẹp trai cung kính nói với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đẹp trai là thư ký của Lâm Công Tử Đinh Như Dương, đồng thời, hắn cũng là bạn trai của Lâm Công Tử. Lâm Công Tử không chỉ thích phụ nữ, mà đồng thời cũng thích những chàng trai tuấn mỹ. Đại Công Tử chính là Lâm Công Tử, Lâm Công Tử rất là khác người, đặc biệt là đôi mắt của Y Y, nhìn vào đôi mắt của Y Y, cảm giác giống như là sa vào một vũng lầy, nhưng khi Lâm Thiên Vũ cười nhẹ thì lại biến thành một quý ông trong công sở. Ừm, không tệ, Ừ Dương. Còn có ngươi biết được sở thích của ta. Lần trước gặp được mỹ nữ đúng là cực phẩm, đáng tiếc không ngờ lại tự sát. Lâm Đại Công Tử lắc đầu than, tự hồ có chút hối tiếc. Đại Công Tử, đến biệt thự rồi. Ứ Dương đề tỉnh. Lập tức 3 chiếc xe dừng lại, Lâm Công Tử và mọi người từng người xuống xe, tài xế lái xe vào gara. 3 chiếc xe, 2 chiếc đầu và sau đều là xe vệ sĩ, ngồi ở giữa đích thị là Lâm Thiên Vũ. Đinh Ứ Dương và một đặc cấp chấp sự của giáo đình, còn có một vệ sĩ của an toàn cục phái đến. Vệ sĩ trong 2 xe kia là 8 vị cao cấp vệ sĩ của công ty vệ sĩ đệ nhất thế giới Hắc Ma Công Ty. Sự huy hoàng của Hắc Ma Công Ty không cần phải nói nhiều, trong giới vệ sĩ tuyệt đối là no 1, với đặc hữu ma chiến đấu khí khiến cho bọn họ trong địa hạ thế giới trở thành một đại thế lực. Lâm Thiên Vũ dưới sự hộ ủng của chúng nhân tiến về phía biệt thự. Bất ngờ! Một luồng đao mang phóng qua. Một hắc nhân vệ sĩ của Hắc Ma Công Ty bất ngờ phóng ánh mắt như điện, đầu hướng về bụi cỏ gần biệt thự. Nhưng những người còn lại như không phát hiện điều gì, không thấy sự tồn tại của đao mang, tiếp tục tiến tới. Hắc Thiết Quyền, trên nắm đấm cự đại của hắc nhân vệ sĩ thậm chí phóng ra hắc sắc khí lưu. Chính là ma chiến đấu khi đặc hữu của Hắc Ma Công Ty. Bất ngờ, đao mang lóe lên. Phương hướng tức thì cải biến. Ngay khi phi đao biến hướng, Lâm Công Tử thân thể lập tức khựng lại, đầu quay qua, nhìn về hướng bụi cỏ, rồi lại nhìn phi đao biến hướng, khóe miệng của hắn xuất hiện một tia tiêu ý. Ách! Hắc nhân vệ sĩ vẻ khó tin đưa tay vuốt vuốt cổ họng của mình, rồi lập tức ngã ra đất. Nhưng lúc này vệ sĩ do an toàn cục phái đến cùng đặc cấp chấp sự của giáo đình, còn có những vệ sĩ đều nhìn về hướng bụi cỏ. Hưu. Hưu. Lưỡng đạo quang mang tựa như thiểm điện bắn tới Lâm Thiên Vũ. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 19, Đại Nghĩa. Nhìn thấy cô chủ gặp nguy hiểm, lưỡng vị cao cấp vệ sĩ của Hắc Ma công ty lập tức hét lên một tiếng mạnh mẽ, trên thân phát xuất ra hắc sắc đấu khí, quyền đầu có mang quyền sáo đặc biệt lập tức ngăn đón phi đao. Bọn họ đã hấp thu được sự giáo huấn từ đồng bọn, đấu khí hoàn toàn bao phủ toàn thân. Đồng thời bọn họ đứng trước mặt Lâm Thiên Vũ, hoàn toàn bảo hộ Lâm Thiên Vũ ở phía sau. Đấu khí đạt đến cảnh giới như vậy, tối thiểu cũng là cao thủ tiên thiên cấp biệt. Khi phi đao sắp sử dụng vào quyền đầu, hốt nhiên, phi đao biến hướng. Lưỡng vị vệ sĩ không hổ là vệ sĩ cao cấp của Hắc Ma công ty, quyền đầu đã không kịp phòng ngự rồi, hơn nữa tốc độ phi đao quá nhanh, bọn họ vào phút cuối cùng, tại vị trí cổ họng mật độ đấu khi được đề cao lên 3 lần. Chỉ là, phi đao này có ẩn hàm chân khí. Ngay cả hộ thể chân khí của tiên thiên cao thủ phi đao cũng có thể xuyên thấu. Ách! Ách! Cả hai vệ sĩ đều có vẻ khó tin ngã lăn ra đất, trên cổ họng phân biệt có cắm một ngọn phi đao. Mấy thằng ngu này, tránh cho ta. Một đại hán lưu loát tiếng Anh đứng ở vị trí đầu tiên. Trốn trong bụi cỏ Lý Dương biến sắc, đại hán vừa rồi căn bản không có trong thông tin, Lý Dương làm sao biết được, đại hán này chính là thủ lĩnh của đám vệ sĩ do Hắc Ma công ty phải đến, bất quá lần này hắn đóng vai tài xế, là tài xế riêng của Lâm Thiên Vũ. Đại hán này là thành phần cấp cao của Hắc Ma công ty, một trong bát đại siêu cấp vệ sĩ ai nhỉ? Rõ. Ngũ vị cao cấp vệ sĩ lập tức ứng mệnh tránh qua một bên. Ai nhĩ mở to cái miệng, để ta xem ngươi trốn đến khi nào. Ai nhĩ bất ngờ hống, bạo hống một tiếng, liền đó ma chiến đấu khí cường đại tức thời bạo phát, ai nhĩ tung mình lên không, song cước như chạm đao đồng thời phong ra, lưỡng đạo hát sắc đấu khí từ song của ai nhĩ thoát ly phong ra, tựa như lưu tinh phóng tới bụi cỏ. Không hay, cái tên này không ngờ lại là ngũ cấp cao thủ. Lý Dương thân là thành viên an toàn cục chín tổ, đối với Hắc Ma công ty đương nhiên là thập phần hiểu biết, loại đấu khí cấp biệt này chỉ cần nhìn cái là nhận ra. Đối diện với lưỡng đạo đấu khí cường hãn đang lao tới, Lý Dương thân thể tức thì tránh qua, không lùi mà tiến, hướng thẳng đến Ai Nhĩ, tức thì rút ngắn cự ly giữa bản thân và Ai Nhĩ. Vâng! Lưỡng đạo đấu khí trực tiếp thổi tung bụi cỏ. Từ trong bụi cỏ thân ảnh Lý Dương xuất hiện như quỷ mị. Khóe miệng Lý Dương lộ xuất một nụ cười lạnh, nội lực vận chuyển phi đao, mỗi tay nắm một ngọn phi đao. Hưu, hưu. Hai ngọn phi đao đồng thời phóng ra hai hướng. Ngươi ngăn được một ngọn nhưng không ngăn được ngọn kia đâu, Lâm Thiên Vũ, ngươi chết chắc rồi. Lý Dương mục quang tàn khốc nhìn Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ tức thì dụng loại mục quang như cha xét cẩn thận nhìn Lý Dương, hốt nhiên khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười ám muội. Tiện tay vô vào vai Kim Phát nam tử đứng bên cạnh. Kim Phát nam tử này chính là một đặc cấp chấp sự của giáo đình. Vui lòng làm việc cho Lâm tiên sinh. Giáo đình tái phán sở đặc cấp chấp sự Phỉ Lý nhìn phi đao cười sáng lạ. Đồng. Chỉ thấy tay phải Phỉ Lý nhẹ nhàng đưa ra, Lý Dương vừa mới cải biến phương hướng, hốt nhiên một đạo bạch sắc kiếm mang từ ngón tay Phỉ Lý phóng ra, kiếm mang trực tiếp xuyên thấu phi đao, tức thì đem phi đao cắt thành hai phần. Ai nhĩ, ta chỉ xuất thủ một lần, tiểu tử này giao cho ngươi. Phỉ Lý vướt mái tóc vàng lấp lánh ánh vàng, cười nhẹ nói với Ai Nhĩ. Ai Nhĩ giận dữ giống lên, Phỉ Lý con bà nhà ngươi, tránh ra cho bố, chuyện nhỏ này không cần ngươi nhúng tay vào. Hô! Một quyền phẫn nộ của Ai Nhĩ tốc độ kinh nhân, hắc sắc ma chiến đấu khí tựa như hỏa diễm bốc lên, trực tiếp nhắm vào phi đao của Lý Dương. Biến hướng! Phi đao nháy mắt cải biến quy tích, trực tiếp nhắm vào cổ họng Ai Nhĩ. Thế ba! Hắc sắc đấu khí tại vị trí cổ họng Ai Nhĩ bất ngờ bạo phát, phi đao như bị giữ lại, hãm nhập trong đấu khí, thực sự không thể tiến được nửa phân. Đồng. Dưới sự áp bức qua lại giữa chân khí Lý Dương và ma chiến đấu khí Ai Nhĩ, phi đao cuối cùng chịu không nổi, tức thời hóa thành toái phiến. Phi đao Lý Dương vẫn không thể phá được hộ thể chân khí của ngũ cấp cao thủ. Lý Dương hung quang trong mắt lóe lên, thân thể bám theo phi đao, thể nội chân khí khuấy động một trận. Địa hạ quyền đản tử vong thối pháp. Hắc. Lý Dương hét lên một tiếng, chân phải hóa thành thiểm điện, trực tiếp phách vào đầu Ai Nhĩ. Tinh quang trong mắt Ai Nhĩ lóe lên, tay trái to lớn thô kệch như chân người bình thường ẩn hàm đấu khí cường đại trực tiếp đụng vào chân phải Lý Dương. Vâng. Chân khí và đấu khí đụng vào nhau, đấu khí Ai Nhĩ hùng hậu vượt xa chân khí Lý Dương, nhưng Ai Nhĩ tức thì biến sắc, nhân vì hắn cả bản cảm nhận được bản thân lực lượng không có mấy tác dụng, Lý Dương căn bản không có chân tránh công kích vào đầu hắn. Tá lực đả lực, Lý Dương thuận thế lăng không xoay mình 180 độ toàn phong suy thích. Chân phải Lý Dương tựa như độc xà, xoay vòng hiểm độc đá vào chi dưới Ai Nhĩ. Đồng. Tốc độ tá lực đả lực của Lý Dương khiến Ai Nhĩ phản ứng không kịp. Ngao. Ai Nhĩ kêu lên một tiếng đau đớn, may mắn là chỉ đá trúng phần hông, không có đá trúng phần dưới, bằng không Ai Nhĩ khẳng định là kêu còn thảm hơn. Chân trái Lý Dương lập tức hóa thành chảm đao, như thiểm điện phách thẳng vào ngực Ai Nhĩ. Chân phải Lý Dương đồng thời hóa thành chảm đao. Đồng. 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 Thử vong thối pháp liên hoàn rào sát. Hống. Ai Nhĩ ngừng đầu cùng hống, đấu khí trên thân bất ngờ bạo phát, song cước Lý Dương công kích vô ích, thân thể chỉ đành tránh qua, lùi nhanh lại, đồng thời lúc đó, phi đao trong tay Lý Dương lóe lên, phi đao trực tiếp nhắm tới Lâm Thiên Vũ. Phỉ Lý, bảo hộ Lâm tiên sinh cho tốt. Gân cốt toàn thân Ai Nhĩ kêu lên răng rắc. Ta ghét nhất chính là tử vong thối pháp của địa hạ quyền đàn. Ai Nhĩ nhìn Lý Dương tàn nhẫn nói. Thân thể Ai Nhĩ bất ngờ ra tốc, lao tới Lý Dương. Hôn đàn, chết đi. Ai Nhĩ toàn thân phát xuất đấu khí cường đại, lao tới như cỗ xe tăng. Lý Dương thấy cảnh đó không khỏi nhíu mày, lập tức nghiến răng tung mình nhảy lên, thể nội chân khí tấn tốc lưu chuyển, song cước hiểm độc đá thẳng vào đầu Ai Nhĩ. Đồng. Đồng. Ai Nhĩ để mặc cho Lý Dương công kích, quyền đầu tức thì trực tiếp đập thẳng vào Lý Dương. Chết đi. Cùng với tiếng hống, thiết quyền Ai Nhĩ độc gác đập thẳng vào Lý Dương. Lý Dương định tránh né, nhưng đấu khí Ai Nhĩ bất ngờ dài ra thêm 3 phần, đấu khí cường liệt trực tiếp quán nhập thể nội Lý Dương. Chân khí trong thể nội Lý Dương mỏng manh như giấy, tức thì dễ dàng bị oanh phá, đấu khí trực tiếp chạy khắp toàn thân kinh mạch Lý Dương. Ai Nhĩ tức thì đứng lại, hắn tin rằng, với đấu khí cường liệt của mình, cái trước mặt chết là cái chắc. Phụt. Lý Dương vô lực quỳ nửa người xuống đất. Trong miệng phun ra một ngụm máu lớn. Lẽ nào phải chết sao? Lý Dương có chút bất lực, đối phương không ngờ có nhiều cao thủ như vậy. Hắn phát hiện có 2 người ngũ cấp cao thủ và 8 người tứ cấp cao thủ. Hốt nhiên, toàn bộ đấu khí đang hoành hành trong thể nội Lý Dương hướng thẳng lên đầu. Não bộ Lý Dương tựa như cái động không đáy, đấu khí toàn bộ biến mất. Lý Dương tức thì vui mừng, nhưng biểu tình trên mặt vẫn giữ cái vẻ vừa rồi. Đáng tiếc, một phi đao cao thủ lại thành như vậy. Lâm Thiên Vũ lắc đầu than một tiếng, quay người định ly khai. Hưu. Lý Dương tích tụ số nội lực cuối cùng, trong tay phải một ngọn phi đao tức thì lóe lên. Tâm cảnh Lý Dương tức thì tẩm nhập hối hận chi cảnh. Tam đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều có một hiệu quả đặc thù, hoan linh chi cảnh là phi đao biến hướng, còn hối hận chi cảnh thì sao? Cùng với việc tâm cảnh Lý Dương tẩm nhập hối hận chi cảnh, cường đại linh lực trong thiên địa tấn tốc dũng nhập vào phi đao, tức thì phi đao quang mang mở rộng, tốc độ đạt đến mức độ không thể tưởng được. Hối hận chi cảnh phi đao gia tốc. Nguyên bổn phi đao đã như thiểm điện, thoáng chốc tốc độ tăng lên gấp đôi. Hưu. Thanh âm hô khiếu cường liệt vang lên, thiên địa trong một lúc cảm nhiên thất sắc. Mục tiêu Lâm Thiên Vũ không có chút phòng bị. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 20, Đại Nghĩa. Lâm Thiên Vũ nhìn phi đao đang tấn tốc phóng tới, đôi mắt khẽ lim dim, từng tia thanh sắc điện bao lấy xung quanh thân thể, không gian xung quanh hắn tựa như bị méo mó. Phỉ Lý cười nhẹ, thân thể hoành ngang, đứng chắn trước Lâm Thiên Vũ, hai tay giơ cao, tức thì bạch sắc quang mang trong tay đại trướng, lập tức biến thành cụ đại quang cầu. Phi đao Lý Dương tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến mức quang cầu của Phỉ Lý chưa kịp đạt đến cực hạn. Phi đao đã mang theo âm thanh chói tai lao đến rồi. Phúc! Thiểm điện! Chỉ là thiểm điện, phi đao Lý Dương tốc độ quá nhanh, bản thân phi đao không nhìn thấy được, chỉ thấy một đạo thiểm điện thoáng chốc xuyên phá quang cầu Phỉ Lý. Cùng lúc đó, kim loại tạo thành phi đao cũng hóa thành toái phiến, nhưng với tốc độ khủng khiếp đó, lực công kích của toái phiến cũng cực kỳ lợi hại. Phỉ Lý hít lấy một hơi khí lạnh, trên thân mình không ngờ lại xuất hiện nhiều vết đao như vậy. Cho dù bản thân có thánh lực bảo hộ cũng bị thụ thương, có thể tưởng tượng được tốc độ của phi đao khủng khiếp thế nào. Thánh lực là lực lượng đặc hữu của cao thủ trong giáo đình, tại phương diện công kích và trị liệu đều thập phần công hiệu. Phỉ Lý chậm chậm nhắm mắt lại, trên thân bạch sắc quang mang thánh khiết tức thì đại trướng, vết thương do phi đao toái phiến tạo thành với mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục, chỉ một lúc các vết thương trên thân Phỉ Lý đã biến mất. Phỉ Lý quay đầu lại nhìn Lâm Thiên Vũ, hơi nghiêng người nói, Lâm tiên sinh tôn kính, cái tên này không đáng để ngài xuất thủ, loại chuyện nhỏ nhặt này để tôi xuất thủ là được rồi. Lâm Thiên Vũ mạn ý gật đầu, chỉ là thanh sắc điện mang vẫn lúc gần lúc hiện quanh thân thể. Phỉ Lý ghen tị liếc nhìn thanh sắc điện mang, nhưng hắn biết, loại lực lượng này không phải có thiên tư là có thể được, còn cần phải có thế lực cự đại, vô số kim tiền, bằng không giáo đình không vì một người có thiên tư tốt mà cấp ra một thứ đáng giá như vậy. Thất bại rồi sao? Lý Dương rõ ràng cảm nhận được thể nội chân khí đã hoàn toàn tiêu hao, vừa rồi ma chiến đấu khí lưu lại trong tờ hế hở nội đã gây ra trọng thương khiến hắn căn bản không thể tái xuất thủ. Ai nhỉ nhìn thấy cố chủ của mình không có xảy ra chuyện gì, mới quay đầu lại nhìn Lý Dương. Tên đáng ghét, tên khốn kiếp, không ngờ lại dám vọng tưởng gây hại đến Lâm tiên sinh. Ai nhĩ trong lòng thẹn quá hóa giận, hắn là ai chứ? Một trong bát đại siêu cấp vệ sĩ của đệ nhất vệ sĩ Hắc Ma công ty, xuất phát từ sự tự tin về thực lực, hắn tin chắc rằng dưới sự công kích của ma chiến đấu khí Lý Dương nhất định xong đời, nhưng không tưởng được là Lý Dương lại bất ngờ phát xuất công kích còn mạnh hơn nữa. Chết đi! Thẹn quá hóa giận ai nhĩ cuối cùng đã phát cuồng, song cước mang theo ma chiến đấu khí cuồng bạo hung ngận nhắm tới Lý Dương. Lần này có là một khối cự thạch cũng bị đập nát, nói gì đến Lý Dương đã kiệt sức. Ngũ cấp cao thủ, hơn nữa lại còn tới hai người, ha ha, ông trời đối với ta cũng thật không bạc à. Lý Dương nhìn con cước đoạt mệnh trước mắt, khóe miệng bất ngờ xuất hiện một nụ cười khổ. Bại rồi, ta thẩm nhập hối hận chi cảnh, khống chế đại lượng thiên địa linh khí tiến nhập vào phi đao, án chiếu theo bí kỷ trong tinh cực tăng cảnh, thì tốc độ phi đao tăng lên 2 lần. Lực công kích có thể công phá phòng ngự của ngũ cấp cao thủ, nhưng dưới linh khí hùng hồn như vậy, ta thực sự không thể khiến phi đao biến hướng được. Lý Dương cúi gục đầu, hắn tuyệt vọng rồi. Bất qua cho dù có chết, ta cũng không để Lâm Thiên Vũ được yên lành. Hối hận chi cảnh phi đao gia tốc. Lý Dương trong lòng hống lên đê trầm, mạnh mẽ đứng lên, hoàn toàn không để ý đến song cước của ai nhị sắp đá tới, hai tay như thiểm điện, phi đao tức thì rời tay. Lý Dương gầm lên, tiếng gầm phát ra từ sinh mệnh, toàn bộ lực lượng của tâm thần, lực lượng hối hận hoàn toàn bạo phát, linh khí trong thiên địa với một tốc độ khủng bố thoáng chốc dung nhập vào 2 ngọn phi đao, tức thì toàn bộ thiên địa đều biến mất, chỉ còn lại lưỡng đạo thiểm điện. Thiên địa lúc này như ảm nhiên thất sắc, trong mắt Lý Dương chỉ còn lại 2 ngọn phi đao đang phát ra thôi sáng quang mang. Nhìn 2 ngọn phi đao, Lý Dương cười rất nhẹ nhàng, Tuyết, anh đến đây. Tâm thần Lý Dương thoáng chốc trầm nhập vào một trạng thái không tên. Nhẹ nhàng nhìn phi đao, Lý Dương tức thì vô dục vô cầu vô ngã vô tha, hắn biết là bản thân phải chết, lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại nội dung mỗi lần hắn cùng Khương Tuyết điện thoại, tiếng cười trong sáng, khi ở bệnh viện, mỗi lần Khương Tuyết ân cần chăm sóc hóc, nhãn thần của Khương Tuyết mỗi lần nhìn thấy hắn. Bất ngờ, Lý Dương cảm nhận được thiên địa, cảm nhận được thể nội lực lượng của Ai Nhĩ và Phỉ Lý. Cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng khủng bố cường hãn trong thể nội Lâm Thiên Vũ, đồng thời cũng cảm nhận được cự ly ngoài 100 mét các vị huynh đệ an toàn cục 9 tổ đang chạy đến, quan trọng nhất là hắn đã cảm thụ được phi đao. Ảm nhiên chi cảnh. Tinh cực tam cảnh đệ tam tầng cảnh giới ảm nhiên chi cảnh, tại phút giây tiếp cận cái chết, Lý Dương cuối cùng đã cảm nộ được, cảnh giới huyền ảo tại khảnh khắc sinh tử vô dục vô cầu vô ngã vô tha. Hiệu quả đặc thù của hoan linh chi cảnh là phi đao biến hướng. Hiệu quả đặc thù của hối hận chi cảnh là phi đao gia tốc, còn ảm nhiên chi cảnh thì sao? Lúc này Lý Dương cuối cùng đã biết được, nhân vì hắn đã cảm nhận được phi đao, hoàn toàn cảm thụ được phi đao phảng phật như chính bản thân hắn vậy, phi đao tự như bị 2 bàn tay vô hình của hắn điều khiển vậy. Gia tốc, biến hướng. Trong mắt Lý Dương thoáng chốc phát ra tinh quang, tại giây phút sinh tử, hắn đã nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Phi đao đạt đến tốc độ khủng bố không ngờ lại có thể linh hoạt như du ngư, không ngừng cải biến quy tích, đứng phía trước Lâm Thiên Vũ là Phỉ Lý cũng biến sắc. Phỉ Lý lập tức hống lên một tiếng, bạch sắc quang mang thánh khiết trên thân tức thì đại xí, một thanh kỵ sĩ kiếm nơi eo Phỉ Lý tức thì bay ra, lúc này Phỉ Lý cuối cùng đã bạo phát ra lực lượng tối cường đã khiến hắn trở thành ngũ cấp cao thủ. Dương tiên sinh đến từ an toàn cục, vì sao người còn chưa xuất thủ? Lẽ nào còn cần tôi đề tỉnh nữa sao? Lâm Thiên Vũ nói với vị vệ sĩ do an toàn cục 11 tổ phái đến. Dương Ngu bình tĩnh nói, đừng lo lắng, khi mà hai người bọn họ không chống được thì tôi tự nhiên sẽ xuất thủ, ví như là tình huống hiện tại này. Dương Ngu sắc mặt đưa lên, tức thì hưu thủ của hắn cũng biến thành hỏa hồng. Tây tướng Ngu như thiểm điện trực tiếp chắn trước phi đao, thân thể hoành ngang đứng trước Lâm Thiên Vũ. Tiểu Lý phi đao, dường như ngươi là tiểu tử đó của an toàn cục chín tổ, ai, ta cũng không thể không xuất thủ. Dương Ngu trong lòng than một tiếng, hắn từ khi nhìn thấy phi đao đã đoán ra, dù gì trong địa hạ thế giới, cũng không có người khác biết tiểu Lý phi đao, hơn nữa lại còn xảo hợp là ở Thượng Hải, quan trọng nhất là tuổi tác cũng tương đương. Hữu thủ Dương Ngu cũng bắt đầu phát xuất ra quang mang ánh kim, đồng thời bên ngoài thân thể hỏa hồng sắc khí lưu bắt đầu lưu chuyển. Lý Dương mặc dù có thể khống chế phi đao biến hướng, nhưng phi đao tốc độ nhanh như vậy, Lý Dương chỉ kịp cải biến có một chút, hơn nữa cũng chỉ hơi cải biến được quy tích, vẫn chưa thể đạt đến trình độ trực tiếp cải biến phương hướng đạt đến 90 độ. Do vậy phi đao của Lý Dương bị chặn lại, bị thân thể Phỉ Lý và Dương Ngu chặn lại. Kiếm của Phỉ Lý, trưởng của Dương Ngu đều không đụng vào được, phi đao thoáng chốc biến hướng, Phỉ Lý thì bị bắn vào bụng, còn Dương Ngu thì bị ở vai. Ha ha ha, hảo tiểu tử, chỉ với 20 năm công phu ngắn ngủi, cuối cùng đã cảm ngộ được ảm nhiên chi cảnh, hiện tại tam tầng cảnh giới đều đã cảm ngộ rồi, đã tiếp cận tự nhiên chi đạo rồi, sau nay tốc độ tu luyện của hắn sẽ rất nhanh. Bổn Bá Vương không thể tiết kiệm năng lượng nữa, cũng nên giúp hắn một chút. Sau đó sẽ nói cho hắn biết chuyện có liên quan đến thê tử của hắn. Vâng! Song cước của Ai Nhĩ đập vào thân thể Lý Dương, ma chiến đấu khí bất ngờ nổ lớn. A! Ai Nhĩ thân thể vô lực bị ném qua một bên, nhưng Lý Dương đáng lẽ phải chết rồi thì lại vẫn còn đứng đó. Một kích dũng mãnh vừa rồi của Ai Nhĩ không hề lưu lại chút thương tích nào, hiện tại trong thể nội hắn nội lực không ngừng vận chuyển, trạng thái đạt đến đỉnh điểm. Tay phải Lý Dương nhẹ nhàng chùi đi vết máu nơi khóe miệng. Lâm Thiên Vũ, hiện tại là lúc chúng ta hãy chân tránh một lần nhất quyết sinh tử nào. Lý Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thiên Vũ, vừa rồi trong thoáng chốc hắn cảm ngộ được ảm nhiên chi cảnh cũng đã phát hiện ra, nguồn năng lượng khủng bố trong thể nội Lâm Thiên Vũ hoàn toàn vượt xa đám người Ai Nhĩ. Điều đó nói lên Lâm Thiên Vũ chắc chắn là đã vượt qua ngũ cấp siêu cấp cao thủ, cho dù hiện tại Lý Dương có đạt đến đỉnh điểm như vừa rồi, hắn cũng thể nắm chắc. Do vậy hắn mới nói nhất quyết sinh tử. Lý Dương, dừng tay. Thanh âm mông điền bất ngờ vang lên. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 21, Bá Vương Hạng Vũ. Mông điền thân hình lóe lên, đã thấy xuất hiện trước mặt Lý Dương. Đội trưởng, đừng cản tôi. Lý Dương nói với thanh âm đê trầm, hai tay của hắn đồng thời phát xuất quang mang nhàn nhạt, hai ngọn phi đao bất thình lình xuất hiện trong tay. Từng cổ thiên địa linh khí không ngừng quán nhập vào phi đao, mặt ngoài phi đao cũng sản sinh đạo đạo quang mang. Mông Điền ánh mắt chăm chú nhìn Lý Dương, kiên định nói, Lý Dương, theo tôi về. Tránh ra, đội trưởng, người tránh ra cho tôi. Lệ khí trong tâm Lý Dương lại bắt đầu sôi lên, khi biết Khương Tuyết tử vong, trong tim Lý Dương đã sản sinh lệ khí, hiện tại lại càng dày đặc. Bất ngờ trong não Lý Dương từng tia hồng sắc khí lưu bắt đầu lưu nhập toàn thân hắn. Đồng thời hồng sắc khí lưu không ngừng bao phủ lấy não bộ Lý Dương, cặp mắt Lý Dương tức thì đỏ như máu. Đừng ép tôi, đội trưởng, đừng ép tôi, Khương Tuyết là toàn bộ đối với tôi, nàng chết rồi, vì vậy tôi nhất định phải giết chết Lâm Thiên Vũ, nhất định. Biểu tình trên mặt Lý Dương hiện rõ sự hung ác. Mông Điền nhìn thấy Lý Dương mắt đỏ như máu, còn có biểu tình hung ác, ông biết là Lý Dương biến đổi rồi, tâm tính đã biến đổi rồi. Trong quá khứ Lý Dương tâm tính lúc nào cũng thản nhiên chỉ một lòng vì quốc gia, giờ đã biến đổi rồi, đã biến thành trái tim sung mãn sự cựu hận. Không phải hắn chết, thì là ta chết. Lý Dương nghiến răng buông ra một câu tối hậu, hắn đã khống chế không nổi sự bạo loạn của chân khí trong thể nội. Lực lượng của ái tình rất lớn, vô cùng lớn, đặc biệt là đối với người không dễ động tình. Một khi đã động tâm, lực ảnh hưởng còn vượt quá sự tưởng tượng của con người, hiện tại Lý Dương cũng giống như vậy. Lực lượng ái tình đã khiến tâm tính hắn biến hóa, dĩ tình nhập đạo, có thể nhập tiên đạo, tương tự cũng có thể nhập ma đạo. Trong não Lý Dương dưới sự ám trợ của vị ma vương của ma giới, Lý Dương đã bắt đầu bước vào ma đạo, tương tự tâm lý hắn cũng có ma tính. Mông Điền lắc đầu, mục quang kiên định nói, Lý Dương, Lâm Thiên Vũ đã làm sai, chuyện này quốc gia nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích, cũng sẽ cho gia đình Khương Tuyết một lời giải thích, nhưng cậu không thể dụng tư hình. Cậu không thể đại biểu cho pháp đình mà tuyên phán, hôm nay cậu đã giết mất 3 người. Cậu biết được cảm giác thân nhân họ như thế nào không? Bọn họ chỉ là vệ sĩ, nhưng hiện tại bọn họ đã chết rồi, cũng chỉ vì cậu muốn báo thù. Lý Dương thân hình run lên, vệ sĩ. Bất ngờ biểu tình Lý Dương càng thêm băng lãnh vô tình, hừm, khi là vệ sĩ thì đã sớm giác ngộ là sẽ có lúc phải chết, bọn họ còn bảo vệ cho loại người cặn bã như Lâm Thiên Vũ, hừm hừm, hôm nay bất kể là ai, ai cản ta giết Lâm Thiên Vũ thì ta giết kẻ đó. Thể nội chân khí Lý Dương điên cuồng vận chuyển, càng lúc càng cường liệt, thiên địa linh khí không ngừng bị hấp nhập vào thể nội. Hiện tại Lý Dương đã cảm ngộ được cảm nhiên chi cảnh đối với sự hòa hợp với thiên địa linh khí đã đạt đến một cảnh giới cực cao. Thiên địa linh khí phong cuồng dũng động, Ai Nhĩ, Mông Điền, Phỉ Lý, Dương Ngu bao quát cả Lâm Thiên Vũ đều cảm nhận được điều đó. Lợi ích quốc gia cao hơn tất cả, Lý Dương lẽ nào cậu đã quên lời thề khi tiến nhập an toàn cục chín tổ? Đương sơ bao nhiêu huynh đệ của bộ đội đặc chủng Long Nha đã chết là vì cái gì? Lẽ nào cậu không biết giết chết Lâm Thiên Vũ ảnh hưởng thế nào sao? Mông Điền nói lời khuyến cáo cuối cùng. Lý Dương trong lòng chấn động, Long Nha. Bất ngờ, Lý Dương ngửa đầu cười lớn, ha ha, ha ha, Long Nha, Long Nha, đội trưởng người nói hay lắm, người nói hay lắm. Tiếng cười của Lý Dương vang rõ bên tai mỗi người. Lúc này Hắc Nham, Điền Lâm mọi người cũng đã đến nơi. Lý Dương trên mặt xuất hiện một nụ cười tàn khốc, Long Nha. Đệ nhất bộ đội đặc chủng à, nhưng các người có biết các huynh đệ đã chết của tôi được đãi ngộ thế nào không? Cha mẹ của những huynh đệ đã chết căn bản là không có người chiếu cố, một chút thu nhập chỉ đủ cho họ miễn cưỡng sống qua ngày, bọn họ thậm chí không có tiền để đến lăng mộ liệt sĩ thăm viếng con cái của mình. Vị tiền nhiệm đại đội trưởng của chúng tôi, chết đã được 10 năm rồi, nhưng bà mẹ của hắn lại không có tiền để viếng thăm con mình, với toàn bộ số tiền tích có 10 năm. Bà mẹ già hơn 60 tuổi của hắn mới có đủ để đến lăng mộ liệt sĩ thăm hắn, nhưng mà cuối cùng bà mẹ già đó đến. Tiền để quay về cũng không có, hoàn toàn không có. Bọn người Mông Điền không ai nói được câu nào, đây là sự thật không thể cải biến. Đó cũng là điều khiến bọn họ đau lòng. Nước mắt từ trong mắt Lý Dương chảy xuống, phải, Long Nha huynh đệ chúng tôi mỗi người khi chết đều không cảm thấy hối tiếc. Chúng tôi biết đó là vì quốc gia. Bất ngờ Lý Dương biến thành kích động, nhưng mà hiện tại tôi không hiểu được, vô số huynh đệ của tôi chết là vì cái gì, lẽ nào chỉ vì một chút tiền của bọn cặn bã, ha ha, chúng tôi đích thực là vì cái gì, ha ha nực cười, đại nghĩa. Khi mà người chúng ta yêu quý cũng chết rồi, ta còn kiên trì gì nữa? Đại nghĩa cái con mẹ nó. Khi mà vợ của mình cũng không bảo vệ được, còn nói gì đại nghĩa, hôm nay Lâm Thiên Vũ nhất định phải chết. Bất kể là ai cũng không thể cản được. Mông Điền vẫn đứng đó, Dương Ngu cũng đứng ở bên cạnh, trên vai Dương Ngu vẫn còn vết thương do phi đao lưu lại, bất quá mặc dù phi đao phá được hộ thể cương khí của hắn, nhưng khi phá vỡ hộ thể cương khí thì phi đao cũng không còn bao nhiêu lực công kích. Mông Điền, Dương Ngu hai người đứng trước mặt Lý Dương, phía sau Mông Điền là nhóm người Hắc Nham. Các người muốn cản tôi? Lý Dương tựa như thấy một chuyện rất buồn cười, nhưng các người có cản được không? Lý Dương thân hình chuyển động, tốc độ đạt đến cực hạn, cùng lúc đó, hai ngọn phi đao trong tay cũng phóng ra. Lâm Thiên Vũ, chết! Mông Điển và Dương Ngu hai người lập tức động thần, đồng thời trên thân hai người hình thành hộ thể cương khí. Hưu! Hưu! Lưỡng đạo quang mang tợ lưu tinh trực tiếp nhắm vào thân thể Mông Điển và Dương Ngu, Lý Dương cải biến phương hướng cũng không có tác dụng. Bởi vì Mông Điền hai người dùng thân thể để ngăn chặn, Lý Dương cũng chỉ cải biến phương hướng có một chút. Trên thân Dương Ngu lại có thêm một vết thương nhẹ nữa, nhưng Mông Điền thì ngay một chút thương tích cũng không có. Phi đao của Lý Dương khi phá được hộ thể cương khí của ông ta thì phi đao cũng hết lực rồi. Mông Điền cái tên này, còn mạnh hơn ta nữa à, ngươi chắc là phải hơn 5 vạn tinh năng lượng. Dương Ngu nhìn thấy hộ thể cương khí của Mông Điền rõ ràng mạnh hơn hắn, không khỏi bật cười nói. Mông Điền không nói gì, nhưng lại nhìn Lý Dương, theo ta về. Tiểu tử, bỏ cuộc đi, công lực của ngươi thật sự là quá kém, chỉ có vài trăm tinh năng lượng, cho dù cảm ngộ được tam đại cảnh giới, tối đa đối phó với ngũ cấp cao thủ cũng đã thấy kém rồi. Đặt đến cấp biệt như đội trưởng ngươi, thì căn bản là ngươi không thể thương hại được ông ta, càng không nói đến kẻ đã đạt đến lục cấp cao thủ như tên Lâm cái gì vũ kia. Ngươi ngay cả phòng ngự còn không phá được. Nói gì đến giết? Hà huống gì ngươi nghĩ rằng chỉ cần giết mỗi mình hắn là đủ để giải trừ mối hận sao? Lý Dương thân hình run lên, trong lòng một âm thanh chấn động, chỉ giết hắn là đủ rồi sao? Chỉ cần giết hắn là giải trừ được mối hận sao? Bất ngờ Lý Dương nhíu mày, trong lòng hắn đại kinh, lúc này hắn phát hiện ra một điểm, thanh âm mới vừa nói chính là từ trong đầu hắn phát ra. Ngươi là ai? Thanh âm trong đầy tựa hồ có điểm nghi hoặc, ta. Ta ở tại phàm nhân giới từng có một danh tự kêu là Hạ Vũ. Hạ Vũ? Lý Dương trong lòng kinh ngạc, lẽ nào ngươi là Tây Sở Bá Vương? Ha ha, không sai. Bổn Bá Vương chính là Hạ Vũ, người còn không tin, lẽ nào ngươi nghĩ Bổn Bá Vương lại đi mạo xưng người khác? Nếu như không phải năm xưa bị được rồi, nói với tiểu tử nhà ngươi cũng không có tác dụng. Hạ Vũ hiển nhiên là không thèm bí mật năm xưa nói với Lý Dương. Lý Dương trong lòng cười lạnh nói, Hạ Vũ. Hạ Vũ là nhân vật của vài nghìn năm trước, làm sao còn sống tại nhân thế, thật là quá lỗ bịch. Hạ Vũ tức thì ngạc nhiên, rồi lập tức giận dữ, Bổn Bá Vương là loại người nào? Cái tên mao đầu tiểu tử này, hiện tại Bổn Bá Vương mặc dù như rồng khốn nơi vũng lầy, nhưng so với ta thì cái tên tiểu tử chưa đạt đến cả kim đan kỳ tối cơ bản như ngươi cũng không bằng được. Nếu như không phải Bổn Bá Vương, người làm sao có được tẩy tùy đan? Nếu như không phải Bổn Bá Vương tương trợ, cái ngày ngươi bế quan làm sao có thể thừa thụ được ma sát lực có trong tẩy tùy đan? Nếu như không phải Bổn Bá Vương, ngươi làm sao có thể trong 10 ngày củng cố được đệ nhị tầng cảnh giới? Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ông trời đối xử với ngươi tốt đẹp, do vậy ngươi mới hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn người khác 10 lần? Mẹ nó chứ, tiểu tử ngươi thật đúng là tên khốn kiếp vong ân phụ nghĩa. Lý Dương tức thì ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ra, cái cảm giác kỳ diệu khó nói khi lấy được tẩy tùy đan, bản thân vô cớ hấp thu linh khí nhanh gấp 10 lần, nguyên lai đều là do Hạng Vũ ban trợ. Thốt, ta tạm thời tin ngài. Nhưng hôm nay ngài lại muốn ta bỏ cuộc, ngài nói xem, hắn giết chết người yêu của ta làm sao có thể bỏ cuộc. Lý Dương không thể kìm nén được cô ác khí trong đầu. Hạng Vũ cười nói, tiểu tử ngươi vẫn chưa tính là xui xẻo, Khương Tuyết của người đã chết rồi. Nhưng ta là phàm nhân, án chiếu theo tu luyện mà nói, chỉ khi hồn phi phách tán mới chân chính tính là tử vong, Khương Tuyết bất quá là nhục thể tử vong, tiến nhập quỷ giới mà thôi. Ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, phá toái hư không, cuối cùng sẽ có một ngày gặp lại được à? Lý Dương tầm thần hoàn toàn chấn động, lập tức run rẩy nói, ngài nói Tuyết vẫn chưa chết, ta còn có thể gặp lại nàng, còn có thể sống chung với nàng phải không? Hạng Vũ khoa trương nói, đương nhiên. Ngươi không nhìn xem Bổn Bá Vương là ai à? Bổn Bá Vương dù gì cũng là ma giới ma vương cấp biệt đính cấp cao thủ, nếu như không phải khái, tóm lại, ngươi chỉ cần hiểu một điều, Tuyết của ngươi vẫn chưa thực sự chết, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, phá toái hư không, là sẽ có thể có cơ hội. Hạng Vũ trong lòng tức thì đắc ý cười, hắn biết là Lý Dương đã cắn câu. Lệ khí trong tâm Lý Dương lập tức bắt đầu chậm chậm bình lặng lại, cái đầu cũng khôi phục lại chút sáng suốt. Lý Dương, ngươi còn chưa cùng ta quay về. Lẽ nào muốn ta xuất thủ? Mông Điền lên tiếng trách mắng. Vừa rồi Lý Dương và Hạng Vũ tâm thần giao lưu, mặc dù nói khá nhiều, bất quá bên ngoài mới chỉ trải qua một lúc. Lý Dương nhìn Mông Điền đang phẫn nộ ở trước mặt. Rồi lại liếc nhìn Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ vẫn dùng loại mục quang như đang xem trò vui để nhìn Lý Dương. Mặc dù xung quanh thân thể hắn thanh sắc quang mang thiểm thước, nhưng rõ ràng là Lâm Thiên Vũ còn chưa chân chính động dụng toàn bộ lực lượng. Chỉ giết mình hắn là đủ rồi sao? Trong lòng Lý Dương hiện lên câu nói của Hạng Vũ, khóe miệng hắn xuất hiện một nụ cười lạnh, Lý Dương thực chưa phát hiện ra, lúc này tâm tính hắn đã hoàn toàn biến đổi, ma tính đã hoàn toàn dung nhập vào trong tâm tính của hắn. Tiểu tử, đáp ứng đội trưởng của ngươi đi, bất kể phát sinh chuyện gì, tất cả đã có Bổn Bá Vương lo, he he. Cái con tôm nhỏ này Bổn Bá Vương còn chưa để vào mắt, phải rồi, Lý Dương, nếu như ngươi muốn giết Lâm Thiên Vũ đó, Bổn Bá Vương cũng có thể giúp ngươi. Lý Dương trong lòng cười lạnh, không, ngài nói đúng lắm, chỉ giết mình hắn, tôi thật không thấy thỏa mãn, tôi cũng phải để cho hắn biết thế nào là tuyệt vọng, thế nào là sống không năng chết. Lý Dương quay đầu nhìn đội trưởng Mông Điền, chầm chầm nói, tôi đi với ông. Mông Điền nghe thấy tức thì đại hỉ. Ông ta thật sự không muốn động thủ với Lý Dương, nhưng một khi Lý Dương cố chấp phản kháng, ông mới bắt buộc phải xuất thủ. Hiện tại Lý Dương đã đáp ứng, ông đương nhiên là thấy nhẹ thở hơn. Lâm công tử, chuyện ngày hôm nay, chúng tôi nhất định sẽ có lời giải thích với ngài, đi. Mông Điền thản nhiên dẫn Lý Dương ly khai, nhưng Lâm Thiên Vũ vẫn không nói gì, chỉ cười nhẹ. Lâm Thiên Vũ nhìn Dương Ngu một cái, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Dương tiên sinh, vệ sĩ của tôi chết mất 3 vị, đây gọi là sát nhân thường mạng, xử lý như thế nào, chắc là Dương tiên sinh cũng đã hiểu. Ừ Dương, đem chuyện này báo với Vương tướng quân. Liền đó Lâm Thiên Vũ quay đầu đi vào trong biệt thự. Lý Dương bị tạm giam, đương nhiên, bản thân Lý Dương một chút lo lắng cũng không có, án chiếu theo lời Hạng Vũ nói, nếu bổn bá Vương giúp ngươi, phàm nhân giới địa cầu này thực sự không có ai có thể giam cầm được ngươi. Nhưng mà Lý Dương thực không biết trong tâm Hạng Vũ còn một câu khác, Côn Lôn tiên cảnh nên tính là một không gian thứ nguyên khác, không thuộc về địa cầu. Do vậy, bổn bá Vương có nói vậy, cũng không thể tính là sai. Côn Lôn tiên cảnh cao thủ vô số, hiện tại chỉ dựa trên nguyên thần lực lượng thì Hạng Vũ vẫn chưa thể tính là vô địch. Trong phòng tạm giam, Lý Dương, ngươi nếu như cứ tu luyện thế này, e rằng đến khi chết cũng không thể phá toái hư không. Hạng Vũ bắt đầu dụ hoặc Lý Dương. Lý Dương gật đầu nói, lục cực thuần dương công này tối đa chỉ đạt đến lục cấp cao thủ, đúng là không thể phá toái hư không, nhưng mà tôi cũng không có phương pháp tu luyện nào khác. Lý Dương tuyệt không mở miệng đề cập chuyện xin Hạng Vũ giúp đỡ, hắn minh bạch, Hạng Vũ nhất định là có chuyện cần hắn. Hạng Vũ không thèm vòng vo, trực tiếp nói, Lý Dương tiểu tử này, tốt, bổn bá Vương hiện tại chuyển cho ngươi ma giới chí tôn bảo điển Ma Dương Điển do Si Vưu Đại Tôn sáng tạo. Ma Dương Điển tổng cộng có tam giai thập ngũ tầng cảnh giới, tam giai phân thành huyễn tinh giai, yêu nguyện giai, cực dương giai. Trong đó 6 tầng cảnh giới đầu là huyễn tinh giai, 6 tầng cảnh giới kế tiếp là yêu nguyện giai, 3 tầng cảnh giới cuối cùng là cực dương giai. Lắng nghe cho cẩn thận, bổn bá Vương hiện tại truyền cho ngươi lục tầng khẩu quyết công pháp của huyễn tinh giai. Hạng lập tức bắt đầu truyền thụ cho Lý Dương khẩu quyết 6 tầng đầu của Ma Dương Điển. Một lúc lâu sau. Cái này sao có thể? Lý Dương trừng mắt ngạc nhiên, 6 tầng khẩu quyết của Ma Dương Điển huyễn tinh giai này không ngờ chính là khẩu quyết của lục cực thuần dương công 3. Lục cực thuần dương công là công pháp tu luyện đặc biệt của an toàn cục, thành viên an toàn cục 9 tổ có thể có được khẩu quyết 4 tầng đầu, sau khi tiến nhập 11 tổ, mới có thể có được khẩu quyết đệ ngũ tầng và đệ lục tầng. Hiện tại Lý Dương khẩu quyết 4 tầng đầu của Ma Dương Điển không ngờ lại giống hệt 4 tầng đầu của lục cực thuần dương công. Cái lục cực thuần dương công này điệp thức là 6 tầng đầu của Ma Dương Điển, bất quá vẫn có điểm khác biệt, đệ lục tầng của Ma Dương Điển là thành kim đan, sau đó nhập ma đạo, còn đệ lục tầng của lục cực thuần dương công chỉ có khẩu quyết bí pháp thành kim đan, thực sự khẩu quyết bí pháp nhập ma đạo. Lý Dương có điểm nghi hoặc, ngài làm sai biết được khẩu quyết bí pháp của lục cực thuần dương công vậy? Hạng Vĩ tự hồ có chút bất ham, lục cực thuần dương công đó là do bổn bá Vương truyền ra mà. Đừng hỏi nữa, ngươi muốn học thì học, không học thì đừng nói lời thừa. Tối hậu Hạng Vũ hiển nhiên có chút giận dữ. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 22, Thuế Biến. Lý Dương những ngày này rất thoải mái, vô cùng thoải mái, hắn căn bản là không có chuyện gì làm, cả ngày chỉ lo tu luyện Ma Dương Điển. Chuyện mà bá Vương Hạng Vũ làm là giúp Lý Dương để cao tốc độ hấp thu thiên địa linh khí. Trong một căn phòng khóa kín của căn cứ Tinh La, Lý Dương đang bị tạm giam ở đây. Tuyết, chờ anh sẽ nỗ lực tu luyện. Lý Dương ngồi xếp bằng hấp thu thiên địa linh khí, nội lực trong thể nội một chút cũng không rối loạn, càng lúc càng tinh thuần, càng lúc càng thâm hậu. Khóe miệng Lý Dương xuất hiện một nụ cười nhẹ nhẹ, từ khi biết được bản thân còn có thể gặp lại Khương Tuyết. Lý Dương đối với sinh hoạt không còn kỳ vọng gì khác. Lý Dương, ngươi không thể quá vội vã được, con đường tu luyện này vốn là nghịch thiên hành sự, cho dù có bổn bá Vương ban trợ, không có 100 năm thì không thể độ kiếp thành công, phá toái hư không phi thăng ma giới. Hạng Vũ đề tính, hắn cũng lo lắng Lý Dương tu luyện quá vội vã, cơ sở không vững, đến khi độ kiếp, ngược lại thiên kiếp đánh cho hồn phi phách tán thì thật là không hay. Lý Dương đáp, đừng lo lắng. Tôi không định lấy mạng mình ra làm cho đùa. Hà huống tôi hiện tại cũng không đội vàng, nhân vì còn có một chuyện đợi tôi làm. Để Lâm Thiên Vũ nếm chút trái đắng, đó chính là chuyện Lý Dương muốn làm. Bức Tử Tuyết, Lâm Thiên Vũ, ta nhất định khiến ngươi biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Cựu hận trong tim Lý Dương đối với Lâm Thiên Vũ không suy giảm lấy một phần. Giết người mình yêu, mặc dù sau này Lý Dương có thể gặp lại Tuyết, nhưng tối thiểu hai người cũng phải phân ly cả trăm năm, hơn nữa quá trình tu ma không phải tuyệt đối an toàn, ai mà biết được trong quá trình có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Tất cả những chuyện này đều phải tính trên đầu Lâm Thiên Vũ. Lý Dương đã thay đổi rồi, tâm tính thay đổi rồi. Hoặc có thể nói là hắn đã biến đổi rồi. Nếu như nói đến Lý Dương trong quá khứ, thì tất cả mọi chuyện đều đại nghĩa quốc gia làm chuẩn mực. Hiện tại với Lý Dương đã nhiễm ma tính thì mọi chuyện đều dựa trên sự yêu ghét của bản thân. Ai đối với hắn có ơn thì hắn cảm ơn, đối với hắn có thù thì hắn báo thù. Bất quá cho dù thế nào thì thực lực bản thân vẫn là trọng yếu nhất. Do vậy Lý Dương yên tĩnh nhắm mắt nghiêm túc tu luyện. Sân bay quốc tế Biểu Đồng. Lúc này Lý Thạc mới từ máy bay xuống. Lý Tiên Sinh, mời lên xe. Một người đàn ông mặc đồ tây từ trên xe chạy đến bên Lý Thạc, thái độ cung kính nói. Lý Thạc gật đầu, rồi theo người đàn ông vào xe. Bên trong xe, tút tút lắng nghe thanh âm của chiếc điện thoại trong tay, Lý Thạc khẽ nhíu mày, ta đã gọi cả chục lần rồi, tại sao đại ca lại cứ không tiếp điện thoại vậy? Lý Thạc liền quay qua người đàn ông bên cạnh nói, trực tiếp đến chỗ Tằng Sư Huynh. Tăng Hồng Cương, thủ tịch đại đệ tử của Hồng Bang Đại Trưởng Lão, chủ trì mọi chuyện của Hồng Bang tại Thượng Hải. Trong một biệt thự tại Thượng Hải giao khu, sư đệ vừa đến Thượng Hải đã chạy đến chỗ ta rồi, không phải là vì đại ca gì đó của đệ chứ. Tăng Hồng Cương nửa nằm nửa ngồi trên sofa cười nhìn Lý Thạc. Lý Thạc gật đầu nói, đúng vậy, Sư Huynh. Đại ca tôi có phải là xảy ra chuyện gì không? Tăng Hồng Cương cười cười nói, xảy ra chuyện. Nào phải chỉ là xảy ra chuyện bình thường đơn giản, đại ca của đệ cũng thật là lợi hại, không ngờ dám ám sát cả người kế thừa của Thánh Lâm Tập đoàn Lâm Thiên Vũ. Lý Thạc nghe thấy tức thì trợn mắt, Thánh Lâm Tập đoàn. Thánh Lâm Tập đoàn của Anh Quốc. Tăng Hồng Cương trên trọc, ồ, đây chẳng phải là sư đệ vốn trầm tĩnh của ta sao? Làm sao lại biến thành kinh ngạc đến vậy? Lý Thạc hít lấy một hơi, bình tĩnh tâm tình lại rồi mới hỏi tiếp, Sư Minh, đại ca tôi hiện tại thế nào rồi? Sự tình có liên quan đến đại ca của mình, tâm cảnh lãnh tĩnh trong quá khứ của Lý Thạc giờ cũng khó mà bảo trì được. Tăng Hồng Cương trầm trầm nói, còn phải nói nữa. Đương nhiên là bị an toàn cục mang đi, bất quá đại ca của đệ cũng thật là lợi hại, không ngờ lại giết được ba vị cao cấp vệ sĩ của Hắc Ma công ty, mà tất cả đều là tứ cấp cao thủ nữa chứ. Bất quá Lâm Thiên Vũ kia nhất định không bỏ cuộc, do vậy. Tôi hiểu rồi, Sư Huynh, tôi xin phép đi trước. Lý Thạc đã biết những gì mình muốn biết liền lập ly khai. Tăng Hồng Cương nhìn theo bóng Lý Thạc, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh, tiểu Lý phi đao. Lý Thạc, mặc dù ta trước giờ không thấy ngươi sử dụng phi đao, nhưng chắc là ngươi cũng biết tiểu Lý phi đao. Nếu quả thực là như vậy, thì kế sách ta dùng để đối phó ngươi cần phải thay đổi rồi. Trong một phòng của khách sạn, Vương Tướng Quân, sự tình đã rõ ràng rồi, người của các ông không ngờ lại dám ám sát tôi, ba vị vệ sĩ của tôi đều đã chết rồi, do vậy sát nhân thì phải thương mệnh, xử trí Lý Dương như thế nào đáng lẽ không cần phải đắn đo lâu như vậy. Lâm Thiên Vũ ngồi trên ghế, thỏa mãn hít một hơi xì gà, liếc mắt nhìn Mông Điền ở đối diện. Mông Điền lập tức đứng lên nói, Vương Tướng Quân, Lâm Công Tử dựa vào thế lực bản thân bức tử Khương Tuyết. Lý Dương cũng là vì cái chết của người con gái hắn yêu, nên mới làm ra chuyện đó, chuyện này quy kết lại thì vấn đề là ở bản thân Lâm Công Tử. Chuyện của Lý Dương có thể thông cảm, hy vọng Vương Tướng Quân có thể cho hắn một lối thoát. Vương Tướng Quân, sĩ quan chỉ huy tối cao của quân đội trú tại Thượng Hải. Mông Điền, ngươi ngồi xuống trước đi, chuyện này ta báo lên nội bộ của An toàn cục 11 tổ, tin rằng rất sớm sẽ có quyết định, mặc dù các người do ta an bài. Nhưng những chuyện thế này, thì vẫn là để nội bộ an toàn cục quyết định là tốt hơn. Dù gì đồng chí Lý Dương cũng đã từng hoàn thành A cấp nhiệm vụ mà. Vương Tướng Quân nói như vậy, nhưng rõ ràng là có ý muốn giúp đỡ Lý Dương. Lâm Thiên Vũ nhẹ nhẹ cười, lập tức đứng lên, nhẹ nhàng dập tắt điếu xì gà trong tay đi, rồi nhìn qua Vương Tướng Quân đang ngồi. Vương Tướng Quân, trước hết tôi cần thanh minh một điểm, Khương Tuyết đó không phải là do tôi bức tử, là ả ta tự sát. Nếu như các vị kiên trì muốn nói tôi bức tử ả ta thì chúng ta có thể ra pháp đình gặp nhau. Còn một điểm nữa, sát nhân thường mạng, hà huống người của các vị lại giết tới ba người, nếu như quyết định của tướng quân không khiến tôi thỏa mãn, tôi cũng không phiền trên pháp đình công khai thẩm phán. Phải rồi, Lâm Thiên Vũ tôi trên quốc tế cũng có chút địa vị, hiện tại chưa có kẻ nào có thể giết người của tôi mà còn sống yên lành cả. khóe môi Lâm Thiên Vũ xuất hiện một tia tà tiếu, lập tức quay người ly khai dẫn theo đám người vẫn đứng sau lưng hắn là Đinh Như Dương, Phỉ Lý và Ai Nhĩ. Vương tướng quân nhìn theo bóng dáng Lâm Thiên Vũ, hướng về Mông Điền bất lực nói, Mông Điền à, mặc dù chúng ta quan hệ không tệ, nhưng trong chuyện này đối với chúng ta rất bất lợi à. Mông Điền cũng cười khổ, trong lòng thầm than, Lý Dương, xem ra đội trưởng thực là không thể giúp ngươi rồi, tất cả đành phải xem quyết định của tổng bộ rồi. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 23, Thuế biến. Trong phòng của An toàn cục tổng tổ trưởng. Cái gì? An toàn cục 11 tổ tổng tổ trưởng lắng nghe thủ hạ thông báo chuyện có liên quan đến Lý Dương, trong lòng đại kinh, liền đó ông nhíu mày, phiền não phất tay cho thủ hạ lui ra. Lý Dương trong lòng ông chính là đại biểu cho một thế lực của một thượng môn phái trong Côn Lôn tiên cảnh. Hiện tại không ngờ lại phát sinh chuyện này, làm sao lại không khiến ông phiền não? Phụ thân, Lý Dương này theo như lời người nói, thì đáng lẽ là truyền nhân của một môn phái trong Côn Lôn tiên cảnh, nhưng mà trong lòng con vẫn luôn cảm thấy nghi hoặc. Trương Phồn nhìn phụ thân mình nói. Tổng tổ trưởng nhìn con trai mình, gật đầu nói đi, nghi hoặc cái gì? Trương Phồn nói, về Côn Lôn tiên cảnh trong gia phổ của Trương gia chúng ta cũng có ghi chép, trong Côn Lôn tiên cảnh có một tông phái là do Lý Tầm Hoan khai sáng, nhưng phụ thân người nghĩ xem, Côn Lôn tiên cảnh vô luận là đệ tử của một thượng môn phái nào phái ra, có thể nào ngay cả tiên thiên cảnh giới cũng chưa đạt đến không? Tổng tổ trưởng nghe thấy liền gật đầu nói, điểm này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng tiểu lý phi đao thì tuyệt đối không thể sai, phi đao giữa đường thoáng chốc biến hướng, trừ tiểu lý phi đao ta thực sự chưa nghe thấy thứ nào khác. Trương Phồn tức thì nói, nhưng chẳng lẽ thấy tiểu lý phi đao thì chắc đó là đệ tử của tông phái do Lý Tầm Hoan khai sáng tại Côn Lôn tiên cảnh sao? Lẽ nào không có khả năng Lý Dương hắn ta ngẫu nhiên có được một phần bí tích của tiểu lý phi đao? Bằng không làm sao có thể lại không tu luyện nội công? Trong ghi chép của An toàn cục chín tổ, thì Lý Dương là kinh mạch định hình, hắn không phải là thiên sinh kinh mạch bất thông. Trong Côn Lôn tiên cảnh có đệ tử nào không tu luyện từ nhỏ? Đệ tử trong Côn Lôn tiên cảnh mà bị kinh mạch định hình sao? Có khả năng không? Con nói là Lý Dương có khả năng chỉ là một kẻ may mắn có được tuyệt kỹ tiểu lý phi đao. Tổng tổ trưởng nghĩ đến điều này, trong lòng cũng có điểm không xác định. Trương Phồn thấy thế liền nói tiếp, phụ thân, Lâm Thiên Vũ đó trên quốc tế cũng có địa vị, hơn nữa Thánh Lâm tập đoàn đối với quốc gia có cống hiến rất to lớn, nếu như Lâm Thiên Vũ làm cứng, triệt xuất toàn bộ vốn đầu tư, sau đó đem chuyện này công bố trên quốc tế, lúc đó thì sẽ rất tệ. Tổng tổ trưởng nghe thấy liền nghĩ đến hậu quả một khi Lâm Thiên Vũ làm như vậy, tức thì lông mày nhíu chặt lại. Rất lâu sau. Trương Phồn, chuyện Lý Dương này có khả năng là người của Côn Lôn tiên cảnh ta mới chỉ nói với Trương Vũ, kể từ ngày hôm nay, không cho phép nói ra chuyện Lý Dương có khả năng là người của Côn Lôn tiên cảnh, chúng ta phải làm như là không biết đến sự tồn tại của môn phái trong Côn Lôn tiên cảnh. Hà huống chuyện trong Côn Lôn tiên cảnh vốn thần bí, chúng ta không biết cũng là bình thường. Tổng tổ trưởng trong lòng đã có quyết định, đó là bỏ đi Lý Dương. Dù gì Lâm Thiên Vũ cũng không phải là người bình thường, không thể dùng vũ lực để bịt miệng, một khi Lâm Thiên Vũ đem chuyện này ra công khai, dẫn đến việc kiện tụng, khi đó thật là đại đại bất lợi. Hà huống Lý Dương có phải là người của Côn Lôn tiên cảnh hay không, tổng tổ trưởng sau khi nghe con trai mình nói thì cũng không dám xác định. Nếu như Lý Dương căn bản không phải là người của Côn Lôn tiên cảnh, như thế thì không phải là mất cả trí lẫn trải sao. Côn Lôn tiên cảnh thần bí vô bỉ, trong gia phổ của Trương gia có đề cập đến một chút, do vậy tổng tổ trưởng mới biết, hiện tại có chuyện ông không biết cũng là hợp tình hợp lý. Căn cứ tinh la, trong phòng tạm giam Lý Dương. Lý Dương, đội trưởng giúp ngươi không được rồi. Mông Điền mở cửa phòng, nhìn Lý Dương đang ngồi xếp bằng thở dài nói. Lý Dương chậm chậm mở mắt ra, nhìn Mông Điền cười nói, không phải là quyết định tiến hành bí mật thẩm phán đối với tôi sao? Lý Dương từ sớm đã biết kết quả này, bất quá hắn không chút khẩn trương, bởi vì hắn đã có Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ bang trợ. Mặc dù Hạng Vũ đã mất đi nhục thể, chỉ còn nguyên thân lưu lại, nhưng hắn dù gì cũng là ma giới ma vương cấp biệt đính cấp cao thủ, một chút độn thuật nho nhỏ hoàn toàn có thể thi triển. Đội trưởng, hiện tại người đến tôi đi thẩm phán à? Lý Dương vẫn tiếp tục cười, hắn hiện tại muốn thưởng thức tư vị của thẩm phán bí mật. Khi có thể đào thoát bất cứ lúc nào, thì còn vội vã làm gì? Mông Điền than một tiếng dài, nhìn Lý Dương, trong mắt cũng có chút nước, liền đó cười thất vọng, vô vai Lý Dương nói, Lý Dương, là quốc gia có lỗi với ngươi. Nhóm Hắc Nham cũng từng người đi vào phòng. Lý Dương, ngươi vĩnh viễn là huynh đệ tốt của ta. Vĩnh viễn. Hắc Nham đi đến bên Lý Dương, vỗ mạnh vào vai Lý Dương, đôi mắt tức thì đỏ lên. Nhưng Điền Lâm, Viêm Tả, Đàm Kim Ngũ huynh đệ mỗi người cũng đều khó tiếp thụ. Con mẹ nó chứ, chuyện như vậy cũng được sao, cái tên khốn kiếp đó bức tử bạn gái của Lý Dương, bây giờ ngược lại kẻ ác lại là người đi tố cáo. Điền Lâm bất ngờ gầm lên, hắn thực sự là tức phát điên muốn đi giết Lâm Tiên Vũ. Điền Lâm, im mồm. Mông Điền nhíu mày, trầm giọng mắng. Ha ha, mọi người đừng như vậy, cười đi, Điền Lâm, Hắc Nham các người bỏ bộ mặt đó đi, cười một tiếng đi, không phải là mới tiến hành bí mật thẩm phán thôi sao? Ha ha, ai biết được kết quả thẩm phán chứ? Lý Dương vô vai những huynh đệ của mình cười nói, tự hồ đối với chuyện thẩm phán rất coi thường. Nhưng Lý Dương bị thế này, trong lòng Hắc Nham bọn họ cũng khó tiếp thụ. Nửa tiếng sau, Lý Dương bị áp giải đến pháp đình, tiến hành bí mật thẩm phán. Lâm Thiên Vũ dẫn theo đám thủ hạ và vệ sĩ đã sớm có mặt trong pháp đình, nhìn thấy Lý Dương bị áp giải đến, Lâm Thiên Vũ liền đứng lên, nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạ. Lý Dương, ngươi tên là Lý Dương à, ta cũng vừa mới biết tên của ngươi, ngươi cũng chính là tiểu Lý Phi Đao trong địa hạ thế giới à, nói thật nhé, Phi Đao của ngươi đích xác rất lợi hại, đáng tiếc là ngươi lại gặp phải ta, bằng không với tiềm lực của ngươi, thành cao thủ cấp truyền thuyết cũng không phải là chuyện khó. Ai bảo ngươi đắc tội với ta? Lâm Thiên Vũ tựa hồ hối tiếc. Lý Dương dù bị áp giải đến vị trí bị cáo, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười nhẹ nhẹ. Lý Dương bất ngờ hướng mục quang về phía Lâm Thiên Vũ, khóe miệng nhếch lên, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, sáng lạn khiến Lâm Thiên Vũ cảm thấy có chút quái dị. Lâm Thiên Vũ. Lý Dương nhẹ nhàng thốt lên danh tự của Lâm Thiên Vũ, sau đó chỉ cười, cũng không nói lời nào, bộ dạng cười cười đó khiến Lâm Thiên Vũ tâm chiến, khiến tâm thần Lâm Thiên Vũ kinh hoàng. Đến khi pháp quan nhập tọa, thẩm phán bắt đầu. Lý Dương tội sát nhân thành lập, tuyên phán tử hình. Cho dù nghe thấy tuyên phán tối hậu nhưng trên mặt Lý Dương vẫn mang nụ cười nhẹ. Nhưng Mông Điền, Hắc Nham, Điền Lâm đều đỏ mắt nhìn Lý Dương, cuối cùng mỗi người đều chỉnh trọng hàng lễ nhà binh. Liên đó có hai vị đặc cảnh đến còng tay Lý Dương, áp giải hắn ly khai pháp đỉnh. Khi ly khai pháp đỉnh, Lý Dương quay đầu cười nhìn Lâm Thiên Vũ, môi khẽ động đậy, Lâm Thiên Vũ nhìn thấy nụ cười khi đối diện tử vong của Lý Dương, tức thì tim run lên. Hắn tử cử động đôi môi biết được lời Lý Dương muốn nói, ta sẽ trở lại. Tại phút giây tuyên bố tử hình, con người quá khứ của ta đã chết rồi, hiện tại Lý Dương đã biến đổi thành một Lý Dương mới. Từ ngày hôm nay trở đi, ta không còn sống vì quốc gia nữa, ta sẽ sống vì ta sống vì tuyết của ta. Tại phút giây bước chân ra khỏi cửa pháp đình, trong lòng Lý Dương đã vang lên tuyên ngôn tối kiên định của hắn. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 24. B1 cơ nhân dược thủy. Lý Dương, nam, 24 tuổi, 16 tuổi vào quân đội, nhân vì biểu hiện xuất sắc, cuối năm đó được chiêu nhập vào bộ đội đặc chủng, 20 tuổi tiến nhập vương bài bộ đội đặc chủng Long Nha, 2 năm sau do có thành tích ưu việt cùng với tuyệt kỹ phi đao độc nhất vô nhị được chiêu nhập vào an toàn cục 9 tổ trú tại Thượng Hải. Trong 2 năm hoàn thành một lần A cấp nhiệm vụ, sau đó có bạn gái Khương Tuyết bị người kế thừa Thánh Lâm tập đoàn Lâm Thiên Vũ bức tử. Vì phẫn nộ mà đã ám sát Lâm Thiên Vũ, nhân vì không có chứng cứ việc Lâm Thiên Vũ bức tử Khương Tuyết, nên Lâm Thiên Vũ vô tội, còn Lý Dương thì bị án tử hình. Nhục thể năng lượng ước tính 70-80 tinh. Một ông già râu trắng nhìn báo cáo trên tay, miệng lẩm bẩm, nhục thể năng lượng tới 70 tinh, không tệ không tệ. Lão già râu trắng liền nhấc điện thoại lên nói, Vương Tướng Quân, ngài trực tiếp đem Lý Dương tống qua đây. Nói xong, cũng không để ý xem phản ứng của Vương Tướng Quân, trực tiếp gác điện thoại. Nhưng tại nhà mình thì Vương Tướng Quân đang đờ đẫn nhìn điện thoại trong tay, một lúc sau mới phản ứng lại được, lập tức hưng phấn hẳn lên, vội gọi điện thoại cho thuộc hạ, trực tiếp đem Lý Dương áp giải đến Sở Nghiên Cứu Sinh Mệnh căn cứ số 2. Lý Dương cảm thấy hoang mang khó hiểu, sau khi hắn biết là chỉ còn vài ngày nữa là thi hành án tử hình, hắn nguyên bổn định để bá Vương Hạng Vũ thi triển động thuật ly khai. Nhưng hiện tại chẳng hiểu làm sao hắn lại bị tống đến một căn cứ dưới lòng đất. Căn cứ dưới đất này đáo để là tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Nếu như đây là nhà cao ốc thì căn cứ Tinh La bất quá chỉ là nhà tranh vách đất mà thôi. Lý Dương nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng không khỏi tự đặt câu hỏi. Căn cứ này đáo để là lớn đến mức nào, Lý Dương vẫn không phán đoán ra được, nhưng hắn biết được một điểm, nơi này tổng cộng có 3 tầng, diện tích mỗi tầng đều lớn hơn Tinh La nhiều, hơn nữa vật liệu cấu trúc nên căn cứ dưới đất này đều là những loại vật liệu đặc thù. Từng lão giả hoặc thanh niên nhân mặc áo choàng đi ngang qua Lý Dương, hắn bị hai vị đặc cảnh dẫn đi, đến một căn phòng. Lý Dương ngay khi tiến vào phòng liền thấy một lão giả râu trắng. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Lý Dương đã cảm ngộ được tam đại cảnh giới, mặc dù công bản thân không cao, nhưng tâm thần cảnh giới thì lại rất cao. Hắn có thể miễn cưỡng cảm ứng được năng lượng cường đại trên thân lão giả râu trắng trước mặt. He, Lý Dương tiểu tử này, ngươi cuối cùng đã nhìn thấy một tu chân giả chân chính. Lão giả trước mắt chính là kim đan trung kỳ cao thủ. Lão giả râu trắng nhìn Lý Dương, nụ cười trên mặt sáng lạ, tựa như đang nhìn một con thỏ trắng vô hại. Ngươi tên là Lý Dương à? Lão phu hôm nay long trọng giới thiệu cho ngươi biết thành quả nghiên cứu của nước ta B1 cơ nhân dược thủy. Nói đến đó, trên tay lão giả xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh lam. Lý Dương nhíu mày, nghi hoặc nói, B1 cơ nhân dược thủy. Cái đó với A1, A2, A3 cơ nhân dược thủy có quan hệ gì? Lão gài râu trắng nghe hơi tức thì như gãi vào chỗ ngứa lập tức nói, hảo à, ngươi đã biết cơ nhân dược thủy loại A rồi, thì chuyện này dễ nói hơn. Hừm hừm, trước tiên lão phu trịnh trọng thanh minh một điểm tại phương diện khoa học nghiên cứu sinh mệnh, nước ta luôn đứng đầu thế giới, do vậy A1, A2, A3 cơ nhân dược thủy nước ta so với các quốc gia khác đã sớm nghiên cứu chế xuất từ lâu rồi, bất quá chỉ là nước ta luôn giữ bí mật thôi. Lý Dương tức thì hỏi, cơ nhân dược thủy loại A có thể khiến nhục thể năng lượng con người đại tăng, từ A1 đến A3, tỷ lệ tử vong từ 50% xuống thành 0%. Còn B1 cơ nhân dược thủy này có hiệu quả gì? Lão gài tự hào nói, hiệu quả cơ nhân dược thủy loại B vượt xa cơ nhân dược thủy loại A, vượt hẳn một tầng cách biệt. Cơ nhân dược thủy loại A bình thường có thể gia tăng vài trăm tinh nhục thể năng lượng, nhưng cơ nhân dược thủy loại B này thực sự có thể gia tăng vài nghìn tinh nhục thể năng lượng. Lý Dương nghe thấy tức thì trợn mắt há mồm. Vài nghìn tinh. Cơ nhân dược thủy này hiệu quả không ngờ lại tốt như thế. Cái này bằng với việc chế tạo ra một tứ cấp cao thủ à? Bất ngờ Lý Dương nhíu mày, hắn nghĩ đến một vấn đề liền lập tức hỏi, trong cơ nhân dược thủy loại A thì A1 là có tỷ lệ tử vong cao nhất, đạt đến 50%. Còn cái B1 cơ nhân dược thủy này tỷ lệ tử vong khoảng bao nhiêu? Lão gia râu trắng nghe thấy tức thì tắt họng, sau một hồi chịu không nổi mục quang của Lý Dương mới nói, cái này hiệu quả tốt như vậy, tỷ lệ tử vong cao cũng là bình thường. Hơn nữa đây chỉ là đợt đầu của cơ nhân dược thủy loại B, hay còn chưa hoàn thiện. Lý Dương tức thì có chút không nhẫn lại, đáo để là tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? Lão già giận dữ nói, A90. Lý Dương tức thì trừng mắt, A90%. A1 bất quá mới 50%, đã tuyệt đối là cửu tử nhất sinh rồi, ai mà nguyện ý đi phục dụng chứ, ông làm cách nào mà biết được tỷ lệ vậy? Lý Dương nghi hoặc nhìn lão già. Không có người phục dụng, lão già này làm sao biết được tỷ lệ tử vong vậy kìa. Lão gài râu trắng than, cái này đều là phạm nhân tử hình. Nghe thấy phạm nhân tử hình, Lý Dương lập tức nhướng mày, quái dị cười nói, ô, phạm nhân tử hình, tựa hồ tôi cũng là phạm nhân tử hình, không biết là lão tiên sinh có phải định để tôi phục dụng cơ nhân dược thủy này không? Lão già không giấu giếm nói, lão phu kêu ngươi đến đây chính là vì ý này. Hiện tại ngươi có hai con đường, một là chuẩn bị tiếp nhận tử hình, còn một con đường là phục dụng B1 dược thủy này, một khi ngươi không chết thì ngươi sẽ trở thành quang vinh thủ hộ chiến sĩ của quốc gia. Lý Dương nghe thấy tức thì bật cười nói, ha ha, quang vinh thủ hộ chiến sĩ của quốc gia. Lão tiên sinh lẽ nào không biết trong quá khứ tôi đã làm gì? Quá khứ tôi đã vì quốc gia mà không cần mạng, hiện tại tôi chán lắm rồi, tôi mỏi mệt rồi. Cũng không còn muốn nghĩ ngơi đến những chuyện này nữa, tử hình thì tử hình, ta vui sướng khi được giải thoát. Lão giả không tưởng được là Lý Dương lại suy nghĩ như vậy, bình thường các phạm nhân tử hình đều chọn phục dụng cơ nhân dược thủy, dù gì cũng còn một phần cơ hội sống sót, hơn nữa sau khi thành công còn có thể có năng lượng cường đại. Lão giả sắc mặt tức thì biến đổi, liền đó cười nói, cơ nhân dược thủy này sở dĩ khiến một số người phục dụng chết. Chủ yếu là vì bản thân nhục thể người phục dụng không đủ cường hãn, không thể tiếp thụ được dược lực to lớn nên mới chết, người phục dụng thân thể càng cường hãn thì hy vọng thành công càng cao. Nhục thể năng lượng của ngươi cũng vào khoảng 70 tinh, là một người có nhục thể năng lượng cao nhất trong số người phục dụng mà ta có. Trước đã có người có thể sống sót rồi, vậy ngươi tỷ lệ sống sót đương nhiên là cao hơn nhiều. Lão giả râu trắng đang du hoặc Lý Dương, những người khi phục dụng cơ nhân dược thủy này mà chết đích xác có một phần nguyên nhân là do thân thể không đủ cường hãn, nhưng mà nguyên nhân tối chủ yếu vẫn là B1 mới được sáng chế ra, vẫn còn chưa hoàn thiện. Chính bản thân B1 cơ nhân dược thủy là nguyên nhân. Lý Dương, tu ma giả trọng tại tu luyện nhục thể, ngươi phục dụng đi, không phải chỉ là cơ nhân dược thủy sao, cho dù tâm tạng ngươi có bị đâm thủng, bổn bá vương cũng có thể giúp ngươi tu phục. Một cái cơ nhân dược thủy nho nhỏ này tuyệt đối không thương hại được ngươi. Hơn nữa sau khi phục dụng, tu vi nhục thể của ngươi đạt đến vài nghìn tinh, cái này chẳng phải giúp ngươi tiết kiệm khá nhiều thời gian sao? Hạng Vũ cũng bắt đầu dụ hoặc Lý Dương, bất quá Hạng Vũ nói cũng đúng, vô luận là tiên giới cao thủ hay ma giới cao thủ, chỉ cần có đủ năng lượng, bị chặt đứt tay cũng có thể thoáng chốc mọc lại, cơ nhân dược thủy nhỏ bé này đương nhiên là dễ dàng đối phó. Lý Dương nghe thấy thế không khỏi sáng mắt, lập tức mục quang hướng sang lão già đang sung mãn kỳ vọng, cười nói, đã là như thế, cũng tốt, ta đáp ứng. Thốn mang. Tập 1, Tuyết Dạ. Chương 25, B1 cơ nhân dược thủy. Khi nào thì phục dụng B1 cơ nhân dược thủy, bây giờ hả? Lý Dương hỏi ngược lại. Lão già nghe thấy tức thì vội vàng nói, không, 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 đương nhiên không phải bây giờ. Việc phục dụng B1 cơ nhân dược thủy này cần có nhiều chỗ cần phải chú ý, đầu tiên người phục dụng nhục thể càng cường hãn, thì tỷ lệ sinh tồn càng cao, hơn nữa việc gia tăng năng lượng sau này cũng nhiều hơn. Lý Dương nhíu nhíu mày, hắn không hiểu những điều mà lão già râu trắng nói. Lão già thấy thế liền giải thích tường tận, người phục dụng thành công B1 cơ nhân dược thủy mức độ gia tăng nhục thể năng lượng không như nhau, thấp nhất chỉ khoảng 2-3.000 tinh năng lượng, cao nhất khoảng 6-7.000 tinh năng lượng. Người mà có nhục thể năng lượng gia tăng cao nhất trong quá khứ cũng là người có nhục thể cường hãn nhất. Bất ngờ lão già thở dài, đáng tiếc à, phạm nhân tử hình trong quá khứ trình độ cường hãn thân thể đều không cao, kẻ mạnh nhất cũng chỉ 30 tinh. Lão già liền đó cười nói, do vậy hiện tại ta an bài cho các phạm nhân đó tiến hành huấn luyện trước, phong cường huấn luyện, khiến trình độ cường hãn thân thể bọn họ được đề cao rồi mới cho phục dụng B1 cơ nhân dược thủy. Hiện tại tầng 2 của căn cứ này chuyên dùng để cho bọn họ huấn luyện, hiện có 13 phạm nhân đang tham gia huấn luyện, trong đó người cao nhất cũng có hơn 50 tinh nhục thể năng lượng. Mặc dù hiện tại ngươi cũng có hơn 70 tinh, nhưng mà ta vẫn hy vọng ngươi tái huấn luyện một thời gian, nhục thể năng lượng càng cao càng tốt. Lý Dương cuối cùng đã minh bạch ý tứ của lão già. Ông muốn ta huấn luyện một thời gian, sau đó mới phục dụng B1 cơ nhân dược thủy phải không? Khóe miệng Lý Dương xuất hiện một nụ cười. Lão già gật đầu nói, đúng vậy, ta thực sự muốn biết một cao thủ có nhục thể năng lượng vượt quá 100 tinh nếu như phục dụng B1 cơ nhân dược thủy, một khi thành công, thì có thể gia tăng bao nhiêu nhục thể năng lượng. Lão già miệng nói vậy, tay phải liền vào ấn một cái nút trên bàn. Bất ngờ cửa phòng mở ra, một thanh niên nho nhã có ngoại hình của học giả nghiên cứu tiến vào. Lão sư, có chuyện gì vậy? Thanh niên nhìn lão sư của mình với sự sùng kính, hắn vốn biết rõ cơ nhân dược thủy gần như do một mình lão sư nghiên cứu chế xuất ra, những người khác chỉ là phụ trợ mà thôi. Lão già gật đầu nói, dẫn hắn ta đến tầng 2, trước hãy để hắn huấn luyện. Lão già liền đó chuyển mục quang qua Lý Dương, ngươi không định bỏ trốn chứ? Ở đây chỉ toàn là những học giả sức chói gà không chặt, nếu như ngươi phát điên thì không có mấy người trị được ngươi đâu. Lý Dương khinh khỉnh cười nói, ta không có ngu xuẩn như vậy, trong căn cứ này cùng với căn cứ tinh la trước kia của ta có cùng cách bố trí, ra vào đều dựa trên việc kiểm tra ngưỡng mắt, không có các người, ta ở trong căn cứ này một bước cũng khó mà đi. Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Lý Dương cười lạnh, lao già chết bẩm, loại địa phương bí mật thế này, cao thủ bảo vệ tối thiểu cũng là cao thủ tứ cấp, ngũ cấp. Hơn nữa cái lao già này bản thân còn là kim đan trung kỳ, cái gì mà trói gà không chặt. Hừm, bất quá là, nếu như ta thật sự muốn bỏ trốn thì lão cũng không có cách gì cản được. Lý Dương nếu như muốn bỏ trốn thì chắc chắn có thể dựa vào độ thuật. Lý Dương đi theo thanh niên ly khai văn phòng của lão già, hốt nhiên điện thoại trong phòng lão già reo lên. Uy, là Vương tướng quân à, Lý Dương. Ha ha, không phải chỉ là một phạm nhân tử hình, ngài khẩn trương cái gì, ta làm gì với hắn ngài không cần quản đến, lẽ nào ngài không biết đặc quyền mà quốc gia đã cấp cho ta. Lão giả không nhẫn mại được nói qua điện thoại. Đầu kia của điện thoại chính là Vương Tướng Quân. Vương Tướng Quân đã biết lão già râu trắng định làm gì với các phạm nhân tử hình, do vậy ông ta mới bất an. Lão viện trưởng, tôi gọi điện thoại là muốn đề tỉnh ngài, Lý Dương này hiện tại tính tình không như trước kia, tôi lo lắng một khi hắn phục dụng cơ nhân dược thủy thành công, khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có thể bỏ trốn à. Lý Dương mà phục dụng thành công cơ nhân dược thủy thì nhục thể năng lượng khẳng định là đại đại tăng ra, thêm vào đó hắn còn có nội lực, uy lực tiểu lý phi đao của hắn càng thêm khủng bố. Hiện tại hắn đã có thể dễ dàng sát tử tứ cấp cao thủ, vậy sau khi hắn phục dụng B1 cơ nhân dược thủy thì sao? Tôi thực sự không dám tưởng tượng một khi hắn thoát ly khống chế thì sẽ phát sinh chuyện gì. Vương Tướng Quân đề tỉnh. Lão già tự tin nói, yên tâm, còn thủ đoạn của ta thì sao? Trong quá khứ có một tên phạm nhân nào bỏ trốn được không? Không phải là đứa nào cũng đều hoàn toàn nghe lời chấp hành nhiệm vụ sao? Ừm, tôi biết rồi. Bất quá tôi có chút bất an, hiện tại bất quá chỉ là đề tỉnh lão viện trưởng mà thôi. Khi mà lão viện trưởng đã có tín tâm như vậy, tôi cũng không cần lo lắng không đâu nữa. Liền đó Vương Tướng Quân gác điện thoại, cái lão viện trưởng này mặc dù tại lĩnh vực học thuật thì rất ghê gớm nhưng tính cách thì lại rất cao ngạo, hoặc có thể đó là sự khác biệt cũng những chuyên gia tài ba. Lão già nhẹ nhẹ gác điện thoại, cười một cách tự tin nói, một tên nhóc mà cả tiên thiên cảnh giới còn chưa đạt đến. Muốn khống chế hắn còn không đơn giản sao? Xóa bỏ hết ký ức của hắn thì không phải là dễ dàng sao? Vương Tướng Quân à, ngươi chỉ là một phàm nhân, làm sao hiểu được sự lợi hại của tu chân giả? Ngày lại ngày trôi qua, Lý Dương không ngừng huấn luyện. Trong căn phòng huấn luyện lớn nhất của Sở Nghiên cứu Sinh mệnh số 2, 479, 480. Lý Dương dưới 4 lần trọng lực đang tiến hành nhảy cóc, hai tay còn nâng một thiết côn 50 cân. Mặc dù chỉ khoảng 50 cân, nhưng dưới 4 lần trọng lực thì lại thật sự khủng bố. May mắn là nội lực Lý Dương đã đạt đến tầng thứ 3, vài trăm tinh năng lượng nội lực so với quá khứ đã lợi hại hơn nhiều, chân khí toàn thân chuyển động, dưới sự vận chuyển nội lực, mặc dù trên thân đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn cố gắng chi trì. Huấn luyện như thế này, được một công đôi đường, không chỉ có thể huấn luyện cơ nhục, đồng thời có thể khiến nội lực tiến bộ càng nhanh hơn. 2000. Lý Dương ném mạnh thiết côn trên tay qua một bên, rồi đi đến một góc của phòng huấn luyện. Lý Dương rất thỏa mãn, không để ý đến việc ngồi xuống, thân thể dựa luôn vào bức tường lạnh lẽo, nội lực trong thể nội gần như tiêu hao toàn bộ bắt đầu phong cuồng vận chuyển, thiên địa linh khí không ngừng dung nhập thể nội Lý Dương, nhưng Lý Dương lại không quan tâm đến những phát sinh trong thể nội. Tại góc phòng có đặt vài bình liệt ỉu, vài bình này chính là loại rượu trắng có độ cực cao mà hồi còn ở Long Nha bộ đội vẫn thường uống. Vì cái này mà Lý Dương đã kịch liệt yêu cầu người trong sở nghiên cứu, may mắn là rượu trắng rất rẻ, nên căn cứ này cũng thỏa mãn được yêu cầu của hắn. Lý Dương mở nắp bình, đổ thẳng liệt tiểu vào mồm, để cho thứ nước nóng như lửa đó chảy vào dạ dày. Tuyết, nàng ở đó có tốt không? Những suy nghĩ trầm trọng trong lòng Lý Dương đối với Tuyết khiến hắn không cảm thấy cái nóng của liệt tiểu, mặc dù những ngày này, Lý Dương chỉ có huấn luyện và huấn luyện, nhưng mỗi khi hắn nghỉ ngơi, hầu như ngay lập tức hắn lại nhớ đến Tuyết, nghĩ đến sự quan tâm chăm sóc của Tuyết khi còn ở trong bệnh viện, nghĩ đến nỗi khổ chờ mong của Tuyết nhưng lại không biết được chân chính danh tự của hắn. Lý Dương bất ngờ ngửa đầu đổ hết cả bình vào mồm. Huấn luyện. Chỉ có huấn luyện mới có thể quên đi chính mình. Lý Dương mạnh mẽ hấp thu thiên địa linh khí, thoáng chốc chuyển thành thể nội chân khí. Lý Dương tiên tay nhấc lên một khối cự thạch bắt đầu toàn lực tu luyện. Thốn mang. Tập 1, Tuyết dạng.